Ngọc Liên Thành vậy bất động thần sắc, năm ngón tay biến hóa, vô luận A Phi kiếm bao nhanh, nhiều hung ác, cũng hầu như là khó thoát năm ngón tay ở giữa, lại phảng phất là chim trong lồng, đồ làm dãy rủa. Trái lại đầu ngón tay cùng kiếm tích không ngừng va chạm, trong đó từ trên thân kiếm truyền đến to lớn mà âm lãnh khí tức, luôn luôn để A Phi có loại khó có thể ứng phó cảm giác. Đột nhiên, A Phi cổ tay hơi rung, trong mắt ngưng lại, lần nữa đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, không quản là kiếm thế vẫn là kiếm nhanh, đều đã đạt đến đỉnh phong. A Phi phảng phất đem tinh khí thần toàn bộ quán chú tại một kiếm này phía trên, kiếm quang nhanh chóng như điện. Ngọc Liên Thành cũng không có đi quấy rầy, thong dong chờ đợi một kiếm này kiếm thế đạt tới thịnh nhất thời khắc, hai ngón tay xa xa hướng về phía trước kẹp lấy. Thế là dần dần đã bị Ngọc Liên Thành kẹp lấy, tức không vào được. A Phi lạnh hừ một tiếng, cổ tay chuyển một cái, mong muốn rút ra kiếm đến, lại chỉ nghe két một tiếng, một kiếm này đã đứt thành hai đoạn. Thanh kiếm này thật sự là cái đồ chơi, có thể kiên trì đến bây giờ, đã bị không dễ dàng. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, bàn tay vỗ nhẹ vào A Phi ngực. A Phi kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu phun ra, mà toàn bộ người tiếp lấy cái này một cỗ lực, phá cửa sổ mà ra, trong chớp mắt đã biến mất tại mênh mông đất tuyết bên trong. Hắn chạy trốn tốc độ vậy rất nhanh, với lại cũng không dùng cái gì đặc thù thân pháp, chỉ bất quá hắn trên thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu xương cốt, mỗi một dây thần kinh, thậm chí mỗi một giọt máu đều hoàn toàn cân đối. Mà giống A Phi loại này từ nhỏ tại hoang nguyên sinh hoạt dã thú tới nói, một khi hắn chạy trốn, như vậy người khác liền lại khó truy sát đến hắn. Trốn ngược lại là rất nhanh. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành cũng không có truy sát ý đồ, chỉ là có chút tiếc hận. Hiện tại A Phi đến cùng vẫn là trẻ con non một chút, có lẽ cùng dã thú giao thủ kinh nghiệm rất đủ, nhưng cùng cao thủ chân chính so sánh lại còn kém một đoạn, còn không phải cùng thiên hạ đệ nhất khoái đao Phó Hồng Tuyết hòa lẫn cái kia phi kiếm khách. Ngọc Liên Thành lại đi vào trong phòng bếp, lão đầu kia đã bị dọa đến run rẩy nói không ra lời. Kim sư cha mãnh một đoàn người đã là vô cùng ghê gớm nhân vật, nhưng lại bị A Phi một kiếm xuyên qua yết hầu. A Phi khoái kiếm như bay, nhưng Ngọc Liên Thành lại liền binh khí đều vô dụng, đã đem kích thương. Những người này từng cái đều là kẻ tàn nhẫn, lại một cái lại so một cái hung ác, hắn làm sao có thể không sợ? Lão nhân gia không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta muốn mời ngươi làm hai chuyện. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, trong tay đã đưa ra một tỏi số định mức 10 phần bạc. Hắn rất ít keo kiệt tiền tài chi vật, mặc dù hắn hiện đã không phải Thanh Y lâu chủ, nhưng chỉ bằng hắn một thân cao minh võ công, thiên hạ tài vật chẳng lẽ không phải tùy ý tìm lấy? Khách nhân ngươi nói. Trong tay cầm bạc, lão nhân gia tâm vậy an một chút, tiền tài là an ủi lòng người trực tiếp nhất, nhất thủ đoạn hữu hiệu. Húng chi vị khách nhân này còn cực kỳ bình dị gần gũi, không muốn kim sư cha mánh như vậy nào, cũng giống không A Phi lạnh như vậy. Thứ nhất, giúp ta đem hắn quần áo cái tiếp theo màu vàng áo lót lột bỏ đến. Thứ hai, tìm một kiện sạch sẽ phòng, lại chuẩn bị chút tiền rượu, ta bụng có chút đói bụng. Ngọc Liên Thành cười cười, tiện tay trong nháy mắt, đem cái kia bị trói tay sau lưng tại trên ghế, ý đồ chạy trốn hán tử đánh ngất đi. Là. Không bao lâu, một kiện nhìn cực kỳ phổ thông màu vàng áo lót liền xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trong tay. Đây cũng là trong giang hồ danh xưng võ lâm tam bảo một trong kim ti giáp, kỳ thật cũng không có quá lớn tác dụng, bởi vì ngoại trừ hai cái thể lực ngang nhau cao thủ tranh chấp lúc cần phải nó bên ngoài, người bình thường đạt được nó vẫn là khó tránh khỏi mất mạng. Mà bây giờ, nó lại trở thành người người truy đuổi bánh trái thơm ngon. Lão giả đem Ngọc Liên Thành dẫn tới trong một phòng khác, đang hưởng thụ không bao lâu yên tĩnh về sau, lão giả đã gõ cửa mà vào, trong tay bưng khay, trong mâm thì là mấy đĩa thức nhắm cùng một bầu rượu. Khách nhân mời chậm dùng, như còn có phân phó, chỉ quản gọi tiểu lão nhị là được. Lão giả đem khay đặt lên bàn, đang muốn rút đi, Ngọc Liên Thành cũng đã mở miệng cười nói, một cái người thượng tuyết uống rượu, mặc dù cũng có khác phong tình, nhưng không khỏi nhàm chán một chút, lão nhân gia không ngại lưu lại, cùng ta uống hai chén. Lão giả liên tục khoát tay nói, đa tạ khách nhân nâng đỡ, chỉ là ta còn phải xử lý. Xử lý những thi thể này, không phải khiến người khác nhìn thấy, báo cho quan phủ, tiểu lão nhị liền là có miệng vậy nói không rõ. Ngọc Liên Thành khoát tay nào nói, đã như vậy, ngươi liền đi xuống trước đi. Lão giả rời đi, Ngọc Liên Thành một người ngồi xuống uống rượu dùng nữa, thưởng thức cảnh tuyết. Có lẽ qua thời gian một nén nhang, có tiếng đập cửa vang lên, khách quan, ngươi đêm nay muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi, ta tốt chuẩn bị cho ngươi khách phòng. Hắn hô mấy âm thanh, đáng tiếc bên trong đều không có người đáp lại. Cửa bị đẩy ra, tiểu lão đầu lại đi đến, liền thấy Ngọc Liên Thành chính nằm sấp trên bàn, dường như ngủ say, lại như hôn mê. Hắc, nuôi cái kia viên thịt nhiều năm như vậy, cuối cùng là có chút dùng, hắn độc dược này ngược lại là lợi hại đến mức cực kỳ. Lão giả đã không có lúc trước gan nhỏ nhát gan, hắc hắc một cười, đưa tay đem trên mặt bàn kim ti giáp bắt tới. Lão nhân gia, ngươi là nghĩ qua theo giúp ta uống hai chén sao? Lão giả cũng không có đem kim ti giáp lấy đi, bởi vì một cái tay khác đã đặt tại kim ti giáp bên trên. Cái tay này thon dài, hữu lực, móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, cơ hồ tìm không ra một chút tì vết, mà tay chủ nhân chính cười mỉm nhìn xem hắn. "Đến, ta người này xưa nay hào phóng, ta mời ngươi uống." Ngọc Liên Thành tay phải bưng một cái ly uống rượu, đã xa xa đưa qua. "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 103, Lý Tầm Hoan. Trong rừng cây, tuyết động thật dày bao trùm một tầng. Chim thú tuyết tích, yên lặng như tờ. Đột có một hai tiếng ho khan đánh vỡ yên tĩnh. Phát ra ho khan người là cái sắc mặt trắng bệnh trung nhân, khỏe mắt che kín gian nan khổ cực cùng bất hạnh nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại phảng phất là xanh biếc, ôn nhu mà linh hoạt, tràn đầy làm cho người vui vẻ sức sống. Người này chính là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan tuyệt nghĩ không ra, chính mình mới vừa vào quan, liền cuốn vào đến trận này không phải là bên trong. Vừa tiến vào rừng cây, Lý Tầm Hoan loại kia lời nhác, cô đơn thần sắc liền đã hoàn toàn thay đổi, hắn đột nhiên trở nên giống đầu chó săn mạnh mẽ như vậy, nhanh nhẹn. Hắn hành động mặc dù nhanh như thỏ chạy, nhưng xem ra cũng không đội nóng nảy vội vàng, tựa như đúng đúng cái tuyệt đỉnh vũ đạo người, vô luận tại cỡ nào gấp gáp tấu dưới, đều vẫn là có thể bảo trì hắn ưu mỹ nhu hòa động tác. Hắn không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm kẻ theo dõi. Không bao lâu, Lý Tầm Hoan đã tìm được cái kia một gian nho nhỏ quán rượu. 10 năm trước, hắn từ bỏ hết thảy, ảm đạm xuất quan thời điểm, đã từng tại quán rượu này uống mấy cân rượu. 10 năm trôi qua, quán rượu vẫn như cũ, chỉ là trên lan can sơn hồng đã bong ra từng mảng, hoa hồng dần dần bị tuyết trắng thay thế. Trên hành lang sàn nhà vậy đã cổ xưa mục nát, khi Lý Tầm Hoan chân vừa đạp lên lúc, liền phát ra chi một tiếng, hắn lập tức liền lui về sau tầm 10 thước, thần sắc càng phát ra cẩn thận. Bên ngoài gió tuyết quá gấp, thám hoa lang nếu là có ý, không ngại tiến đến tránh gió tuyết. Một đạo trong sáng thanh âm từ trong nhà truyền ra. Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng, đẩy cửa vào. Đã bị người phát hiện, tiêm hành vậy liền không có ý nghĩa. Vượt quá hắn dự liệu là, phòng không có cũng không có kim sư trà manh đám người. Lý Thám Hoa, ta tại căn này phòng, còn mời đi theo một lần. Cái kia trong sáng thanh âm vang lên lần nữa. Lý Tầm Hoan vậy cười to nói, đã chủ nhân tốt như vậy khách, tại hạ há có chối từ lý lẽ. Hắn theo tiếng mà đi, chuyển qua một đầu hành lang, liền thấy được một bộ béo nữ nhân thi thể. Béo trên mặt nữ nhân còn mang theo vẻ hoảng sợ, chỗ mi tâm có một chút lỗ máu, chính là chí mệnh tương thế. Tiếp lấy Lý Tầm Hoan đi vào một cái đã mở ra trước cổng chính, chỉ thấy trong phòng có một thanh niên mặc áo đen, đang tại uống rượu thưởng tuyết, mặt lộ hài lòng chi sắc. Trừ ngoài ra còn có một bộ lão nhân thi thể, hắn sắc mặt biến thành màu đen, lấy tay nắm lấy yết hầu, con mắt gắt gao trừng lớn, tựa hồ là bị người rót độc dược mà chết. Lý Tầm Hoan ký ức luôn luôn rất tốt, mặc dù lão giả này sắc mặt biến thành màu đen, nhưng cũng nhận ra hắn chính là tiệm này lão bản. 10 năm trước, còn xin hắn uống qua vài chén rượu. Trong ngay mắt, Lý Tầm Hoan cau mày. Hắn trời sinh hiệp can nghĩa đảm, trách trời thương dân, tự nhiên là không quen nhìn tàn sát người già trẻ em người. Nhưng Lý Tầm Hoan trung quy là lão giang hồ, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, trong tay phi đao vậy tuyệt không hội phát ra. Lý Thám Hoa ngươi tốt, ta gọi Ngọc Liên Thành, mời ngồi. Thanh niên mặc áo đen trên mặt cười mịn, rất là hòa khí. Ngươi tốt, ngươi nhận ra ta. Lý Tầm Hoan đã ngồi xuống. Đương nhiên, binh khí phổ thứ 3 tiểu lý phi đao, thiên hạ người nào không biết. Ngọc Liên Thành ánh mắt đã chuyển qua Lý Tầm Hoan trong tay. Cái này một đôi tay cực kỳ thon dài, rất sạch sẽ, nhưng là trắng bệnh, lộ ra không khỏe mạnh màu xám trắng. Nhưng không hề nghi ngờ, nó là trong giang hồ đáng sợ nhất một cái tay. So thượng quan Kim Hồng cùng Thiên Cơ lão nhân càng thêm đáng sợ. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Lý Tầm Hoan võ công càng cao, mà là tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, hắn xuất thủ từ không ngoài suy đoán, chưa hẳn có thể một kích chiến thắng, nhưng tuyệt đối có thể trúng đích mục tiêu. Hắn phi đao bên trong đã quán chú một loại nào đó thần chi lại thần lực lượng. Huống chi, Long Vượng Song Hoàn cùng Thiên Cơ Bổng đều là đặc chế binh khí, mà tiểu lý phi đao lại bất quá là sắt thường tạo thành. Một thanh bình thường, không có gì đặc biệt đao, một khi rơi vào Lý Tầm Hoan trong tay, lập tức liền có sinh mệnh cùng ma lực, chẳng lẽ không phải đã chứng minh hắn bất phàm. Lý Tầm Hoan cười nói, chủ nhân đã nhận ra khách nhân. Lại có rượu có đồ ăn, nhưng lại chỉ lo mình một người ăn uống, thực sự không phải đạo đãi khách. Ta cũng không phải là tiểu chủ cửa hàng, trên mặt đất nằm vị kia mới là. Ngọc Liên Thành ánh mắt hướng trên mặt đất lão giả thi thể lướt qua, mỉm cười nói, bên cạnh liền có đũa, chỉ cần ngươi không sợ đi cùng Tử Diện Nhị Lang, sắp vi phu nhân xuống dưới làm bạn, ăn hết mình uống chính là, ta tuyệt không ngăn cản. Lý Tầm Hoan không khỏi hơi biến sắc, ngươi nói là thịt rượu có độc. Ngọc Liên Thành cười nói, nếu ngươi không tin, có thể nếm thử, bàn này thịt rượu tuy là ta điểm, nhưng ta cũng không phải hẹp hòi người. Lý Tầm Hoan nói, nhưng đã có độc, ngươi làm sao? Bởi vì ta tại hạ độc phương diện, vậy có nhất định tạo nghệ. Sau đó độc nhân, tự nhiên biết giải độc. Lý Tầm Hoan nhìn Ngọc Liên Thành nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng nói, các hạ thực sự không giống nói dối người, Lý Tầm Hoan cũng chỉ có một cái mạng. Ngọc Liên Thành nhún vai. Lý Tầm Hoan lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất thi thể, các hạ lúc trước nói người này là Tử Diện Nhị Lang tôn quỷ. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhấp một cái rượu, không sai. Lý Tầm Hoan lại nói, vậy bên ngoài gái mập người liền là Sắc Vi phu nhân. Vậy một có điểm không tệ. Lý Tầm Hoan biểu lộ thoạt nhìn như là vừa nuốt vào cả một cái trứng gà. Qua thật lâu, hắn mới rốt cục nói, đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, nhưng nhiều lúc lại là nghe danh không bằng gặp mặt. Tử Diện Nhị Lang tôn quỷ tại 20 năm trước thế nhưng là xuất tận danh tiếng, bởi vì hắn lại dám cùng Giang Nam 72 đạo thủy lục bến tàu lao đại đứng đầu Sắc Vi phu nhân bỏ trốn. Nhưng tôn quỷ đã trở thành cái không đáng chú ý lao đầu, mà lệnh vô số anh hùng vì đó thần hồn điên đảo Sắc Vi phu nhân, cũng đã béo liền eo cũng không có, toàn bộ người tựa như là một ngụm cũng không quá vại nước nhỏ, đựng nước ít nhất cũng có thể rót một mẫu nửa ruộng. Chỉ là hai người này ẩn cư nhiều năm, làm sao có thể hướng các hạ độc thủ. Hắn tự nhưng đã nhìn ra, Tử Diện Nhị Lang mong muốn hạ độc chết Ngọc Liên Thành, lại bị Ngọc Liên Thành ngực một hớp rượu độc. Về phần Sắc Vi phu nhân, có lẽ là muốn tới xem một chút hắn trượng phu đắc thủ không có, nhưng lại bị một đạo cách không kình khí đâm vào mi tâm, sinh mệnh lực cứng ngạnh, lại chạy mấy bước đường mới ngã xuống đất. Ngọc Liên Thành thanh màu vàng áo lót đặt ở mặt bàn, chính là vì vật này, người muốn truy xét đồ vật, cũng là nó. Kim Tỳ Giáp. Lý Tầm Hoan nhíu mày, hắn kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra vật này, nghi ngờ nói, Kim Tỳ Giáp mặc dù chân quý, nhưng cũng không đủ nhắc lên lần này gió tanh mưa máu mới đúng. Ngọc Liên Thành uống miếng rượu, nói, chỉ vì 30 năm trước, hoành hành thiên hạ Mai Hoa Đạo lại xuất hiện. Khi Mai Hoa Đạo ba chữ nói ra lúc, Lý Tầm Hoan cũng không nhịn được vì đó động dung. 30 năm trước, vị này Mai Hoa Đạo thế nhưng là càn rỡ đến cực điểm. Ngay cả danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Ngô Vấn Thiên vậy chết ở trong tay hắn. Mà nhưng phàm là chết ở trong tay hắn người, toàn thân cao thấp một không có vết thương, chỉ có trước ngực có thêm một cái giống hoa mai sắp xếp vết máu nhỏ như lỗ kim, cho nên có Mai Hoa Đạo xưng hô. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 103, đáng sợ lại không thú vị tiểu Lý Phi Đao. Cái này Mai Hoa Đạo cực kỳ thần bí, giao thủ với hắn người, không có một cái nào còn sống. Nhưng mọi người đều cho rằng hắn nhất định là cái nam nhân, bởi vì hắn chẳng những cướp tiền, còn muốn cướp sắc. Năm đó người giang hồ người đối với hắn hận thấu xương, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Nhưng chỉ cần có người nói ra cùng hắn đối nghịch lời nói, không ra ba ngày, chắc chắn phải chết, trước ngực vậy nhất định mang theo hoa mai tiêu chí. Trước ngực yếu hại, vốn là người luyện võ phòng bị nhất nghiêm địa phương, nhưng Mai Hoa Đạo lại vẫn cứ muốn ở chỗ này ra tay. Phản phất như không như thế, liền không đủ để hiện ra hắn lợi hại. Lý Tầm Hoan hắn kiến thức rộng rãi, hắn đối cái này Mai Hoa Đạo vậy biết sơ lược, nghĩ ngợi nói, người giang hồ người đều biết, chỉ phải mặc lên kim ti giáp, liền có thể tránh qua hắn trước ngực một kích chí mạng, liền có thể lợi cho bất bại chi địa, liền có thể có cơ hội đem hắn chế trụ, từ đó mở mày mở mặt, dương danh thiên hạ. Ngọc Liên Thành nói, cũng không chỉ điểm này chỗ tốt. Lý Tầm Hoan lông mày nhíu lại, nói, xin lắng hay nghe. Ngọc Liên Thành nói, Mai Hoa Đạo từ 30 năm trước Mai danh nhận tích về sau, người giang hồ người đều cho là hắn đã tội ác chồng chất, ai ngờ hơn nửa năm trước kia, hắn lại bỗng nhiên lại xuất hiện. Ngắn ngủi 7, 8 tháng bên trong, lại làm 70-80 lên đại án, liền phái Hoa Sơn trưởng môn nhân nữ nhi đều bị hắn trả đạp. Lý Tầm Hoan vừa sợ lại thán, người này tính ra đã có chừng 70, nghĩ không ra hứng thú thế mà như thế nồng hậu dày đặc. Hắc, Mai Hoa Đạo có lẽ là Mai Hoa Đạo, nhưng 30 năm trước Mai Hoa Đạo, liền chưa chắc là hiện tại Mai Hoa Đạo. Huống chi, ai cũng không thể cam đoan, Mai Hoa Đạo chỉ có cái này một cái. Ngọc Liên Thành cười cười, từ Mai Hoa Đạo lần nữa hiện thân về sau, giang hồ có chút tài sản người, đều đã người người cảm thấy bất an, có chút tư sắc nữ tử, càng là ăn ngủ không yên. Cho nên đã có hơn 90 gia nhân ở trong bóng tối ước định, vô luận ai giết Mai Hoa Đạo, bọn hắn cũng có thể lấy đem ra sản phân ra một bộ phận đưa cho người kia. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân đã từng tuyên bố, vô luận tăng tục già trẻ, chỉ cần có thể trừ bỏ Mai Hoa Đạo, nàng liền gả cho người kia. Lý Tầm Hoan thở dài, tài sắc động nhân tâm, cũng khó trách kim ti giáp sẽ như vậy chạm tay có thể bỏng. Bất quá ta nhìn các hạ cũng không phải là tục nhân, nhưng vì sao? Không, ta hoàn toàn liền là một cái tục nhân, tục không chịu được loại kia. Ngọc Liên Thành uống rượu, cười nhạt nói, bất quá ta đoạt kim ti giáp, lại không phải là vì Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan nói, a. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta sơ dày giang hồ, chính là muốn mượn kim ti giáp dưng danh, thuận tiện cùng các lộ cao thủ đọ sức, ước lượng thiên hạ cao thủ cân lượng. Lý Tầm Hoan đã đem ánh mắt đặt ở một bên không đáng chú ý đoạt tình kiếm bên trên, nhịn không được hít một tiếng, kiếm này vừa ra, giang hồ chỉ sợ tránh không được một phen gió tanh mưa máu. Đáng tiếc, đáng giá để cho ta rút kiếm cao thủ cũng không tính nhiều. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên lộ ra một chút nóng bỏng chiến ý, một đôi mắt ngưng lại trên người Lý Tầm Hoan, ngươi biết kim ti giáp ta đã đắc thủ, vì sao a không hề rời đi nơi này sao? Lý Tầm Hoan nói, dù thế nào cũng sẽ không phải đang chờ ở xuống đi. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ta thật là đang chờ ngươi, đáng giá ta rút kiếm đối thủ cũng không nhiều, ngươi tính một cái. Lý Tầm Hoan cười khổ nói, nhưng ta lại tuyệt không muốn cùng ngươi động thủ. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, có khi cũng không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề. Ngọc Liên Thành tay đã chậm rãi phóng tới trên chuôi kiếm, khí thế ngưng mà không phát, tựa như một thanh tức đem ra khỏi vỏ thần kiếm. Lý Tầm Hoan vậy không nói chuyện, nhưng trong tay đã chẳng biết lúc nào nhiều một thanh tiểu đao. Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát. Ngọc Liên Thành có thể tiếp lấy một thanh này đao sao? Khí thế càng ngưng trọng thêm, hết sức căng thẳng ở giữa, Ngọc Liên Thành từ trên mặt bàn đem rượu ấm mang tới, uống một hơi cạn sạch, được rồi, cùng ngươi động thủ vậy thực sự không thú vị cực kỳ, ta đi vậy. Nói xong, bóng dáng triển khai, người như phi tiên, trong chớp mắt đã biến mất tại mênh mông đất tuyết bên trong. Nó khinh công độ cao, cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thật là cao minh khinh công, thật là lợi hại thiếu niên. Lý Tầm Hoan thở ra một hơi thật dài. Trong lòng bàn tay lại ra một vệt mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy cái kia tuyết động cũng là như thế thân thiết, mỹ lệ. Chỉ có trải qua tử vong sợ hãi người, mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Dù chưa cùng thanh niên kia động thủ, nhưng Lý Tầm Hoan lại biết, như cả hai tìm đường chiến đấu, vậy hôm nay đại khái liền là hắn nhân sinh cuối cùng. Đây là hắn từ lớn nhỏ mấy trăm lần trong lúc giao thủ bồi dưỡng được đến trực giác, cho tới bây giờ chưa từng sai lầm. Lý Tầm Hoan nhất từ bản thân tay phải, trong tay có một cây đao, một chuôi phi đao. Cái này chuôi phi đao là đại nấu sát tượng, bỏ ra 3 canh giờ đánh tốt, bắt hiểu xanh bình luận thiên hạ binh khí, tiểu Lý Phi Đao bài danh thứ 3. Dù cho đối mặt sự thần bí khó lường này thanh niên mặc áo đen, hắn đồng dạng có lòng tin xuất thủ một đao, lệ vô hư phát. Nhưng đối thủ lại có thể cho hắn một đao vậy không phát ra được. Huống chi, có đôi khi dù cho đâm trúng đối phương một đao, không những không cần đối phương tính mạng, phản khả năng đem mình lâm vào hiểm cảnh. Tiểu Lý Phi Đao, thật sự là đáng sợ lại không thú vị. Trên mặt tuyết, Ngọc Liên Thành lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Tầm Hoan Phi Đao sát thực bất phàm, lúc trước Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy một cỗ mịt mở khí cơ khóa chặt. Chỉ cần cái kia phi đao vừa ra, vô luận Ngọc Liên Thành khinh công có cỡ nào cao minh, cũng khó khăn trốn một đao kia. Nhưng nếu Ngọc Liên Thành dẫn đầu triển khai thế công, cái kia phòng vốn là nhỏ hẹp, Lý Tầm Hoan tuyệt tìm không thấy có thể xuất đao thời cơ. Ngọc Liên Thành lại nghĩ tới Thượng Quan Kim Hồng. Đường cũ dây bên trong, Thượng Quan Kim Hồng vốn có rất nhiều cơ hội có thể giết Lý Tầm Hoan, thậm chí có thể khiến Lý Tầm Hoan căn bản là không có cách hoàn thủ. Nhưng Thượng Quan Kim Hồng lại cố ý đem cơ hội sai qua, bởi vì trong lòng hắn thủy chung muốn cược một thành, đánh cược một keo mình có thể hay không tránh qua Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi Đao. Kết quả hắn thua cuộc. Đại giới là tính mạng mình. Đây chính là tiểu Lý Phi Đao đáng sợ, xuất thủ một đao, tuyệt không thất bại. Tiểu Lý Phi Đao cực kỳ đáng sợ, nhưng tương tự không thú vị. Bởi vì giống Ngọc Liên Thành dạng này cao thủ, chỉ cần có thể đón lấy một đao, hoặc là bức Lý Tầm Hoan không cách nào xuất đao, đã phân ra thắng bại. Ngọc Liên Thành nếu là đem Như Ý Thiên Ma công vận đến cực hạn, toàn thân đao thương bất nhập, kim cương một thể. Tiểu Lý Phi Đao có lẽ có thể thương hắn, nhưng không cách nào chí mạng. Hắn lại có thể lấy đi Lý Tầm Hoan tính mạng. Dạng này giao thủ, Ngọc Liên Thành thực sự không làm sao có hứng nổi, dứt khoát đi thẳng một mạch. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn vừa tiếp xúc với Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi Đao. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, mấy chục đạo ám khí đã hướng Ngọc Liên Thành tiêu xạ mà đến, bao phủ hắn toàn thân cao thấp. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay kim ti giáp phất một cái, phản phất một mảnh kim mây tản ra, khoảng cách đã đem ám khí toàn bộ bao trùm. Cổ tay lại dùng một lát run, ám khí hướng một bên ngọn cây tiêu xạ mà ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái thân mặc y phục hoa lệ xinh đẹp nữ nhân liền từ trên cây rơi xuống, toàn thân bị đánh thành cái sảng. Cũng không cần đoán, đối phương tất nhiên là vì cái này kim ti giáp mà đến. Rất tốt, để ta xem một chút cái thế giới này cao thủ tiêu chuẩn như thế nào a. Ngọc Liên Thành tự lẩm bẩm. Hắn biết, kim ti giáp liền mang ý nghĩa phiền phức. Nhưng có đôi khi, người lại vẫn cứ ưa thích cố ý tìm phiền toái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giấy trắng, phía dưới là vài lời của tác giả. Tiểu Lý Phi Đao ba cái khuyết điểm. Chương trước có độc giả không hài lòng, chỗ lấy giải thích một chút. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư phát. Đây là Lý Tầm Hoan mô hình nhân vật, nhưng Tiểu Lý Phi Đao cũng không phải là không có khuyết điểm. Thứ nhất, Phi Đao uy lực. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể thấy được nguyên tắc chương 48, cùng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát giao thủ. Tại giao thủ trước, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trước hết để cho Du Long Sinh, Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, đâm nàng một kiếm, bị Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát dùng trên cổ thịt mỡ kẹp lấy. Thế là Lý Tầm Hoan chân chính cùng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lúc giao thủ, xuất thủ vị trí là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát con mắt. Nữ Bồ Tát con mắt mặc dù bị đâm trúng, nhưng cũng không tạo thành tổn thương. Phía dưới là Nguyên Văn. Tay hắn đột nhiên hướng về sau vung ra. Nhưng gặp hàn quang lóe lên, Tiểu Lý Phi Đao rốt cục xuất thủ. Xuất thủ một đao, Lệ Vô Hư phát. Máu tươi suối phun từ Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trên mặt tiêu xuất. Lần này Lý Tầm Hoan Phi Đao lấy cũng không phải là nàng cổ họng, mà là nàng mắt phải. Hắn Phi Đao vừa ra tay, liền biết tuyệt không hội thất bại. Hắn có lòng tin này. Nhưng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tiếng cười nhưng vẫn không dừng lại, cười đến Lý Tầm Hoan có chút dùng mình. Hắn nhịn không được quay đầu. Chỉ gặp Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát chính một bước hướng hắn đi tới, trên mặt máu tươi lưu không ngừng, phi đao còn cắm ở nàng trong hốc mắt. Nhưng nàng lại không có chút cảm giác nào thống khổ, cách cách cười nói, "Lý Tầm Hoan, ta đã coi trọng ngươi, ngươi liền chạy không được, ngươi còn có mấy thanh phi đao, đồng loạt xuất ra đi, giống lớn như vậy đao, cho dù có 100 thanh đều cắm trên người ta, ta vậy không quan tâm." Nàng đỗng nhiên trở tay rút ra cây đao kia thả ở trong miệng ăn liên tục bắt đầu. Một thanh thép tinh đúc thành phi đao, lại bị nàng sinh sinh ngai nát. Phi đao đối phó tu luyện nhục thể cao thủ có chút giật gấu và vai. Mà nhân vật chính Như Ý Thiên Ma Công đã là trong ngoài một thể, đao thương bất nhập, rất không có khả năng một đao chí mạng. Thứ hai, xuất thủ thời cơ. Lý Tầm Hoan xuất thủ tuy là tuyệt không thất bại, nhưng cũng là cần thời cơ, không phải muốn ra tay liền nhất định có thể xuất thủ. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể thấy được chương 32, chi kỷ cựu nhân, cùng Quách Tung Dương giao thủ. Cùng chương 88, thắng bại, cùng Thượng Quan Kim Hồng giao thủ. Phía dưới là chương 88, Nguyên Văn. Lý Tầm Hoan nói, hắn xác thực có rất nhiều cơ hội có thể giết ta, hắn thậm chí có thể khiến ta căn bản là không có cách hoàn thủ. Thế nhưng là hắn lại cố ý đem cơ hội bỏ qua. Giống Thượng Quan Kim Hồng dạng này người, sao hội đem cơ hội sai qua? Tôn Tiểu Hồng cũng không nhịn được hỏi, vì sao a? Lý Tầm Hoan cười cười, nói, bởi vì trong lòng hắn thủy chung muốn đánh cược một keo. Tôn Tiểu Hồng trong con ngươi phát ra ánh sáng nói, hắn đương nhiên không tin tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư phát câu nói này. Lý Tầm Hoan nói, hắn không tin từng cái bất luận kẻ nào hắn đều không tin. Lý Tầm Hoan xuất thủ vậy cần thời cơ, mà không quản là cùng Thượng Quan Kim Hồng quyết đấu mất thất, vẫn là cùng trường trước gia phòng, đều là cực kỳ nhỏ hẹp địa phương. Không có có dư thừa nhưng xê dịch chẳng chọc chỗ, đối mặt lại là cao thủ hàng đầu nhất, rất khó tìm đến xuất thủ thời cơ. Thứ ba, phi đao chính nghĩa tính. Không biết lấy có tính không khuyết điểm, lại đem nó khuyết điểm bên trong a. Lý Tầm Hoan đao là chính nghĩa chi đao, quán triệt chính đạo tinh thần, hắn giết chết người, vậy nhất định là đại gian đại ác, không có thuốc chữa hàng người. Ngay cả giết người vô số, vốn muốn lấy tính mệnh của hắn kinh vô mệnh, Lý Tầm Hoan đều lựa chọn thả qua, đồng thời còn có một đoạn cực kỳ có ý tứ đối thoại. Tiên văn là kinh vô mệnh cùng Long Tiếu Vân đối thoại, kinh vô mệnh nói Lý Tầm Hoan giết 76 người. Mà phía dưới thì là Lý Tầm Hoan trả lời. Lý Tầm Hoan nói, ta mặc dù đã thương 76 cá nhân, trong đó lại có 28 người cũng chưa chết, chết đều là thực sự đáng chết. Kinh vô mệnh im lặng. Lý Tầm Hoan trầm thấp ho khan vài tiếng, lại nói tiếp, ta cả đời này, chưa hề giết nhầm cái này một cái người. Cho nên muốn, ta chỉ mong ngươi về sau tại giết người trước đó, nghĩ thêm đến, nhiều cân nhắc cân nhắc. Phi đao quán triệt chính nghĩa lực lượng. Bởi vậy coi như Ngọc Liên thành địch bất quá Lý Tầm Hoan, chỉ cần hắn không phải tội ác chồng chất, không có thuốc chữa hạng người. Lý Tầm Hoan vậy tuyệt sẽ không giết người, nhiều nhất để nó thụ thương. Ngọc Liên thành giết chết Tử Diện Nhị Lang hai người xem như tự vệ đi, vẫn chưa đủ điểm này. Sở dĩ giải thích nhiều như vậy, chủ yếu sau văn còn muốn cùng Lý Tầm Hoan hai lần giao thủ, đều là vây quanh ba điểm triển khai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 104, Lục Tuyệt cùng khách, Lục Tuyệt tiên khách. Bảo Định thành. Gió tuyết dần dần ngừng, thiên tạnh. Ánh nắng sông ra mù mịt, chiếu vào nhân thân bên trên, ấm áp. Ngọc Liên thành người đã tại Túy Tiên lâu bên trên, hắn ngồi tại lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, muốn một bình Túy Tiên nhượng cùng mấy thứ tinh xảo thức nhắm, phối hợp ăn uống. Thời gian gần buổi trưa, trong tiểu lâu hội tụ tam giáo cửu lưu nhân sĩ, đàm luận đương kim trong chốn võ lâm phát sinh một số việc. Nếu nói đoạn thời gian trước náo động nhất một vị nhân vật, trừ Mai Hoa đạo gia không còn có thể là ai khác. Vừa ra giang hồ, liền phạm phải mấy chục lên đại án. Nhưng bây giờ nhưng lại có một người, danh tiếng cũng đã thắng qua Mai Hoa đạo, nhưng cũng cùng Mai Hoa đạo có quan hệ. Người giang hồ người đều biết, Mai Hoa đạo chuyên chọn người trước ngực yếu hại ra tay. Mà chính là bởi vậy, võ lâm tam bảo một trong Kim Ti Giáp liền lộ ra chạm tay có thể bỏng. Mà làm náo động người này, chính là Kim Ti Giáp người sở hữu, Ngọc Liên Thành. Có người gọi hắn Lục Tuyệt tiên khách, vậy có người gọi hắn Lục Tuyệt cuồng khách. Chúng ta người trong giang hồ, phần lớn đều là lấy một loại nào đó công phu hoặc binh khí dưng danh, nhưng cái kia Ngọc Liên Thành lại tinh thông kiếm, quyền, trưởng, chỉ, chân, khinh công 6 môn tuyệt kỹ võ công, với lại mỗi một môn muốn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nghe nói người này còn trẻ đến không tưởng nổi, liền là một cái mới ra nhà tranh mao đầu tiểu tử. Người này hành tung không rõ lai lịch, phản phất là khách đến từ thiên ngoại, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể tra ra hắn theo hầu nội tình. Nghe nói người này chẳng những tướng mạo anh tuấn, với lại mấy môn công phu đều giảng cứu là nhẹ nhàng phiêu giật, thanh tao lịch sự thanh tuyển. Nhất là môn kia khinh công, coi là thật phiêu miếu như tiên, cho nên có Lục Tuyệt tiên khách xưng hô. Với lại người này rất ngông cuồng, người bên ngoài như được Kim Ti Giáp loại bảo vật này, nhất định che giấu, liền thần con trai đều không nói cho. Nhưng hắn lại bốn phía trương dương, phản phất sợ người khác không biết bình thường. Không sai, còn lại võ lâm cao thủ biết được việc này, tránh không được một phen minh tranh ám đoạn, nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà Mai Hoa đạo biết hắn có Kim Ti Giáp, cũng muốn sinh ra phòng bị. Hắc hắc, nhưng Lục Tuyệt cuồng khách thanh danh há lại được không đến. Đoạn đường này trước đến cướp đoạt Kim Ti Giáp, không thiếu binh khí phổ bên trên cao thủ, nhưng cái nào không phải thất bại tan tác mà quay trở về. Theo ta thấy coi như không cần Kim Ti Giáp, cái kia Mai Hoa đạo cũng chưa hẳn là Ngọc Liên thành đối thủ. Nghe nói vị này Lục Tuyệt cuồng khách chân chính cao minh là kiếm pháp, nhưng cũng tiếc, trong giang hồ có thể làm cho hắn xuất kiếm người đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bách Hiểu Xanh bây giờ tại Thiếu Lâm tự, như một ngày kia, hắn nặng bài binh khí phổ, vị này Lục Tuyệt cuồng khách tuyệt đối có thể đứng vào 10 hàng đầu. Hắc, cho các ngươi nói tin tức ngầm, nghe nói Lục Tuyệt tiên khách đã hướng Bảo Định thành chạy đến, nói không chừng ngay tại chúng ta cái này Túy Tiên lâu bên trên uống rượu. Ha ha, cái nào thì sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đi đoạt Kim Ti Giáp không thành, ta nhìn ngươi là không muốn mệnh. Ta chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Nếu là hắn dám xuất hiện, ta truy hồn kiếm Trương Cửu U tất muốn hắn biết ta lợi hại. Ngươi đổ chó này, nói tên của ta làm gì? Ngươi rõ ràng là Cuồng Phong. Ngông nô. Khắc che miệng ngông nô. Trong tử lâu, một đám võ lâm nhân sĩ nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người con mắt tỏa sáng, mặt đỏ tới mang tai, phảng phất chính mình là cái kia xuất tận danh tiếng, không ai bị nổi Lục Tuyệt cuồng khách bình thường. Đột nhiên, sở hữu người đều dừng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ vì sở hữu người đều đã nhìn thấy, một bóng người chậm rãi dạo bước đã lên lầu 2. Cái này nhân thân hình có chút cao lớn, một đôi mắt lại lóe màu xanh bóng tia sáng, giống như là phần mộ bên trên phiêu khởi quỷ hỏa. Nhất làm cho người để ý, lại là hai tay của hắn mang theo là một đôi xanh thảm lộ ra làm người ta sợ hai tia sáng thiết thủ bộ. Thanh ma thủ. Khi thấy này đôi thiết thủ bộ lúc, đã có người đột nhiên biến sắc, rắt hô ra tiếng. Võ lâm có bảy độc, độc nhất thanh ma thủ. Thanh ma thủ chính là y khóc hái kim thiết chi anh, tôi lấy bách độc, luyện rèn 7 năm mà thành, có thể nói là trong chốn võ lâm bá đạo nhất binh khí chi ý. Bách Hiểu Xanh làm binh khí phổ, thanh ma thủ danh liệt thứ 9. Không sai, chính là thanh ma thủ. Bản thân câu độc, chính là y sư tọa hạ thủ đồ. Khâu độc nâng cao lồng ngực, mang trên mặt đắc ý mà nụ cười dữ tợn, chậm rãi hướng Ngọc Liên Thành đi qua. Ngọc Liên Thành, ngươi như thức thời liền ngoan ngoãn đem Kim Ti Giáp giao ra, nếu không. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp ô quang lóe lên, một chiếc đũa đã cắm ở hắn yết hầu bên trên. Tiếng im bặt mà dừng. Khâu độc yết hầu khanh khách rung động, trên mặt cơ bắp mỗi một căn đều đang nhảy nhót, ánh mắt hắn trừng đến rất lớn, gắt gao trừng mắt Ngọc Liên Thành, há to miệng, tựa hồ là mong muốn nói cái gì, nhưng người cũng đã ngã xuống, một câu lời cũng không thể lại nói. Thật sự là mất hứng. Ngọc Liên Thành lắc đầu, đã không nói bụng, đi đến trước quầy, để run rẩy tiểu nhị đánh một bầu rượu, lưu lại tấm ngân phiếu, phiêu nhiên mà đi. Đợi hắn sau khi rời đi, toàn bộ quán rượu nhất thời như vỡ tổ bình thường, lẫn lộn cùng nhau. Các ngươi có trông thấy được không, là Ngọc Liên Thành, Lục Tuyệt cuồng khách Ngọc Liên Thành. Thật nhanh xuất thủ, ta căn bản không thấy rõ hắn động tác. Ta nghe nói qua Khâu độc thanh danh, người này tuyệt không yếu, lại thêm cái kia một đôi phòng chế thanh ma thủ, đã có thể cùng nhất lưu cao thủ tranh phong. Lại không nghĩ rằng, ngay cả lời vậy còn chưa nói hết. Hắc, thật đúng là bị ta nói trúng, sáu tuyệt cuồng. Tiên khách Ngọc Liên Thành chẳng những đã đến bảo đảm định, với lại ngay tại tiểu lâu chúng ta bên trong. May mắn ta chưa hề nói hắn nói xấu, nếu không lúc này chỉ sợ đã đầu dọn nhà. Các loại, họ Lý, ngươi lúc trước dùng tên của ta nói khoác, nhất định bị nghe thấy được, ta muốn giết ngươi. Tỉnh táo, tỉnh táo, giống Ngọc Liên Thành như vậy cao thủ, làm sao có thể chú ý ngươi loại này tiểu nhân vật. Ngọc Liên Thành không biết Túy Tiên lâu bên trong động tĩnh, hắn ra quán rượu về sau, lại tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Từ Đắc Kim Ti giáp đến nay, hắn liền rất ít nghỉ ngơi, mỗi ngày đều là một đợt lại một đợt võ lâm nhân sĩ tập sát mà đến. Những người này rõ ràng võ công không cao, nhưng chịu chết bản sự nhưng bây giờ lợi hại đến mức cực kỳ. Lần này buổi trưa ngược lại là khó được thanh nhàn. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời đã trở nên tối mờ. Ngọc Liên Thành mở to mắt, hắn đã tinh thần sung mãn, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn đứng người lên, cầm trong tay đoạt tình kiếm, người như phi tiên từ cửa sổ cướp ra ngoài. Bất quá nhiều lúc, Ngọc Liên Thành đã đi tới một tòa quan chỗ ở trước. Chỉ gặp khí tượng rộng lớn, dinh thự liên mây, đình viện rừng cây chi thắng, cảnh quan tại lưỡng hạ. Tòa nhà tu kiến cực kỳ rộng lớn, tại trước cổng chính còn có một bộ ngự bút thân sách câu đối hai bên cửa. Một môn bảy vào sĩ, trà con ba tháng hoa. Ngày xưa Ly Viên, hôm nay Hưng Vân Trang, lại sớm đã cảnh còn người mất. Hiện tại Hưng Vân Trang trang chủ Long Tứ gia chẳng những võ công cao cường, với lại giao du rộng lớn, bằng hữu càng là trải rộng tứ hải, là một vị nổi tiếng đại nhân vật. Đương nhiên, cái này cùng Ngọc Liên Thành không có chút quan hệ nào. Hắn mũi chân một điểm, tựa như phiến mây đen lướt lên tường cao, vô thanh vô tức tiến nhập Hưng Vân Trang bên trong. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 105, Liên Hoa Bảo Giám. Ngọc Liên Thành đã tiến vào Hưng Vân Trang, thân hình như gió, hướng một cái hướng khác gấp vút đi. Lấy hắn thân pháp chi mau lẹ, phóng nhãn thiên hạ, vậy đã không có bao nhiêu người có thể thắng được qua. Thân tùy tâm động, như phủ quang cướp ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt cướp qua hành lang, lầu cát, vườn hoa. Cho dù có tôi tớ nhìn thấy hắn, xoa xoa con mắt, vậy chỉ cho là hoa mắt. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy một tòa tinh xảo tiểu trúc. Lãnh Hương tiểu trúc. Đây là năm đó Lý Tầm Hoan ở qua địa phương, chờ Lý Tầm Hoan đi xa tái ngoại về sau, Lâm Thi Âm làm quen Lâm Tiên Nhi, hai người kết làm tỉ muội, từ đó cái này liền trở thành Lâm Tiên Nhi trụ sở. Ngọc Liên Thành tự nhiên không phải đến thâu hương thiết ngọc, đối Lâm Tiên Nhi vậy thực sự để không nổi loại kia hứng thú, hắn mục tiêu là Lãnh Hương tiểu trúc không xa một tòa tiểu lâu. Trong tiểu lâu là Hưng Vân Trang nữ chủ nhân. Nàng có cái rất êm tai danh tự, Lâm Thi Âm, nghe nói người dáng dấp vậy rất đẹp. Mà Ngọc Liên Thành tìm tới thì là vì trong tay nàng một vật. Liên Hoa Bảo Giám. Liên Hoa Bảo Giám là đời trước võ lâm quái hiệp Vương Liên Hoa dốc hết suốt đời tâm huyết sở hữu, phía trên chẳng những có hắn võ công tâm pháp, vậy ghi lại hắn hạ độc thuật, dịch dung thuật, người miêu thả cổ thuật, ba tứ nhiếp tâm thuật. Năm đó Vương Liên Hoa cùng danh hiệp Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, Hùng Miêu Nhi ra biển trước, muốn chuyển tặng bạn tốt chi tử Lý Tầm Hoan, muốn Lý Tầm Hoan thay hắn bảo tồn, cũng tìm thiên tư tốt, tâm tính cao đồ đệ thay hắn chuyển thừa y bát. Không ngờ đương sự Lý Tầm Hoan có việc xuất quan, thế là giao cho Lâm Thi Âm bảo quản. Nhưng chờ Lý Tầm Hoan trở lại lúc, không những mình bị thương, vẫn còn đồng thời mang về Long Tiếu Vân. Tiếp xuống liền là một trận cầu huyết kịch, trời xui đất khiến phía dưới, cho tới Liên Hoa Bảo Giám còn tại Lâm Thi Âm trong tay. Lúc này, Ngọc Liên Thành thân pháp dương ra, không làm kinh động bất luận kẻ nào, huyền như phi tiên hướng lầu nhỏ lướt tới. Trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, cũng không có người. Ngọc Liên Thành bay vào trong đó, ngắm nhìn một phía, tìm cái ghế ngồi xuống, thuận tay từ một bên trên giá sách lấy một bản Phật kinh, tùy ý lật xem, khoan thai chờ đợi Lâm Thi Âm đã đến. Giống Lâm Thi Âm dạng này nữ nhân, tâm tư từ trước đến nay chú ý cẩn thận. Nàng như cất giấu một kiện cơ mật chi vật, người bên ngoài liền là đào sâu ba thước, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Một lát sau, có một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, bức rèm mở ra. Ngươi là người phương nào? Nương theo lấy một đạo hơi có vẻ lạnh lạnh một chút bối rối âm, Lâm Thi Âm đã xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt. Phu nhân ngươi tốt, tại hạ Ngọc Liên Thành, mạo muội đến thăm, nếu có chỗ thất lễ, thỉnh cầu phu nhân thứ lỗi. Ngọc Liên Thành đứng dậy thi cái lễ, trên mặt cười mịn, thần sắc bình yên tự nhiên, đồng thời không quên đánh giá Lâm Thi Âm một chút. Nàng dung mạo cực đẹp, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân thể vậy rất ít ỏi, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tới, cặp kia sáng tỏ trong hai con ngươi, vậy mang theo băng bình thường lạnh nhạt. Nhưng nàng lại có một cố khát phong thái thần vận, là bất kỳ cô gái nào đều không gì sánh được. Chẳng trách Lý Tầm Hoan, Long Tiếu Vân vì đó thần hồn điên đảo. Sau lưng Lâm Thi Âm còn có hai cái tỷ nữ, các nàng gặp trong phòng đột thêm ra một người, tự nhiên làm không được Lâm Thi Âm như vậy trấn tĩnh, đang muốn lên tiếng kinh hô, Ngọc Liên Thành bấm tay bắn ra hai đạo kình gió, hai cái tỷ nữ đôi mắt lật một cái, người đã té xỉu đi qua. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, phu nhân không cần phải lo lắng, tại hạ Ngọc Liên Thành, này đến chỉ vì hướng phu nhân đòi hỏi một vật. Chỉ muốn vật tới tay, tuyệt không hội đụng phu nhân một cọng tóc gáy. Lâm Thi Âm biểu lộ nhưng như cũng rất đạm mạc, lạnh lùng nói, ta chỗ này không có ngươi mong muốn đồ vật. Ta còn chưa nói, ngươi liền nói không có, nói láo cũng không phải một cái thói quen tốt. Ngọc Liên Thành lắc đầu, nói thẳng, ta muốn đồ vật liền là Liên Hoa Bảo Giám, ngày xưa quái hiệp Vương Liên Hoa để ngươi chuyển giao cho Lý Tầm Hoan đồ vật. Đang nghe Lý Tầm Hoan ba chữ lúc, Lâm Thi Âm cái kia một đôi đạm mạc trong con ngươi hiện lên một chút đau đớn, cứu hận, yêu say đắm, nhưng đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lạnh lùng nói, ta không từng nghe qua cái gì Liên Hoa Bảo Giám, xin ngươi ra ngoài, nếu không ta liền muốn gọi người. Cái kia vốn không phải ngươi đồ vật, làm gì lại phải đau khổ tự thủ. Ngọc Liên Thành thở dài nói, hẳn là đối với ngươi mà nói, thứ này có khác ý nghĩa. dù sao năm đó Vương Liên Hoa là đưa ngươi xem như Lý Tầm Hoan chưa quá môn thế tử, cho nên mới muốn ngươi đem Liên Hoa bảo giám chuyển giao cho Lý Tầm Hoan. Chỉ muốn đồ vật này vẫn còn, ngươi cùng Lý Tầm Hoan tổng là có quan hệ, ngươi vậy có lý do suy nghĩ hắn, ta nói đúng sao? Ngươi tại nói bậy cái gì? Lâm Thi Âm sắc mặt rốt cục thay đổi, tái nhợt mang trên mặt mất tự nhiên một vòng đỏ ửng. Lại không phải thẹn thùng, mà là một loại bí mật bị người xé rách khó xử cùng phẫn nộ. Được rồi, xem ra bất động chút thủ đoạn, phu nhân là không chịu nói lời nói thật. Ngọc Liên Thành hít một tiếng, vươn người đứng dậy. Lâm Thi Âm cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Ngọc Liên Thành đứng chắp tay, hướng Lâm Thi Âm đi tới. Lâm Thi Âm ánh mắt băng lãnh, tại Ngọc Liên Thành tiếp cận thời khắc, song trưởng đống nhiên vung lên, song trưởng hướng hắn lồng ngực cấn đi qua. Võ công của nàng không cao, nhưng dù sao không phải yếu đuối mong manh nữ tử, vậy học qua một bản lĩnh công phu, lúc này phát huy toàn lực, nhìn cũng giống như có một chút bộ dáng. Ngọc Liên Thành thân hình vậy không né tránh, chỉ nghe phanh, phanh hai tiếng trầm đục, song trưởng đã khắc ở bộ ngực hắn. Người khác động cũng không động, ngược lại là Lâm Thi Âm bị chân khí phản chấn, nhịn không được hướng về sau lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ, ngươi ở bên trong à? Đúng lúc này, dưới lầu chợt có tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng linh hoạt, hẳn là một cái trẻ con, với lại tựa hồ khinh công còn rất không tệ. Lâm Thi Âm đã nghe được đến người thân phận, lạnh nhạt trên mặt rốt cục xuất hiện một tia lo âu cùng kinh hoàng. Đang muốn mở miệng xuất sinh, đã bị Ngọc Liên Thành điểm trúng huyệt đạo, không thể động đậy, cũng vô pháp ngôn ngữ. Mẹ, ngươi không trong phòng sao? Một lát sau, trong phòng đã nhiều hơn cái trẻ con, hình cầu con mắt, hồng áo choàng bên trên khảm thỏ trắng một vạch nhỏ như sợi lông, nhìn phảng phất là cái phấn điêu ngọc trác hồng hài nhi. Mẹ, ngươi thế nào? Cái kia hồng hài nhi đã phát hiện tình huống không đúng, hắn trên người Lâm Thi Âm liền chút mấy cái, muốn giải khai huyệt đạo. Nhưng Ngọc Liên Thành thủ pháp công lực, như thế nào hắn có thể so sánh với, chỉ là vô dụng công thôi. Ngươi là ai? Ngươi đối mẹ ta làm cái gì? Hồng hài nhi tự nhiên vậy nhìn thấy Ngọc Liên Thành, đem thân thể ngăn ở Lâm Thi Âm trước mặt, hai tay mở ra. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta là mẹ ngươi bằng hữu, lần này là hướng nàng đòi hỏi cái đồ vật. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi không nên thương tổn mẹ ta, không quản ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Hồng hài nhi con mắt nháy a nháy, trên mặt lộ ra cầu khẩn thần sắc. Đáng yêu như thế đứa trẻ, làm ra loại vẻ mặt này, chỉ sợ ai cũng không đành lòng thương hắn. Thật sự là hài tử ngoan. Ngọc Liên Thành trên mặt ý cười. Thúc thúc ngươi muốn tìm cái gì? Hồng hài nhi miệng bên trong nói lời nói, đột nhiên khẽ động, trong tay háo lập tức bay ra ba căn rất nhỏ ám tiễn, thẳng đến Ngọc Liên Thành mặt mũi cùng cổ họng, chẳng những cực nhanh cực kỳ chuẩn xác, với lại kình đạo mười phần. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 106, Long Tiểu Vân. Ba cái ám tiễn trực diện mà đến. Ai cũng không nghĩ ra, cái này nhìn lên đến còn không đến 10 tuổi trẻ con, đã am hiểu sâu tiểu lý tàng đạo thần thủy. Ngắn như vậy trong khoảng cách, ai có thể tránh qua cái này ba cái ám tiễn? Ngọc Liên Thành không có né tránh, hắn chỉ là khẽ vươn tay, cái kia ba cái ám tiễn liền không biết làm sao đến trong tay hắn. Sắc mặt hắn không có đổi, thậm chí còn mang theo tán thưởng tính cười mịn, tốt, rất tốt, không hổ là Long Tiểu Vân. Tuổi con nhỏ, liền có loại này ác độc bản sự, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng. Về sau nếu là thành danh, nhưng tuyệt đối không nên quên chúng ta cái này chút lao tiền bối. Long Tiểu Vân sắc mặt chợt biến đổi, trên mặt lại lần nữa hiện ra ngây thơ sán lạn dáng tươi cười, vạn bối ngày khác nếu có thể có tiền bối một nửa võ công thành tựu, đã vừa lòng thỏa ý, nhưng đó cũng là toàn đến dựa vào tiền bối dịu dắt. Đứa nhỏ này thực sự rất biết cách nói chuyện, mà hắn đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều hai thanh tinh quang bắn ra bốn phía đoạn kiếm. Lời nói mới vừa vặn nói xong, đã như thiểm điện hướng Ngọc Liên Thành đâm ra bảy chiêu. Hắn chẳng những ra chiêu nhanh, biến chiêu nhanh, với lại xuất thủ chi ngoan độc, coi như nhiều năm lão giang hồ cũng phải tự thẹn không bằng, mỗi một chiêu xuất thủ đều phảng phất cùng đối phương có thâm cừu đại hận, hận không thể đem Ngọc Liên Thành đâm ra cái lớn lỗ thủng đến. Ngọc Liên Thành thân thể vững như Thái Sơn, trên mặt vẫn là mang theo ý cười, phảng phất động cũng không có động một cái, nhưng Long Tiểu Vân sở hữu chiêu thức liền đều đã thất bại. Phần này võ công chi tinh diệu, Long Tiểu Vân đã biến sắc, hắn cũng biết mình là vạn khó đắc thủ, một chiêu thu kiếm, thở hào hển nói, vị đại thúc này, người võ công coi như không tệ, người trên giang hồ nhất định rất nổi danh. Ngọc Liên Thành cười nói, ta gọi Ngọc Liên Thành. Long Tiểu Vân sắc mặt lại thay đổi biến, trong giang hồ danh tiếng đang nổi lục tuyệt tiên khách Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành gật đầu. Long Tiểu Vân đã con mắt tỏa sáng, đem hai thanh đoản kiếm ném ở một bên, dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem Ngọc Liên Thành, Tiểu Vân sùng bái nhất giang hồ hào kiệt, vẫn muốn tìm một vị cao thủ là, người nhất định phải thu ta vì đồ. Ngọc Liên Thành phảng phất vậy không kinh ngạc, thu ngươi làm đồ đệ có chỗ tốt gì? Long Tiểu Vân con ngươi đảo một vòng, ta là Hưng Vân Trang thiếu trang chủ, sư phụ không quản mong muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi tìm tới. Với lại ta còn cực kỳ thông minh, nhất định sẽ không cho sư phụ mất mặt. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, như thế nói đến, thu ngươi làm đồ, thực sự là một chuyện tốt. Long Tiểu Vân không đợi hắn nói xong, đã bái xuống dưới, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Cái này bái chữ vừa ra khỏi miệng, lại là ba đạo ố quang từ sau lưng của hắn nhanh chóng bắn mà ra. Đúng là tay khéo tinh xảo gấp lưng túi đầu hoa chứa nỏ. Loại này ám khí ác độc nhất. Khi người khác hướng mình túi người hành lễ lúc, khó tránh khỏi tưởng rằng đang bày tỏ tôn kính, vung lòng cảnh giác. Nhưng ám khí kia chính là vào lúc này bắn ra đến, khiến người tại dưới sự ứng phó không kịp trúng chiêu. May mắn, Long Tiểu Vân bay không là người khác, là Ngọc Liên Thành. Hắn rộng thùng thình mây tay háo hất lên, đã đem ba đạo ô quang quét rơi trên mặt đất. Long Tiểu Vân sắc mặt lại biến, bận điệu triển khai khinh công, muốn từ cửa sổ chạy trốn. Giống hắn dạng này ác độc đứa trẻ, tự nhiên cũng là biết khinh công trọng yếu, cho nên hắn khinh công cũng chưa từng lười biến qua. Nhưng hắn người mới vừa vặn lướt lên, trên đùi bỗng nhiên tê dần, chân khí không khoái, người đã từ không trung ngã xuống đến, còn choáng đầu hoa mắt. Ngọc Liên Thành đứng chắp tay, không nhanh không chậm đi đến Long Tiểu Vân trước mặt, còn chưa mở miệng, sao liệu cái đứa bé kia đã dễ dàng đứng dậy, hướng trong ngực hắn đánh tới, trong tay là một thanh sáng loáng chủy thủ. Ngọc Liên Thành một ngón tay tại chủy thủ phía trên một chút luôn luôn. Long Tiểu Vân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khí từ chủy thủ bên trên chạy tới, trong nháy mắt lan tràn đến trên dưới quanh người, khi một tiếng, chủy thủ đã rơi trên mặt đất, toàn bộ người cũng giống như một bãi bùn nhão, mềm ngồi trên mặt đất. Ngọc Liên Thành phất tay giải khai Lâm Thi Âm huyệt đạo, mỉm cười nói, "Long phu nhân, không biết ngươi bây giờ còn nhớ hay không đến, Liên Hoa bảo giám." Lâm Thi Âm cắn môi, một đôi mắt đẹp lấp loé không yên. Nếu như là phu nhân lúc trước không nói, việc này thật có chút khó giải quyết. Dù sao ta cùng Lý Tầm Hoan có qua gặp mặt một lần, phu nhân lại là cái cô gái yếu đuối, ta tổng không tốt đối phu nhân động thủ động cước. Ngọc Liên Thành trên mặt mỉm cười nói, "May mắn, Long thiếu gia tới." "May mắn, Long thiếu gia cũng không phải là cái đứa bé ngoan. Cho nên vô luận ta làm sao tra tấn hắn, đó cũng là chuyện đương nhiên." Lâm Thi Âm đã thất thanh nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta chỉ là để giúp phu nhân khôi phục một chút ký ức." Ngọc Liên Thành trên mặt cười mỉm, không biết từ nơi nào lấy ra một căn ngân châm, trước đó vài ngày, ta ngộ nhập một gian Ú Linh sơn trang là một đám cô hồn dã quỷ. Đừng nhìn bọn này cô hồn dã quỷ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng trước kia trên giang hồ hô phong hoán vũ hắc đạo cao thủ. Một người trong đó chính là hắc đạo 72 trại hình đường tổng đường chủ, người xưng Lạc Thủ Truy Hồn Đỗ Thiết Tâm. Phu nhân đương nhiên không biết cái tên này, nhưng ngươi chỉ cần minh bạch, người này am hiểu nhất hình phạt. Vô luận nhiều kẻ kiên cường, chỉ muốn rơi vào trong tay hắn, liền là để hắn thanh mẹ ruột cha ruột bán rẻ, vậy sẽ không nháy một cái con mắt. Ta đối với hắn có phần cảm thấy hứng thú, tùy ý học được một bộ muốn chết châm pháp. Châm pháp một khi thi triển đi ra, phạm nhân liền lại đau lại ngứa, hận không thể một lòng muốn chết, cho nên có cái tên này. Long thiếu gia thật có phúc, trước kia người khác đều rất sợ ta để bọn hắn nói cái gì liền nói cái gì, cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng thi triển qua hình phạt thủ đoạn, Long thiếu gia vẫn là vị thứ nhất từng muốn chết châm pháp tư vị người. Ngọc Liên Thành gậy ngón tay một cái, ngân châm đã đâm trên người Long Tiểu Vân. Nguyên bản toàn thân bủn rủn bất lực, liền nói chuyện vậy tốn sức Long Tiểu Vân, đột nhiên oa oa kêu to lên, thanh âm vô cùng thê lương. Khuôn mặt run rẩy và mẹo, một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ vậy vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ, nước mắt, nước mũi cùng nhau rơi xuống. Vô luận là ai, đều đã nhìn ra cái này Long Tiểu Vân tại gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Liền xem như người bình thường, thấy cảnh này đều hội không đành lòng, huống chi còn là Lâm Thi Âm cái này mẫu thân. Nàng tê thanh nói, "Tốt, ta cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, không cần tra tấn Vân Nhi." Xem ra phu nhân trí nhớ còn là rất không tệ. Ngọc Liên Thành trên mặt ý cười, nhưng không có lấy châm. Lâm Thi Âm đã gấp ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ngươi mau dừng tay, ngươi mau dừng tay. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, đã là lần đầu tiên thi châm, tự nhiên là muốn có đầu có đuôi, chờ ta thanh cái này châm pháp toàn bộ thi triển một lần ở nửa tay, cũng là không mượn. Ngươi yên tâm, sẽ không hại con trai của ngươi tính mạng. Nói tới chỗ này, hắn lại đâm ra số châm, để Long Tiểu Vân thanh âm càng phát ra thê lương, toàn thân run rẩy, lại từ đầu đến cuối không có ngất đi. Ngươi, ngươi. Nhưng Lâm Thi Âm cơ hồ muốn ngất đi. Đương nhiên, nhìn xem phu nhân trên mặt, ta có thể mở một mặt lưới. Phu nhân lúc nào đem Liên Hoa bảo giám giao cho ta, ta liền lúc nào dừng tay. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Tốt, ta cho ngươi, không quản ngươi muốn cái gì ta đều đến lượt ngươi." Lâm Thi Âm đã liên tục không ngừng hướng cái khác phòng nhỏ chạy tới. Không bao lâu, Ngọc Liên Thành trong tay đã nhiều một cái dùng giấy dầu bao lấy bọc nhỏ bên trong đồ vật dĩ nhiên chính là Liên Hoa bảo giám. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 107, Long Thiếu Vân. Hương Vân Trang, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Ngọc Liên Thành từ tiểu lâu bên trong dạo bước mà ra, thần thái nhàn nhã. Hắn vừa làm một lần ác khách, nhưng không có trốn, ngược lại khoan thai tại Hưng Vân Trang bên trong tản bộ, ánh mắt tại Hưng Vân Trang bên trong đánh giá, gặp hòn núi giả vừa lâm, mái cong vách đứng, không khỏi chợt chợt tán thưởng. Mình tạm cần một cái chỗ ở, không bằng liền tuyển tại nơi đây. Bất quá nơi này tựa hồ đã có chủ nhân, trên người mình bạc vậy mua không giới lớn như vậy một tòa trang viên. Đúng lúc này, chỉ gặp nơi xa bó đuốc phun trào, một đám người hướng hắn đi tới. Không biết là vị nào khách nhân đường xa mà đến, Long Tiếu Vân chào hỏi không chu toàn, mong được tha thứ. Đi đầu một người, là cái tướng mạo đường đường trung nhân nhân, hắn thân mang áo gấm, dưới hàm giữ lại hơi cẩn, long hành hổ bộ. Xem xét liền biết là quang minh lẫm liệt, hiệp can nghĩa đảm đại hiệp. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, không biết các hạ là. Chính là tại hạ Hưng Vân Trang trang chủ Long Tiếu Vân. Long Tiếu Vân nhanh chân mà đến, mỗi một bước đều đi vững vô cùng. Long Tiểu Vân lại cùng sau lưng hắn, nhìn về phía Ngọc Liên Thành trong ánh mắt lóe ra ác độc, vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh cúi đầu, lộ ra vừa đáng thương, lại ủy khuất, lại nhu thuận. Ngọc Liên Thành thật có chút bội phục Long Tiểu Vân. Cái kia muốn chết châm pháp ác độc hung ác, đổi lại người bình thường, coi như Ngọc Liên Thành đã rút ra châm, hiện tại cũng là toàn thân đau bứt nhức, động cũng không thể động. Nhưng Long Tiểu Vân chẳng những có thể động, còn có thể dẫn người có thể cho Ngọc Liên Thành tìm phiền toái. Ngoại trừ Long Tiểu Vân bên ngoài, Long Tiếu Vân sau lưng còn đi theo một nhóm lớn anh hùng hào hán, trong đó có ba người càng không tầm thường, xem xét liền biết không phải phổ thông diễn viên của chúng. Một người trong đó xương gò má cao ngất, đầy mặt uy nghiêm, hoa râu bạc cũng không mật, lộ ra há miệng sừng rủ xuống rộng rãi miệng, càng thấy uy nghiêm nặng nề, bình thường vậy mang theo ba điểm túc sát. Người thứ hai mặt như trong táo, râu dài qua bụng, hất lên kiện tím gấm đoàn hoa áo khoác dài, nhìn quanh ở giữa, bệ nghệ tự hùng, hiển nhiên là cái quen ra lệnh nhân vật. Người cuối cùng lại là một cái tuấn tú thiếu niên, người này khí khái hào hùng bừng bừng, thái độ bức người, ánh mắt sắc bén như kiếm, trong tay vậy mang theo một thanh kiếm, là cái thiếu niên kiếm khách. Long Tiếu Vân đi tới gần, khuôn mặt nghiêm túc nói, nhìn các hạ cách ăn mặc, nghĩ đến cũng là cái nhân vật giang hồ. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Long Tiếu Vân lại nói, vậy ngươi vậy phải biết, Hưng Vân Trang nặng nhất anh hùng hảo hán, các hạ nếu có bản sự, coi như khi đầu trộm đuôi cướp, leo tường mà vào, cũng không phải vội vàng sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, vậy không nên làm tổn thương ta Hải Nhi. Hắn chỉ là một cái đứa trẻ. Long Tiểu Vân trốn ở phụ thân hắn sau lưng, thật to con mắt bên trong đều tràn đầy nước mắt, dùng tay chỉ Ngọc Liên Thành. Cha, hắn là cái dâm tặc, hắn vụng trộm đi vào Mai Hương tiểu trúc bên trong, mong muốn nhìn trộm lâm gì, bị ta phát hiện, liền muốn giết ta, nếu không phải Hải Nhi cơ linh, đều đã gặp không đến cha. Đang khi nói chuyện than thở khóc lóc, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Đứa nhỏ này thực sự thông minh cực kỳ. Nếu như nói là tại Lâm Thi Âm trong phòng gặp được Ngọc Liên Thành, khó tránh khỏi đối mẫu thân hắn danh tiếng có ảnh hưởng. Với lại trừ phi mời ra Lâm Thi Âm đến, không phải việc này rất có giải thích chỗ trống. Nhưng nếu nói là đến nhìn trộm Lâm Tiên Nhi, thì là thuận lý thành trương được nhiều. Cách đó không xa liền là Lãnh Hương tiểu trúc, mà Lâm Tiên Nhi có giang hồ đệ nhất mỹ nhân tên tuổi, vậy thật là có thể làm rất nhiều người không tiếc làm ra động tác này. Nơi này còn có không ít Lâm Tiên Nhi người ngưỡng mộ, vừa nghe đến Lâm Tiên Nhi mấy chữ liền không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Huống chi, dâm tặc thanh danh có thể nói là trong giang hồ nhất làm cho người chơ chẽn, người người đều xem thường. Chỉ cần bị cài lên cái này mũ, cả một đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu thấy người. Quả nhiên, cái kia đầy mặt uy nghiêm lão giả đã mở miệng, "Hừ, khá lắm vô lễ chi đồ, hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Cái thứ hai mặt như trọng táo lão giả ngay sau đó nói, "Ngươi tuổi còn trẻ, khí huyết tràn đầy, phạm phải cái này sai vậy có thể hiểu được, chỉ là ngươi ngàn không nên, vạn không nên đối Long thiếu gia xuất thủ." Cái cuối cùng cầm kiếm thanh niên sắc mặt lạnh hơn, giống như ngươi loại này vô sỉ bọn chuột nhắt, Tiên Nhi cô nương thấy ngươi cũng chỉ sợ dơ bẩn con mắt. Ngọc Liên Thành vỗ tay cười nói, "Thật tốt tốt, chư vị nói thật sự quá tốt rồi, để tại hạ thực sự tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng. Không biết ba vị này lại có manh mối gì địa vị, để cho tại hạ kính đã lâu kính đã lâu." Long Tiếu Vân trầm giọng nói, "Ba vị này đều là trong giang hồ lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, nghe bọn hắn danh tự, cẩn thận dọa phá ngươi tạc đảm." Ngọc Liên Thành cười nói, "Dựa hai lắng nghe." Long Tiếu Vân chỉ hướng đầy mặt uy nghiêm lão giả nói, "Vị này chính là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa Triệu Lao gia tử. Hắn làm việc luôn luôn đại công vô tư, công bằng. Có hắn tại, vô luận bất luận cái gì tặc nhân đều mơ tưởng ngụy biện đào thoát." Triệu Chính Nghĩa sờ lên râu ria, nhìn thật là cẩn thận tỉ mỉ, đầy mặt uy nghiêm. Long Tiếu Vân tiếp lấy giới thiệu cái kia mặt như trọng táo lão giả, vị này chính là Thiết Đảm trấn bắt phương Tần Hiếu Nghi Tần Lao gia tử, không những một thân cứng rắn công phu rất cao, trong tay Thiết Đảm cũng là trong trốn võ lâm khó lường ám khí. Tần Hiếu Nghi mặt lộ uy nghiêm chi sắc, lại mang theo vẻ đắc ý. Long Tiếu Vân ho khan một tiếng, chỉ vào vị cuối cùng thanh niên nói, "Về phân vị này, hắn liền là Tảng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Du Long Sinh Du công tử, hắn chẳng những là Tảng Long lão nhân công tử, vậy là năm đó đệ nhất kiếm khách Thiên Sơn Tuyết Ưng tử đồ đệ, nếu bàn về kiếm pháp tạo nghệ, thiên hạ có thể thắng qua hắn đã không nhiều lắm. Chỉ có dạng này tráng niên tài tuấn, mới xứng với Lâm cô nương." Du Long Sinh khỏe miệng vẫn mang theo cười nhạt, nhưng lồng ngực đã không tự chủ được hết. Ba người này thực sự địa vị không nhỏ, thanh danh rất lớn. Bình thường giang hồ nhân sĩ, nghe gặp bọn hắn một người danh hào, chỉ sợ đã là kẻ ra quần, huống chi là ba cái. Ba người này vậy tại lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành, phảng phất là đang chờ hắn kẻ ra quần. "Ân, rất tốt, xem ra các vị đều không phải là hạng người vô danh." Ngọc Liên Thành đầu tiên đem ánh mắt chuyển qua Triệu Chính Nghĩa trên thân, giang hồ chỉ có lấy sai danh tự, mà không có lấy sai tên hiệu. Nhưng cái này tên hiệu nếu như cùng một cái nhân phẩm cách liên quan bên trên, cái kia thường thường là hoàn toàn ngược lại. Tỷ như quân tử kiếm nhạc bất quần, tỷ như trước kia chết trong tay ta lão thực hòa thượng, lại tỷ như Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa. Triệu Chính Nghĩa cái kia mang theo uy nghiêm trên mặt, đã có vẻ tức giận. Ngọc Liên Thành vừa nhìn về phía Tần Hiếu Nghi, mỉm cười nói, "Còn có người rõ ràng bản sự chỉ có một điểm, Gia Châu lại có thể thổi phá thiên. Tỷ như cái gì Phiên Giang Long, Hạ Sơn Hổ, Thiết Đảm Trấn Bát Phương, trên thực tế một cái con chuột nhỏ vậy chấn không đến." Tần Hiếu Nghi mặt vậy lạnh, lạnh phảng phất có thể giết người. Ngọc Liên Thành ánh mắt cuối cùng đặt ở người cuối cùng trên thân. Du Long Sinh lại chỉ là cười nhạt, ánh mắt như kiếm, phảng phất tùy thời đều có thể trên người Ngọc Liên Thành đâm hai cái lỗ thủng đi ra. "Có còn có người, cầm sư phụ, tiền bối thanh danh đi ra nói sự tình. Chẳng lẽ không phải là chứng minh mình hoàn toàn không có bản lãnh, là cái triệt đầu triệt để phế vật." Du Long Sinh kiếm đã phát cái kia tại trên chuôi kiếm, toàn bộ người vậy giống như một thanh kiếm, tản mát ra sắc bén kiếm ý. "Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 108, đoạt tình cùng đoạt tình. Hưng Vân Trang, Lãnh Hương tiểu trúc bên cạnh. Sát cơ bốn phía, cơ hồ sở hữu người đều trầm mặt, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành. Dù cho có trong lòng người cực kỳ tán đồng Ngọc Liên Thành lời nói, nhưng ít ra mặt ngoài cũng muốn cùng mọi người cùng chung mối thù. Ngoại trừ Ngọc Liên Thành bản thân bên ngoài, đại khái là chỉ có Long Tiểu Vân ở trong lòng trộm cười không thôi. Cái này chút anh hùng tốt hán Việt sinh khí, đối với người này dĩ nhiên chính là càng tàn nhẫn ác độc, hắn mới có thể một tiết trong lòng cừu hận. Bất quá, cái này chút anh hùng hào hán luôn luôn cẩn thận cực kỳ, chưa hẳn chịu động thủ. Người này võ công cao cực kỳ, Tiểu Vân tại hắn thủ hạ một chiêu cũng không có đi qua. Tiểu Vân chỉ là bị chút vết thương nhẹ, Lâm Di vậy không trong lánh hương tiểu trúc, hắn không có đắc thủ, chúng ta liền để hắn rời đi a. Long Tiểu Vân con ngươi đảo một vòng, túi đầu nói, không phải đánh nhau, mọi người bị hắn đả thương liền không tốt, chỉ cần việc này chỉ muốn mọi người đều không nói ra đi, ngoại nhân cũng không biết. Hắn lời này nhìn như dàn xếp ổn thỏa, kỳ thực không khác lựa cháy đổ thêm dầu. Thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa, thiết đảm trấn bắt phương Tần Hiếu Nghi là lao giang hồ, còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng Du Long Sinh cũng đã lại khó ngồi ở. Lâm Tiên Nhi liền là hắn tình nhân trong ngộng, bản thân hắn cũng là muốn trên giang hồ xông ra không thua gì sư phụ thanh danh, há có thể cứ như vậy để Ngọc Liên Thành rời đi. Chỉ gặp Du Long Sinh tiến lên một bước, đang muốn rút kiếm, cho trước mắt lấy cái này cuồng đồ một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên nói, "Vân Vân, đợi một chút." Du Long Sinh cười lạnh nói, "Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm." Ngọc Liên Thành nói, "Ta nghe nói Tàng Kiếm Sơn trang có một thanh đoạt tình kiếm." Du Long Sinh lạnh lùng nói, "Không sai." Ngọc Liên Thành nói, "Có thể đều là kiếm nhìn qua." "Tốt, ngươi lập tức liền có thể thấy được." Sắc một tiếng long ngâm, Du Long Sinh kiếm đã rút ra, kiếm quang nhanh chóng, trong chớp mắt đã đâm ra hơn 10 kiếm. Chỉ nghe kiếm gió tiếng xé gió hô hô đại tác, vừa vội lại lạnh, phảng phất nổi lên đầy trời gió tuyết, khiến người từ chân mát đến đỉnh đầu. Hắn sư Thừa Thiên Sơn Tuyết tướng tử, kiếm pháp một khi sử dụng, vậy thật tốt giống như trên thiên sơn băng tuyết, cao ngạo tịch mịch, lạnh tận xương thủy. Nhưng mà, hắn hơn 10 kiếm đâm ra, Ngọc Liên Thành lại phảng phất động cũng không động, một vòng này kiếm pháp đã thất bại. Xem ra ta xác thực nói không sai, chỉ mượn trưởng bối uy phong tên tuổi người, hơn phân nửa đều là báo cỏ. Tại kiếm ảnh đầy trời bên trong, Ngọc Liên Thành còn có thể dù bận vận ung dung nói chuyện. Du Long Sinh khí gần chết, tiếc rằng mũi kiếm liền đối phương tay áo vậy dính không đến. Người bên ngoài nhìn không hiểu ra sao, thậm chí còn coi là hai người là hát đôi, vậy chỉ có Du Long Sinh chính mình mới minh bạch trong đó kỳ quặc. Cao thủ tranh chấp, giảng cứu xem người nhập y, địch không động, ta động trước, địch tướng động, ta đã động. Du Long Sinh xuất từ danh gia, tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này, ánh mắt người phi thường có thể so ra mà vượt. Nhưng cũng chính là bởi vậy, mới đưa đến một vòng khoái công không có đắc thủ. Bởi vì hắn một kiếm hướng Ngọc Liên Thành tim đâm tới, nhưng Ngọc Liên Thành cũng đã có trái lệch xu thế. Cái này biên độ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại trốn không thoát ánh mắt hắn. Thế là hắn mũi kiếm tự nhiên theo sát mà tới, muốn đánh đòn phủ đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Liên Thành thân thể căn bản không động. Hắn một kiếm lại đâm tới, lại nhìn thấy Ngọc Liên Thành bả vai khẽ nhúc nhích, phải hướng phải lệch. Thế là Du Long Sinh kiếm tự nhiên lại đi theo, mà đối phương nhưng căn bản không nhúc nhích, một chiêu này tránh không được lại thất bại. Trong nháy mắt, liền có mười mấy kiếm liền đều đã thất bại. Hừ, ngươi tìm chết. Bá lại là một kiếm đâm ra, kiếm quang phá không, lạnh như bay tuyết. Du Long Sinh quyết định, vô luận Ngọc Liên Thành làm ra như thế nào động tác, hắn cái này kiếm cũng muốn thẳng tiến không lùi, tuyệt không biến chiêu. Ai ngờ lần này Ngọc Liên Thành lại thật phía bên phải nhất chuyển, Du Long Sinh kiếm từ trước ngực xoa qua, hắn lại đâm cái không. Chờ Du Long Sinh còn muốn biến chiêu, Ngọc Liên Thành bấm tay tại kiếm tích bên trên bắn ra, lập tức sặc một tiếng long ngâm. Du Long Sinh chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động. Trong lòng bàn tay trường kiếm cũng không cầm giữ được nữa, tuột tay rơi xuống đất, người cũng không khỏi hướng về sau lảo đảo lui mấy bước, thẳng đến bị Long Tiếu Vân đỡ lấy, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Triệu Chính Nghĩa đám người không khỏi biến sắc. Bọn hắn cùng Du Long Sinh vậy ở chung được một đoạn thời gian, tự nhiên biết đối phương cũng không phải là bao cỏ hoa khố, một tay kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, coi như thật cùng hắn động thủ, cũng chưa chắc thắng được qua. Nhưng đối diện người này phảng phất không chút xuất thủ, đã để Du Long Sinh đại bại mà về, liền trong tay kiếm đều không để ý tới. Ngọc Liên Thành tiện tay đem nhà mình đoạt tình kiếm cắm trên mặt đất, thưởng thức lên Du Long Sinh đoạt tình kiếm. Chỉ gặp kiếm quang như một dòng thu thủy, tản mát ra bức người kiếm khí, thật là một thanh kiếm tốt. Cái này chẳng những là kiếm tốt, với lại danh khí vậy thực sự không nhỏ, chính là 300 năm trước một đời kiếm hào địch võ tử thần binh, trong đó còn có một đoạn hiếm ai biết điển cố. Tục truyền địch võ tử ái kiếm thành si, thẳng đến trung niên yêu bên trên một nữ tử. Ai ngờ nữ tử kia lại tại bọn hắn thành thân trước giờ, cùng địch võ tử bạn tốt thần đao Bành Quỳnh trong bóng tối hẹn gặp. Thế là địch võ tử thương tâm tức giận phía dưới, liền dùng kiếm này giết Bành Quỳnh, từ đó lấy kiếm làm bạn, lấy kiếm vì mệnh, cũng không tiếp tục đảm đón dâu sự tình. Ngọc Liên Thành nhìn về phía Du Long Sinh, ngươi cái này đoạt tình kiếm là địch võ tử đoạt từ mình tình, ta chỗ này vậy có một thanh kiếm, vừa lúc vậy gọi đoạt tình, bất quá đoạt là người khác tình. Chỉ là không biết đoạt người khác tình lợi hại, vẫn là đoạt từ mình tình lợi hại hơn. Hắn đem mình đoạt tình kiếm vậy rút ra, rét lạnh kiếm khí, bước nhân lông mày và lông mi. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành hai tay mãnh liệt vung lên. Khi song kiếm giao kích, một tiếng vang dọn, hỏa hoa vang khắp nơi, một thanh đoạt tình kiếm đã đứt trở thành hai đoạn. Đoạn đương nhiên là Du Long Sinh đoạt tình kiếm. Đoạt nhân tình, rốt cuộc là thắng qua đoạt mình tình. Ngươi. Du Long Sinh nhìn xem một màn này, con mắt trừng lớn, dùng tay chỉ Ngọc Liên Thành, thân hình rung động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người đã hôn mê bất tỉnh. Ngọc Liên Thành nhìn về phía Triệu Chính Nghĩa, mỉm cười nói, ngươi danh xưng thiết diện vô tư, ngươi lại đến nói một chút, là ta đoạt tình kiếm lợi hại, hay là hắn đoạt tình kiếm lợi hại? Triệu Chính Nghĩa chắc tay, chê cười nói, đương nhiên là thiếu hiệp lợi hại. Ngọc Liên Thành không khỏi hiếu kỳ nói, ta làm sao trở thành thiếu hiệp? Chẳng lẽ ta không phải phạm vào tội chết, cần ngoan ngoan thúc thủ chịu trói sao? Triệu Chính Nghĩa vô ngực nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây vốn là bản tính trời cho con người. Thiếu hiệp chỉ là thiên tính vô tư, lại làm sao có thể nói là phạm vào tội chết, là tiểu lão nhi nói sai, thiếu hiệp tuyệt đối không nên trách móc. Tần Hiếu nghi vậy không người lại, nghĩa chính nghiêm tử, không sai, giống thiếu hiệp dạng này thiếu niên anh hùng, chính là tiên nhi cô nương thích nhất, ngươi có thể tới nhìn nàng, trong nội tâm nàng nói không chừng cỡ nào cao hứng, lại thế nào hội trách tội của người. Ngọc Liên Thành cười nói, không hổ là lão giang hồ, quả nhiên câu câu đều là chân lý danh ngôn. Triệu Chính Nghĩa nói, thiếu hiệp quá khen, không biết thiếu hiệp có thể cùng tiên nhi cô nương quen biết. Lão phu nhưng thay dẫn tiến. Hắn còn chưa có nói xong, Long Tiếu Vân, Triệu Chính Nghĩa, Tần Hiếu Nghi ba người thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Mà sớm đã chuẩn bị kỹ càng tên nỏ, liền từ ba người sau lưng hướng Ngọc Liên Thành bắn đi qua, tựa như một chùm mây đen. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 109, ngươi không tìm phiền phái sao có thể được a? Đối với Triệu Chính Nghĩa đám người cử động, Ngọc Liên Thành thực sự tuyệt không ngoài ý muốn, Tiếu Lý Tàng Đao là mỗi cái đại hiệp đều nên học được bản sự. Nếu như học sẽ không, ngàn vạn lần đừng muốn trên giang hồ hành động. Bất quá Triệu Chính Nghĩa mấy người cũng không đốc, bọn hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là thân thể lóe lên, sau lưng bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng cung nỏ vừa nhất, chỉ nghe hưu 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 thanh âm vang lên, tên nỏ đã hướng phía Ngọc Liên Thành bay vụt mà đến. Tên nỏ vừa mới một bắn ra, ba người này đã theo sát độc thủ. Long Tiếu Vân cầm qua một bên ngân thương, vút qua mà ra. Năm đó hắn chính là tại quan ngoại thương chọn lấy quan ngoại ba hung bên trong đại hung bá, cứu được Lý Tầm Hoan tính mạng, rồi sau đó một hệ liệt tân đoán tình cứu. Hơn 10 năm thời gian trôi qua, hắn thương pháp cũng không có buông xuống, ngược lại nâng cao một bước. Lúc này toàn lực đâm ra, khí thế hung hung, cương mãnh lăng lệ, giống như một đạo nổ tung ngân quang tia chớp, đừng nói độc thân, chính là lấp kín thật dày tường cũng có thể trực tiếp đâm xuyên. Triệu Chính Nghĩa hai chân như cuồng phong quét sạch mà ra, hắn thôi pháp lăng lệ bá đạo, không tầm thường. Người này có thể bốn phía chủ trương chính nghĩa, ngoại trừ cũng bẻm mép lắm bên ngoài, thực tế võ công cũng không kém, nếu không sớm đã bị người chặt cho ăn. Tần Hiếu Nghi trong tay xuất hiện một viên thiết đạm, cổ tay rung lên, liền hóa thành một vòng ánh sáng, hô hô tiếng xé gió rung động, đột nhiên đánh về phía Ngọc Liên Thành. Mà người khác theo gan đi, song quyền hô hô vung ra, cũng là ra dáng. Ba người này đều là lao giang hồ, võ công chưa chắc là nhất lưu, nhưng vô luận xuất thủ thời cơ cùng phương vị, đều nắm chắc thập phần xảo diệu. Cái kia một vòng tên nỏ bắn ra, Ngọc Liên Thành nhất định phải huy kiếm ngăn cản. Cái kia chút tên nỏ đều là đặc chế mà thành, kinh ngạc mười phần, coi như có thể ngăn lại, chiêu thức đã dùng hết, ở vào lực cũng đã kiệt, lực mới chưa xính lúc. Lúc này bọn hắn lại cường công mà lên, nhất định có thể giết cái đối phương trở tay không kịp. Nhưng cầm tên nỏ vừa mới bắn tới Ngọc Liên Thành trước mặt, chỉ nghe ông một vang, một đạo vô hình lồng khí đã lan tràn ra, cản ở trước mặt hắn. Xuy xuy xuy, mũi tên bắn tại lồng khí phía trên, lập tức ngưng trệ bất động, khó mà tiến thêm. Tiếp lấy Ngọc Liên Thành ống tay áo phất một cái, mũi tên đã toàn diện rơi trên mặt đất, nhẹ cho tự nhiên, tựa như phủi nhẹ một điểm bụi bặm. Mà lúc này, Long Tiếu Vân ba người công kích đã tới. Ngọc Liên Thành không nhanh không chậm điểm ra một cái phá không thần chỉ, khi gậy tại ngân thương phía trên. Lập tức Long Tiếu Vân hổ khẩu đau nhức, toàn bộ người nửa người đều đã chết lặng, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay một cây ngân thương đã rơi trên mặt đất, lảo đảo lùi lại. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch Du Long sinh cảm thụ. Tiếp theo, Ngọc Liên Thành hời hợt một chảo, đem tiếp lấy chạm mặt tới thiết đạm chộp vào lòng bàn tay. Cổ tay lại là lắc một cái, thiết đạm liền hướng phía Triệu Chính Nghĩa đập tới, không khí càng là ô ô rung động, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, đều đã vượt xa Tần Hiếu Nghi. Triệu Chính Nghĩa vội vàng biến chiêu trốn tránh, lại cũng không có thể hoàn toàn né tránh, thiết đạm xoa chân mà qua, mang đi một mảng lớn huyết nục, lập tức chân trái máu me đầm địa. Tiếp lấy Ngọc Liên Thành một chân đá ra, phát sau mà đến trước, như trường thường xuyên qua Tần Hiếu Nghi giữa hai tay khe hở, đá vào bộ ngực hắn, khiến cho hắn toàn bộ người như người rơm bay tứ tung mà ra. Ba chiêu, ba người này liền đều đã bại lui, với lại mỗi cái đều bị thương không nhẹ. Nguyên bản dục dịch, chuẩn bị cùng Long Tiểu Vân đám người cùng một chỗ xông lên người vậy tỉnh táo lại, không ở lui lại, toàn thân phát run. Cái này các cao thủ cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Ngọc Liên Thành cầm quần áo bên trên nếp gấp vút lên, lại ngẩng đầu nhìn ba người, mỉm cười đối bọn họ vây vây tay, các ngươi tới. Long Tiểu Vân ba người đưa mắt nhìn nhau, lại không dám chạy trốn, chỉ có thể cúi đầu đi tới. Nhất là Triệu Chính Nghĩa, trên đùi hắn có tổn thương, khập khiễng đến đây. Mặc dù đã điểm huyết cầm máu, nhưng mỗi đi một bước, khóe miệng liền không nhịn được tê co lại, đau tận xương thủy. Đa tạ thiếu hiệp tha mạng tri ân, mới vừa rồi là chúng ta mạo phạm, còn xin không nên phiền lòng. Triệu Chính Nghĩa dùng hơi có vẻ lịnh nọt giọng nói. Ngọc Liên Thành cười nói, các ngươi mới nói mình danh hảo. Ta nếu không nói ta, nghĩ đến là không quá lễ phép. Ta gọi Ngọc Liên Thành, có người gọi ta Lục Tuyệt Quân khách, vậy có người gọi ta Lục Tuyệt Tiên khách, ta càng ưa thích đằng sau một cái. Ba người sắc mặt lại thay đổi biến. Cái tên này gần nhất trên giang hồ thực đang vang dội cực kỳ, bọn hắn muốn không biết cũng khó khăn. Chỉ là hiện tại mới hiểu được, người này võ công so trong truyền thuyết cao hơn nữa. Nguyên lai thiếu hiệp liền là Lục Tuyệt Tiên khách, quả nhiên anh hùng gia thiếu niên, cái này một thân võ công độ cao, ta loại này lao phế vật tu luyện cả một đời vậy theo không kịp. Đầu tiên mở miệng nói chuyện, vẫn là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, hắn chắp tay, mang trên mặt vẻ khâm phục. Ngọc Liên Thành võ công Triệu Chính Nghĩa thật là theo không kịp, nhưng Triệu Chính Nghĩa ra mặt, Ngọc Liên Thành vậy thực sự theo không kịp. Long Thiếu Vân mấy người cũng muốn nuốt mông ngựa, Ngọc Liên Thành đã vung đoạn, chỉ là cười mỉm nhìn xem ba người, ta hôm nay không mời mà tới, còn đả thương ba người các ngươi, lấy các ngươi tính tình tính cách, chỉ sợ là muốn trả thù tại ta. Triệu Chính Nghĩa lắc đầu liên tục, việc này bản chính là chúng ta không đúng, Ngọc Thiếu Hiệp giáo huấn chúng ta, là vì chúng ta tốt, đang chỉ điểm chúng ta công phu, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao có thể đến báo thủ thiếu hiệp. 3. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngọc Liên Thành đã một bàn tay quăng tới, đem Triệu Chính Nghĩa toàn bộ người đều đánh bay trên mặt đất, người vậy hôn mê bất tỉnh. Chỉ là không biết là thật choáng, vẫn là tìm lối thoát giả choáng. Ta không có giết các ngươi, chính là ta biết các ngươi còn sẽ tìm người tới đối phó ta. Nếu các ngươi không tìm người đến, cái kia chẳng lẽ không phải không có giá trị, không có giá trị lại đắc tội ta người, chỉ có chết. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, toàn thân tản mát ra từng tia từng sợi sắc cơ, làm cho Long Tiếu Vân toàn thân phát lạnh, bất quá các ngươi cơ hội vậy chỉ có một lần, như không thành công, vẫn là chỉ có chết. Long Tiểu Vân cùng Tần Hiếu Nghi hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn là trải qua bách chiến lao giang hồ, giờ khác này cũng không biết là nên làm gì biểu đạt. Tiểu Vân, ngươi qua đây. Ngọc Liên Thành vừa cười đối Long Tiểu Vân vẫy vẫy tay, thái độ ôn hòa, những người khác nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng Ngọc Liên Thành là hắn thân nhân trưởng bối. Long Tiểu Vân sợ hãi rụt rè, nhưng theo Ngọc Liên Thành khuôn mặt dần dần nghiêm túc, lại cũng không dám không đi qua. Ngọc Liên Thành sờ lên đầu hắn, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là cực kỳ thông minh, liền là tinh nghịch một chút. Long Tiểu Vân muốn nói lại thôi, Long Tiểu Vân run rẩy nói, Tiểu Vân. Tiểu Vân về sau nhất định thành thành thật thật, nửa điểm đều không tinh nghịch. Ngọc Liên Thành cười nói, yên tâm, ta sẽ không đối ngươi như thế nào, chỉ là để ngươi đi đến ngươi nguyên bản đường. Dứt lời, tay hắn đặt tại Long Tiểu Vân trên bờ vai, trong lòng bàn tay chân khí phun một cái. Long Tiểu Vân chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đối phương lòng bàn tay truyền lượn toàn thân hắn, tiếp lấy cái kia nhiệt lực trùng kích đan điền, toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn đột phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, người đã nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp mềm nhũn, càng lại vậy không sử dụng ra được mảy may khí lực. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 110, hai cái đạo lý. Theo đường cũ dây, Long Tiểu Vân sẽ cùng Lý Tầm Hoan phát sinh xung đột, bị phế sạch võ công, từ đó không thể tập võ. Nhưng bởi vì kim ti giáp bị Ngọc Liên Thành đoạt được, Lý Tầm Hoan chưa trúng lạnh gà tán độc, cũng không có đang cầu xin ý trên đường gặp được Long Tiểu Vân, càng chưa từng phế bỏ Long Tiểu Vân võ công. Bây giờ việc này cũng chỉ có Ngọc Liên Thành tới làm. Bất quá so với Lý Tầm Hoan, hắn thủ đoạn liền còn khốc liệt hơn được nhiều. Lý Tầm Hoan chỉ là phế bỏ hắn võ công, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, liền cùng thường nhân không khác. Mà Ngọc Liên Thành cùng hùng hậu bá đạo chân khí trùng kích hắn đan điền cùng quanh thân kinh mạch, nếu không có cao thủ thời thời khắc khắc vì hắn điều trị ôn dưỡng, chỉ sợ cả đời này nhiều nhất chỉ có thể nâng đũa, chân chính yếu đuối mong manh. Đối với một cái vô cùng có dã tâm hải tử tới nói, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hải tử, ngươi thế nào? Long Tiếu Vân bận bịu thanh bắt mạch, lập tức gấp cả người toát mồ hôi lạnh. Cha, ta võ công toàn bộ phế đi, ta toàn thân một chút khí lực cũng không có. Long Tiểu Vân hiển nhiên vậy đã phát giác tình huống không ổn, vành mắt đều đỏ, hắn nhìn về phía Ngọc Liên Thành, ngươi tốt. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, nếu muốn nói xấu ta, tốt nhất chỉ ở trong lòng nói. Không phải ta nghe được, tránh không được cũng muốn đối với các ngươi ra tay đọc ác. Long Tiếu Vân trên mặt rõ ràng hiện lên ác độc, cứu hận, vẻ phẫn nộ, nhưng rất nhanh thở dài một tiếng, làm tốt, Ngọc Đại Hiệp làm được thực sự rất tốt. Khuyến tử từ nhỏ đã bị mẹ hắn thân làm hư, thêm đi học mấy tay võ công, những năm này thực sự đã làm nhiều lần chuyện sai. Coi như Ngọc Thiếu Hiệp không phế bỏ hắn võ công, ta sớm tối vậy muốn xuất thủ. Cha, ngươi làm sao? Bị Ngọc Liên Thành phế đi võ công, Long Tiểu Vân còn có thể bảo trì lý trí, nhưng vừa nghe đến Long Tiếu Vân lời nói, rốt cục nhịn không được trừng to mắt, toàn thân phát run, sau đó lại cũng không chịu nổi đả kích, trong mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Hắn lại là thật hôn mê bất tỉnh. Một bên Tần Hiếu Nghi nhìn xem Long Tiếu Vân, nhịn không được hít sâu một hơi. Trước kia ngược lại là xem thường vị này Long tứ gia, như loại này có thể chịu người thường không thể nhẫn người, quyết không thể tùy tiện trêu chọc. Mà một khi cùng hắn có mâu thuẫn, liền muốn nổ cỏ nhổ tận gốc, tuyệt không lưu một chút hậu họa. Long tứ gia, ta hiện dạy ngươi hai cái đạo lý. Nhưng Ngọc Liên Thành tựa hồ không có chút nào hiểu đạo lý này, ngược lại muốn dạy Long Tiếu Vân hai cái đạo lý. Long Tiếu Vân cúi đầu, nói, Long tứ gia không dám nhận, Ngọc Thiếu Hiệp mới nói, tại hạ rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, đối với hài tử ngàn vạn không thể quá cương chiều. Nếu không có một ngày gặp giống ta dạng này người, chẳng những hài tử phải tao hương, chính ngươi cũng có thể là bị liên lụy. Thứ hai, vô luận như thế nào, làm người ít nhất phải xứng đáng lương tâm mình, ân oán rõ ràng, nên báo ân muốn báo, nên báo thủ vậy tuyệt không có thể ít. Long Tiếu Vân gật đầu nói, ta nhất định hội một mực nhớ kỹ. Ngọc Liên Thành nói, rất tốt, hai chuyện này là ta cái này gần nửa đời tổng kết kinh nghiệm, hiện đã toàn bộ nói cho ngươi, ngươi hẳn là như thế nào cảm ơn ta. Long Tiếu Vân không khỏi giật mình, nói, tại hạ. Tại hạ. Ngọc Liên Thành nói, ngươi vậy không cần đến làm việc khác, chỉ cần đem Hưng Vân Trang đưa cho ta là được. Ta đúng lúc thiếu một cái lối ra, ngươi yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không đuổi các ngươi ra ngoài, ta còn muốn các ngươi tới đối phó ta. Long Tiếu Vân khỏe miệng giật một cái. Hắn chỉ sợ cả đời này đều không có gặp được vô lễ như vậy người, như thế yêu cầu vô lý. Nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt, cũng không dám đáp ứng, lên tiếng khụ khụ nửa ngày, lại một câu cũng nói không nên lời. Ngươi không nói lời nào, ta liền xem như chấp nhận. May mắn, lúc này Ngọc Liên Thành ha ha một cười, ta đã thành chủ nhân của mình, tự nhiên là không thể quá khách khí, đi trước tìm hai bầu rượu uống, liền không chiêu đãi mấy vị khách nhân, các ngươi tự tiện. Dứt lời, nhanh chân rời đi. Long Tiếu Vân cùng Tần Hiếu Nghi hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Nhưng bọn họ cũng đều biết, như không diệt trừ Ngọc Liên Thành, chỉ sợ khó có đường sống. Tại Hưng Vân Trang tường giấy bên ngoài, có đầu nho nhỏ hành đường, lên gió lúc nơi này bụi đất tung bay, trời mưa lúc vũng bùn không có đủ, tường cao chặn lại ánh nắng, hành trong nội đường cơ hồ quanh năm không thấy ánh nắng. Nhưng vô luận cỡ nào âm u, cỡ nào dơ bẩn địa phương, tổng là có người yên lặng sinh tồn lấy. Hành trong nội đường có cái lông gà cửa hàng nhỏ, phía trước bán chút thô lệ ẩm thực, đằng sau lại có 3 năm ở giữa đơn sơ khách phòng, chủ cửa hàng là người tàn phế người lùn, mọi người đều để hắn tôn người gù, dần dà, liền không có người không có ai biết hắn chân chính tên. Cái này một ngày, còn tại hạ tuyết, trời lạnh đến cực kỳ. Tôn người gù rời giường, xuyên qua kiện qua mùa đông áo đông, bắt đầu mài đậu hũ. Hắn từng bước một đi cực kỳ ổn, phảng phất trên lưng đẽo lạc đà là một ngọn núi. Lúc này có một loạt tiếng bước chân vang lên, tôn người gù ngẩng đầu nhìn, có một già một trẻ hướng hắn trong tiệm đi tới. Luôn bị tóc trắng xóa, cầm trong tay tẩu thuốc áo lam lão nhân. Một cái khác nghĩ đến là hắn cháu gái, trải lấy hai đầu lại sáng lại đen đại bím tóc, một đôi mắt to ngập nước, lại là so bím tóc còn muốn đen, còn muốn sáng. Tôn người gù nhận ra hai người này, bọn hắn bản cũng coi là nhà này cửa hàng nhỏ khách quen cũ. Áo lam lão nhân là người viết tiểu thuyết, cháu gái là phụ trách hát đệm đáp lời lấy tiền, hàng năm mùa đông đều sẽ tới Bảo Định thành một chuyến, tại hắn nhà này cửa hàng nhỏ ở đây bên trên hai ngày. Chào hỏi xong một già một trẻ này, tôn người gù tiếp tục mài đậu hũ. Hắn mài xong đậu hũ liền bắt đầu lau bàn, xoa cũng không nhanh, với lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Phảng phất cùng cái bàn này có thâm cừu đại hận, hận không thể thanh cái bàn phấn bôi nát. Lúc này tôn người gù lại nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu quan sát, liền thấy hành đường tới cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc lộng lẫy tơ lụa, tướng mạo anh tuấn, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tôn người gù tiếp tục mài đậu hũ, bởi vì hắn biết, giống như vậy người, tuyệt không phải là hắn khách nhân. Nhưng hắn rất nhanh liền biết mình sai, bởi vì thanh niên này đã đi vào hắn lông gà trong cửa hàng nhỏ. Có lẽ là tìm đến cái kia đại bím tóc tiểu cô nương a. Tôn người gù trong lòng suy đoán, tiểu cô nương kia sắc thực sinh cực kỳ xinh xắn đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt kia, vừa lớn vừa sáng, con mắt mà nhất chuyển, phảng phất có thể đem nam nhân hồn phách đều câu đi. Nhưng tôn người gù biết mình lại nghĩ sai. Bởi vì thanh niên kia con mắt đều không có hướng tiểu cô nương trên thân nhìn một chút, cũng không có nhìn thuyết thư lão nhân, mà là tại nhìn xem hắn cái này xấu xí tàn phế người gù, nhìn xem hắn một đôi thô ráp bàn tay lớn. Tôn người gù nhịn không được nói, vị khách nhân này, ngươi là muốn nghỉ chân vẫn là ở trọ? Thanh niên mặc áo đen cười nói, ta tìm người. Tôn người gù cười nói, khách nhân không phải là tìm ta cái này người gù a? Thanh niên mặc áo đen gật đầu nói, đúng, liền là tìm ngươi. Tôn người gù không khỏi nói, công tử có phải hay không tìm nhầm người? Không, ta chính là tìm ngươi là có hai chuyện. Cái kia hai chuyện? Thanh niên mặc áo đen lần nữa nhìn về phía tôn người gù tay, trong mắt lóe ra thần quang, chuyện thứ nhất, ta muốn phải xem thử xem ngươi đại ương chào công. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 111, tôn người gù. Tôn người gù là người tàn phế người lùn, bề ngoài thực sự khó coi. Mà sinh hoạt ở loại địa phương này, hiển nhiên vậy không có nhiều chất béo có thể kiếm, cho nên dáng người gầy nhỏ khô cát, phảng phất tùy tiện tới một cái người, đều có thể đem hắn đẩy lên trên mặt đất. Nhưng hắn một đôi tay lại so với thường nhân thô lớn, mười ngón thon dài trắng kiện, trên cánh tay gân xanh lộ rõ. Lấy Ngọc Liên thành nhãn lực, tự nhiên là nhìn ra được hắn đôi bàn tay kia bên trên công phu không thể coi thường, với lại ứng giống như tu luyện một loại nào đó trảo pháp. Tôn người gù sắc mặt biến hóa, chợt cười nói, công tử nói đùa, giống ta loại người này, làm sao có phúc khí đi học võ công. Lão nhân kia cùng đại bím tóc tiểu cô nương vậy đem ánh mắt ném đi qua, xì xào bàn tán, dường như đang thảo luận thanh niên mặc áo đen cùng tôn người gù ở giữa có gì ân oán. Tuy nói tiểu ẩn ẩn tại dã, đại ẩn ẩn tại thành thị, nhưng giống các hạ dạng này cao thủ, tại loại này keo kiệt trong cửa hàng nhỏ, ở một cái liền là tầm 10 năm, hiển nhiên cũng là có ẩn tình. Ngọc Liên Thành đánh giá căn này lông gà cửa hàng nhỏ, bên trong bố trí cùng bên ngoài bình thường lụi bại keo kiệt, có thể thanh loại người như ngươi vây khốn nhiều năm như vậy, nhất định là ngươi đáp ứng người khác phải hoàn thành một chuyện nào đó, nhưng chuyện này một mực không có tin tức, cho nên ngươi ở một cái liền là 10 năm. Tôn người gù rốt cục sắc mặt biến biến, nhưng vẫn là nói, ta không biết ngươi nói cái gì, cửa hàng nhỏ không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Cái kia hứa hẹn cũng chỉ sợ cùng Hưng Vân Trang có quan hệ, hơn nữa còn liên lụy đến một đời trước võ lâm danh hiệp. Ngọc Liên Thành hướng Hưng Vân Trang phương hướng nhìn một chút, lại quay đầu nói, ta muốn tìm ngươi chuyện thứ hai, liền là phải nói cho ngươi một sự kiện, Liên Hoa Bảo Giám đã ở trong tay ta bên trong. Cái gì? Nguyên lai tôn người gù còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng nghe được Liên Hoa Bảo Giám bốn chữ, trong mắt của hắn báo thù một đoàn tinh quang, đồng thời một cỗ kinh người khí thế như bài sơn đảo hải tiết ra, bản ghế hướng bốn phương tám hướng lan lộn, tựa như lấy tôn người gù làm trung tâm, nhấc lên một cỗ báo táp gió lốc lớn. Hiển nhiên, cái này tôn người gù là cao thủ, nội công thâm hậu hùng hồn. Nhưng hắn tại lúc này nghe được tin tức này, lại liền chân khí trong cơ thể vậy không cách nào khống chế, hiển nhiên tâm tình muôn phần khuấy động. Ngươi nói, Liên Hoa Bảo Giám bị ngươi lấy đi. Tôn người gù từng chữ nói ra. Từ nghe được Liên Hoa Bảo Giám về sau, hắn liền phảng phất đổi một cái người, nhất là một đôi đục không chịu nổi hai mắt, đã trở nên sắc bén vô cùng, toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người khí cơ. Không sai, tối hôm qua Long Phu Nhân đã đem Liên Hoa Bảo Giám tặng cho tại hạ. Ngọc Liên Thành trên mặt mỉm cười nói, Vương Liên Hoa để ngươi thủ hộ Liên Hoa Bảo Giám, vì cũng chỉ bất quá thay nó tìm một cái chủ nhân tốt mà thôi. Tại hạ thiên phu không tầm thường, với lại đối dịch dùng hạ độc thuật vậy có phần có tâm đắc, vật này rơi trong tay ta mới có thể phát huy ra nó phải có giá trị. Tốt, đã như vậy, liền để cho ta tới nhìn một cái, ngươi có không có tư cách cầm Liên Hoa Bảo Giám. Tôn người gù phát ra một tiếng quát lớn, lại đem chọn cái phòng đều chấn ông tác hưởng, trở tay liền đem khăn lau hướng Ngọc Liên Thành ném tới. Hắn lau tầm 10 năm cái bàn, vậy lau hơn 10 vạn lần cái bàn, lực tay cũng nên so người bình thường lớn chút. Huống chi, Tôn Người Gù năm đó là lấy đại ương trảo lực lừng danh giang hồ. Giờ phút này hắn cầm trong tay khăn lau vãi ra, ôm theo kình gió, hô hô rung động, lực đạo tuyệt không tại thiên hạ bất luận một loại nào ám khí phía dưới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này một đập vai, dễ dàng liền có thể đem vách tường đều ném ra một cái lỗ thủng đi ra. Ngọc Liên Thành cánh tay nhẹ nhàng hướng về phía trước tìm tòi, phiêu miếu như khói xanh, trở tay liền đem khăn lau nắm trong tay. Cổ tay lại là lắc một cái, khối này khăn lau lại phản hướng Tôn Người Gù đập tới. Tôn Người Gù lạnh hừ một tiếng, giương tay vồ một cái, trong nháy mắt liền đem khăn lau bắt thành phấn vụn, như hồ điệp bốn phía lộn xộn rơi. Ngồi ở một bên lão nhân không khỏi nhíu nhíu mày. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được khăn lau, nhưng khăn lau rơi vào Tôn Người Gù trong tay, ngược lại trở nên vỡ nát. Ngoại nhân xem ra tựa hồ Tôn Người Gù muốn lợi hại hơn nhiều, nhưng ở lão đầu xem ra, lại hoàn toàn khác biệt. Ngọc Liên Thành đã đến cương nhu cùng tồn tại tình trạng, cử trọng lực hình, cho nên rất nhẹ nhàng đem khăn lau đó lấy. Nhưng Tôn Người Gù chỉ có cương mãnh, mà không có xảo lực, khăn lau trong tay hắn tự nhiên là muốn phá vỡ đi ra. Cả hai ai mạnh ai yếu, thực sự lại rõ ràng bất quá. Mà tại bắt nát khăn lau sau một khắc, Tôn Người Gù người đã như ưng lướt đi. Chỉ gặp hắn tay trái ra quyền, một quyền đánh ra, long trời lở đất. Tay phải uốn lượn như câu, như ưng giơ bước, bắt khí lưu suy suy rung động. Tuy là tay không tấc sắt, nhưng uy thế mạnh, vậy cực kỳ kinh người. Nhị thúc lau vài chục năm sau cái bàn, làm sao tính tình còn thế nào dữ dằn. Tiểu cô nương nhìn xem Tôn Người Gù, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng mà nàng lại không biết, Tôn Người Gù nguyên nhân chính là đã nhịn vài chục năm, sớm nhịn không được, cho nên giờ phút này một có cơ hội ra tay, liền liều lĩnh, mong muốn một kích thành công. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, tay phải hóa chảo, âm khí âm u. Tay trái bắt quyền, khuấy động phong lôi. Lấy quyền đối quyền, lấy chảo đối chảo. Phanh, phanh. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, kinh khí khuấy động, nhấc lên khắp nơi bụi bặm, tứ tán ra. Tôn Người Gù nhịn không được lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra một chút dị dạng chiều hồng. Nhưng hắn phát giác được đối thủ cường đại, không những không lui về phía sau chút nào chi ý, ngược lại bước chân tiến, hai tay hoa chảo, khô cạn cánh tay trong nháy mắt bành trướng, gân xanh từng cây bạo lồi, hướng Ngọc Liên Thành triển khai liên miên thế công. Ngọc Liên Thành một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác nhẹ nhàng đánh ra. Đang quay ra trước mắt, bàn tay tản mát ra trong suốt ánh ngọc, phản phất tốt nhất dương chi mỹ ngọc. Với lại đang quay ra quá trình bên trong, bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, rõ ràng là một cái tay, lại đột nhiên biến thành hai cái, bốn cái, tám con. Che trời lấp đất trưởng ấn, lập tức hướng Tôn Người Gù đánh ra. Đây là hắn từ từ U Linh Sơn Trang vô báo thủ bên trong học đến thiên thủ Như Lai trưởng, mặc dù chỉ học được một chút gia lông, nhưng phối hợp Ngọc La Khinh Yên trưởng, vậy đủ để ứng phó tình huống trước mắt. Chỉ nghe phanh phanh kình khí không ngừng nổ tung, kình khí khuấy động ở giữa, Tôn Người Gù công kích chẳng những Ngọc Liên Thành công kích toàn bộ hóa giải, mình phản còn bị Ngọc Liên Thành đẩy trời trưởng ảnh làm cho có chút chật vật. A! Tôn Người Gù lại là một tiếng quát lớn, đơn giản là như trời trong phích lịch. Hắn một quyền ném ra, nhưng một quyền này lại không phải nện trên người Ngọc Liên Thành, mà lan nện ở bên cạnh trên cửa chính, lập tức cả đại môn bị đánh nát nhừ. Cái kia Tôn Người Gù chừng Ngọc Liên Thành một chút, trong mắt bất mãn huyết sắc, lại không lại ra tay, mà là chạy đến trước quầy, ôm lấy một vỏ rượu, thở phì phì hướng miệng bên trong rót vào. Mình không có uống bao nhiêu, quần áo cũng đã uống no. Ngọc Liên Thành lại phảng phất sớm đã đoán trước, cũng không kinh hãi, bước đi thong thả mấy bước, ngồi tại tiểu cô nương kia trước mặt, mỉm cười nói, ngươi biết vị này Tôn tiên sinh vì sao a không đánh sao? Cái kia đại bím tóc cô nương trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút nghi hoặc, giòn tiếng nói, ngươi là tại nói chuyện với ta? Ngọc Liên Thành nói, đương nhiên. Đại bím tóc cô nương nói, nhưng ta không biết ngươi. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ta lại nhận biết ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 112, Thiên Cơ lão nhân. Đại bím tóc hiếu kỳ nói, ngươi thật nhận biết ta? Ngọc Liên Thành gật đầu nói, ngươi gọi Tôn Tiểu Hồng. Đại bím tóc cô nương kinh ngạc nói, ngươi vậy mà thật biết rõ? Ngọc Liên Thành cười nói, ta biết sự thật tại tuyệt không ít, tỉ như hắn là ngươi nhị thúc. Hắn, dĩ nhiên chính là Tôn Người Gù. Lần này tựa hồ liền Tôn Người Gù cùng bên cạnh hút thuốc thương lão nhân đều có chút giật mình. Tôn Tiểu Hồng cái tên này khả năng lúc thuyết thư lúc không cẩn thận nói lỡ miệng, cái này tuyệt không tính bí mật, nhưng bọn hắn cùng Tôn Người Gù quan hệ nhưng bây giờ bí mật đến cực kỳ. Tôn Tiểu Hồng vừa lớn vừa sáng con mắt đi lòng vòng, rất có câu hồn đoạt phách hương vị, vậy ngươi nói một chút, nhị thúc vì sao a đột nhiên không xuất thủ, ta cũng tò mò đến cực kỳ. Giống Tôn Người Gù dạng này người, một khi xuất thủ, liền không khả năng dừng lại. Nhưng hắn lại vẫn cứ dừng lại. Ngọc Liên Thành cười nói, bởi vì hắn biết, hắn không phải đối thủ của ta vậy sẽ không giết hắn. Tôn Tiểu Hồng nghi ngờ hơn. Ngươi nhị thúc năm đó bởi vì thiếu người ân tình, mới không được đã ở chỗ này chờ đợi tầm 10 năm, cho nên hắn người này sợ nhất thiếu người ân tình. Ngọc Liên Thành giải thích nói, hắn cùng ta giao thủ, mong muốn thăm dò ta công phu, thuận tiện phát tiết những năm này để giành phất ớt. Nhưng hắn vo công lại cũng không như ta vậy sẽ không giết hắn. Cứ như vậy, hắn liền thiếu ta một lần tha mạng tri ân. Cho nên hắn dừng tay lại, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại nợ nhân tình. Hừ. Cái này âm thanh là Tôn Người Gù trong lỗ mũi phát ra tới, nhưng hắn cũng không phản bác Ngọc Liên Thành lời nói. Lời nói thật lại thế nào phản bác? Có lẽ người khác có thể ngụy biện, nhưng hắn dạng này người nhưng bây giờ không thể. Ngươi tìm ta hai cái sự tình đều đã làm xong, có thể rời đi. Tôn Người Gù lạnh lùng nói. Ngọc Liên Thành cười nói, nào có ngươi làm như vậy sinh ý, thanh khách nhân hướng mặt ngoài đuổi. Tôn Người Gù nói, hiện tại ta đã không có ý định lại làm ăn, tiệm này cũng là phải nhốt môn, hoặc là lưu cho người khác mở ra. Nói đến chỗ này, hắn cái kia ngột ngạt khí thế quét sạch sành sanh, hai con ngươi như điện, toàn bộ người tựa như một đầu đứng ở trên vách đá thần ứng, bệ nghệ ở giữa từ có thần uy. Có thể tưởng tượng, người này một khi ra giang hồ, lập tức liền hội khôi phục hắn ngày xưa sở hữu vinh quang cùng danh dự. Ngọc Liên Thành khoát tay nào nói, là người muốn đến nơi đến chốn, vô luận như thế nào, ta cuối cùng này một chuyện làm ăn vẫn là muốn làm xong. Phiền phức đi lấy một vò rượu đến, lại sao mấy đĩa sở trường thức nhắm, ta muốn cùng cái này lão tiên sinh uống vài chén rượu. Tôn Người Gù trừng mắt, tính tình liền muốn phát tác. Cái kia Lam Ý lão giả lại phất phất tay, Tôn Người Gù thở hổn hển, thở phì phì hướng về sau phòng đi tới. Nguyên bản ta chỉ là tìm đến Tôn Người Gù, nhưng đến sớm không bằng đến đúng lúc, lại không nghĩ Tôn lão tiên sinh cũng ở nơi đây. Ngọc Liên Thành nhìn xem Lam Ý lão giả, cười nói, đã như vậy, cái kia như không kiến thức một phen thiên cơ bổng xảo rượu, là vô luận như thế nào vậy không thể nào nói nổi. Cái kia Lam Ý lão giả hai con ngươi ngưng tụ, nguyên bản bình thường một cái thuyết thư lão nhân, lúc này bỗng nhiên trở nên như sơn nhạc bình thường cao lớn, như biển cả bình thường thâm thúy, như sương khói phiêu miếu. Khí cơ thiên biến vạn hóa, không thể suy nghĩ, càng để lộ ra một loại thần bí cảm giác khó lường. Nguyên lai, người này liền là binh khí phổ thứ nhất thiên cơ lão nhân Tôn Bạch Phát. Nhưng rất nhanh, lão giả khí cơ dần dần tiêu tán, một lát sau lại trở thành bình thường, không có một chút lạ thường thiên cơ lão nhân, hắn hút một hơi thuốc lá sợi, lạnh nhạt nói, lão phu đã thật lâu không có cùng người động thủ một lần. Ngọc Liên Thành cười nói, bởi vì ngươi là binh khí phổ thứ nhất, ngươi đứng được quá cao, thiên hạ đáng giá ngươi động thủ người, vậy đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên cơ lão nhân ánh mắt bên trong toát ra tiêu điều chi ý, cắn ở trong miệng thuốc lá sợi chợt sáng chợt tắt, tựa hồ vậy tràn ngập một loại nào đó kỳ lạ quy luật, đúng vậy à, ta đứng quá cao, đáng giá ta xuất thủ cũng không có nhiều người. Mà nhiều năm chưa từng vận dụng ta cái kia căn thiên cơ đồng, vậy khiến cho ta chẳng những người đã giả, tâm cũng biến thành giả, sợ đầu sợ đuôi. Võ công vậy cùng thế gian đại đa số tay nghề một dạng, không tiến đắt lùi. Hắn là cái trí giả, là cái trò chơi hồng trần kỳ nhân, hắn biết mình khuyết điểm, cũng dám tại trực diện mình khuyết điểm. Tôn Tiểu Hồng ôm lão nhân cánh tay, nũng nịu tự do, ra ra, ngươi một điểm đều lão, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất, trên đời tuyệt không ai có thể so ra mà vượt thiên hạ đệ nhất. Ngọc Liên Thành trong lòng thở dài, hắn biết, thiên cơ lão nhân thật là già. Năm đó, Bách Hiểu Xanh bài binh khí phổ bây giờ là có nhiều bỏ sót, lại động cơ không thuần. Nhưng Tôn Bạch Phát xác thực không thẹn thiên hạ đệ nhất. Mà hắn hiện tại chẳng những thể lực hạ xuống, tâm cũng nhận Tôn gia lo lắng. Có thể nói người càng già, gan càng nhỏ. Binh khí phổ ba vị trí đầu cao thủ bên trong, nếu quả thật động thủ, thiên cơ lão nhân cảnh giới võ học tuy cao, hắn chỉ sợ hội bại nhanh nhất. Tôn Người Gù đã đem rượu đồ ăn đưa đi lên, Ngọc Liên Thành tự rót tự uống, nói, nhưng ta đã tới, lại há có tay không mà về đạo lý. Tốt, ngươi đã muốn nhìn, ta liền để ngươi nhìn. Khi nói xong câu đó lúc, thiên cơ lão nhân nguyên bản hơi có vẻ còn xuống lưng eo chậm rãi duỗi thẳng, trong mắt đục ngầu rút đi, chính là trên mặt nếp gấp vậy ra hắn ra, toàn bộ người trong nháy mắt này, giống như là trẻ 10 tuổi, 20 tuổi. To lớn khí cơ lưu chuyển, một đầu thưa thất tóc trắng liền phảng phất đung đưa trong gió cỏ dại. Hắn thân làm binh khí phổ thứ nhất, uy áp thiên hạ mười mấy năm thiên cơ lão nhân, tựa hồ có lại khôi phục năm đó khí thế. Sau một khắc, thiên cơ lão nhân trong tay thuốc lá sợi hướng phía Ngọc Liên Thành điểm đi qua. Khói quản vì đồng trao tạo thành, thường ngày hun khói phía dưới đã tối tóc vàng đen, cũng không biết đã dùng qua bao nhiêu năm tháng, nhìn thực sự không đáng chú ý. Nhưng khi bị thiên cơ lão nhân đâm ra giờ khắc này, tẩu hút thuốc liền phảng phất biến thành trong truyền thuyết thiên cơ động, thiên biến văn hóa, huyền diệu vô phương. Nhìn như vô cùng đơn giản một đâm, tựa hồ cũng không hề biến hóa, nhưng cũng cực điểm biến hóa, như gió mát, như mây trôi, như sóng lớn, như sơn nhạc. Một chiêu này thực đã đến đỉnh phong, Ngọc Liên Thành bây giờ gặp qua bất luận một loại nào võ công, đang biến hóa bên trên cũng không bằng cái này một đâm. Ngọc Liên Thành ánh mắt ngưng tụ, bất động như núi, khí cơ bỗng nhiên to lớn mà hùng hồn, toàn bộ người phảng phất trong nháy mắt cất cao vạn trượng, biến thành một tòa đến viễn cổ liền tồn tại núi cao. Cùng lúc đó, chén rượu trong tay của hắn không nhanh không chậm đưa ra, đón lấy thuốc lá sợi quản. Khi chén rượu cùng thuốc lá sợi quản đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ giòn vang. Tại một lát ngưng trệ về sau, chén rượu bên trên đã thêm ra vô số vết nước, cuối cùng ầm vang nổ tung, rượu cùng mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra. Lão tiên sinh thiên cơ bổng quả nhiên bất phàm, ta vậy có một thức, mời đánh giá một hai. Ngọc Liên Thành ống tay áo đầy trời vung lên, như mây đen tản ra. Nguyên bản bốn phía kích xạ rượu, mảnh sứ vỡ bỗng nhiên liền bị một loại lực vô hình kiềm chế tụ hợp, kéo rồi biến hình. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo rượu cùng mảnh sứ vỡ tạo thành tiểu kiếm, chậm rãi hướng thiên cơ lão nhân lâm ra. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 113, vô định hai loại biến hóa. Tiểu kiếm đâm ra ngoài, đâm cũng không chậm, nhưng rơi vào Tôn Tiểu Hồng cùng Tôn Người Gù trong mắt, lại phảng phất là tại chậm rãi triển khai một bức ưu mỹ bức tranh. Trong bức họa cảnh sắc cực đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản, không thể nhận thấy si mê trong đó, mà không để mắt đến trong đó sắc cơ. Thiên cơ lão nhân chẳng những không có coi nhẹ, còn nhìn ra một kiếm này kinh tâm động phách. Phảng phất sơn nghiêng, phảng phất biển động, phảng phất sắp dâng trào núi lửa, ẩn chứa người thường khó có thể tưởng tượng kinh người vĩ lực. Trong tay hắn thuốc lá sợi quản nghiêng nghiêng điểm ra, đồng dạng cho người ta một loại cực kỳ ngưng trọng cảm giác, khí cơ ngưng làm một thể. Phảng phất trong tay hắn không phải ống thuốc, mà là một mặt tường đồng vết sắt, có thể chống cự thế lên bất luận cái gì công kích. Khi thủy kiếm cùng ống thuốc đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Mà lần này, thủy kiếm lần nữa vỡ ra, hóa thành rượu cùng mảnh sứ vỡ hướng bốn phương tám hướng bắn ra, tại nội lực chân khí quán chú, nó uy thế so lúc trước càng sâu một bậc, không kém chút nào cùng mũi tên bắn trụm, trong nháy mắt ngay tại căn này cửa hàng nhỏ lưu lại rất nhiều cái hố. Mà tàu hút thuốc bên trên bậy xuất hiện từng đạo vết nứt, thật dài lan tràn ra, nhưng cũng không lo ngại. Nếu chỉ nhìn vũ khí, phản phất thiên cơ lão nhân càng sâu một bậc. Nhưng hai kiện vũ khí chủ nhân tại lần này giao phong về sau, vậy có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Ngọc Liên Thành thần sắc không thay đổi, mây trôi nước chảy. Mà thiên cơ lão nhân lại là sắc mặt tái đi, hắn dưới mông ghế, phản phất là gặp lôi đình đánh kích, vỡ nát thành trăm ngàn đạo mảnh gỗ vụn. Dưới chân phiến đá vậy xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Ngọc Liên Thành một kích này lực lượng quá mạnh, thiên cơ lão nhân mặc dù dùng giảm bớt lực thủ đoạn, đem kinh lực di chuyển tại ghế, trên mặt đất, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Ra ra, ngươi không sao chứ? Tôn Tiểu Hồng tranh thủ thời gian đỡ thiên cơ lão nhân. Không sao. Thiên cơ lão nhân lắc đầu, thay một căn ghế ngồi xuống, thở dài nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ta bộ xương già này, cũng là thời điểm nên cho người trẻ tuổi chuyển vị trí. Ngọc Liên Thành nói, ta một kiếm này gọi là khuynh thành, vốn là lấy lực các người. Nhưng nếu luận kỹ xảo, là so ra kém tiền bối cái kia căn tiên biến hóa vạn thiên cơ đồng. Thua chính là thua. Thiên cơ lão nhân thở ra một hơi thật dài, lại cũng không lộ ra vẻ bại, phản tựa hồ so lúc trước nhẹ núi lòng không ít. Binh khí phổ thứ nhất, đã là vinh dự, cũng là gánh vác. Sớm 10 năm hắn còn gánh chịu nổi, nhưng bây giờ hắn bộ xương già này cũng đã không được, gỡ cho người trẻ tuổi vừa vặn. Ngươi một thức này khuynh thành, còn có vừa tiếp ta tẩu thuốc một chiều kia đều đã tính cả là không phá kỹ năng. Thiên hạ có thể thắng ngươi đã không nhiều lắm, thậm chí khả năng không có. Cái kia một thức gọi là bất động như núi, vốn là thuần phòng ngự kiếm chiêu. Ngọc Liên Thành giải thích nói, lại thêm khuynh thành cùng một thức vô định, liền hợp thành ta kiếm pháp bên trong tinh diệu nhất không tì vết ba thức. Không tì vết ba thức. Vô định. Thiên cơ lão nhân hai mắt tỏa sáng, tốt, lại đưa ngươi một chiêu này kiểm tra xong đến nhìn một chút. Ngọc Liên Thành cầm lấy một đôi đũa, đây là ta kiếm. Cái này một đôi đũa đến trong tay hắn, người khác đống nhiên thay đổi. Lúc trước Ngọc Liên Thành là một bức vương tôn công tử bộ dáng, phong lưu không bị trói buộc. Mà bây giờ, hắn lại đã thành một cái kiếm thủ, một cái tuyệt đại kiếm thủ. Loại kia không gì không phá, không thể chống cự sát khí, đã từ hắn trên dưới quanh người tràn ngập ra. Lão nhân ra thấy rõ ràng, một thức này liền gọi là vô định. Ngọc Liên Thành đã có động tác, một loại cực chậm chạp, cực ưu mỹ động tác, tựa như là gió một dạng tự nhiên. Mà hắn kiếm, tại thời khắc này cũng giống như hóa thành một trận chậm chậm gió mát, chậm rãi hướng thiên cơ lão nhân quất vào mặt mà đến. Thiên cơ lão nhân đã có mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà nhìn không thấu một thức này, bởi vì một thức này tựa như là gió một dạng phiêu miếu vô định, không thể suy nghĩ, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Khi một cơn nhu hòa gió thổi khi đi tới, có ai có thể ngăn cản? Ngọc Liên Thành kiếm đang từ đâm ra, nhưng ở đột nhiên đã sinh ra bất khả tư nghị nhất biến hóa. Thiên cơ lão nhân con ngươi tại co vào, hắn đã có thể nhìn thấu một thức này, nhưng lại càng thêm kinh ngạc. Một cỗ trầm trầm gió mát phất phơ thổi, tự nhiên là ai cũng không thể phát hiện. Nhưng đột nhiên nhấc lên cuồng phong mặc dù không thể thấy, nhưng cũng có thể thông qua bốn phía cảnh vật biến hóa mà phát hiện. Mà Ngọc Liên Thành kiếm liền từ một sợi gió mát liền trở thành cuồng phong. Cuồng phong quét sạch mặt đất, đầy trời trên dưới, và mọi cách, dù có bỏ sót, nhưng cũng chỉ có bị thổi qua đi mới có thể có phát giác. Một chiêu này uy lực, vậy tuyệt không kém cỏi khuynh thành cùng bất động. Sơ sẩy ở giữa, đầy trời gió đều đã tiêu tán. Ngọc Liên Thành thu hồi đũa, trên thân vô hình sát cơ vậy đã không thấy, mỉm cười nói, một thức này liền là vô định, phiêu miếu vô định, như gió như khói, cùng khuynh thành một dạng, hết thể cũng chỉ có hai loại biến hóa. Thiên cơ lão nhân trầm mặc nửa ngày, mới nói, nhưng hai loại biến hóa, lại là đáng sợ nhất biến hóa, vậy bao hàm hết thể biến hóa. Nghĩ không ra trên đời lại còn có đáng sợ như thế kiếm pháp. Cái này vốn là không có tỷ vết ba thức kiếm pháp, tự nhiên là sẽ không quá kém. Ngọc Liên Thành vậy thở dài một cái, chỉ tiếc ba thức kiếm pháp đều là không phải ta bản thân sáng tạo, mặc dù được thần tùy, nhưng cũng tiếc nuối cực kỳ. Như loại này chân chính thiên truy bách luyện không phá kỹ năng, nhiều khi đều là lịch đại cao thủ không ngừng rèn luyện mà thành. Thí dụ như Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, bọn chúng nguyên bản cũng là có sơ hở, nhưng ở về sau lịch đại cao tăng không ngừng tiến hành hoàn thiện, mới vừa có hôm nay 72 tuyệt kỹ. Thiên Cơ lão nhân nói, đương nhiên, trên đời cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, chưa hẳn không thể sáng chế dạng này chiêu thức. Chỉ là ngươi bây giờ thực sự quá trẻ tuổi, cũng không đủ lịch duyệt cùng kiến thức đến chống đỡ lấy dạng này võ công. Nếu như ngươi cần lời nói, ta Tôn gia có thật nhiều tàng thư, ngươi có thể tùy thời xem đọc. Thiên Cơ lão nhân câu nói sau cùng, rất rõ ràng là đang nghĩ Ngọc Liên Thành phóng thích thiện ý. Dù sao hắn cũng không phải là chân chính rảnh rỗi lang thang, hồng trần dị nhân. Sau lưng của hắn còn có một cái Tôn gia, một cái tên không nổi danh nhưng lại ảnh hưởng rất lớn lực Tôn gia. Ngọc Liên Thành tự nhiên nghe hiểu hắn ý tứ, chắp tay nói, về sau như có thời gian, nhất định tới cửa gặp. Lại nói hôm qua xem, Liên Hoa bảo giám, có nhiều không thông chỗ, mời Tôn lão gia tử chỉ giáo một phen. Chỉ giáo không dám nhận, lẫn nhau thảo luận. Thiên Cơ lão nhân nói. Lập tức, Ngọc Liên Thành cùng Thiên Cơ lão nhân giao lưu lên võ công tâm đắc đến. Nếu thật đấu, Thiên Cơ lão nhân rất có thể sẽ chết tại Ngọc Liên Thành trong tay. Nhưng nếu muốn bàn về cảnh giới võ học cùng kiến thức, Ngọc Liên Thành lại không bằng Thiên Cơ lão nhân. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành sở tu là Đại Quang Minh Bảo Điện, trong đó mỗi một loại võ công đều là thiên hạ đệ nhất lưu. Giờ phút này hắn cùng Thiên Cơ lão nhân thảo luận đủ loại võ học diệu lý, tin miệng nhận ra, khiến người tỉnh ngộ. Tôn Người Gù trong lòng đại thụ rung động, thỉnh thoảng nhưng lại lộ ra sở ngộ thần sắc. Về phần Tôn Tiểu Hồng, nàng lúc đầu còn có thể nghe hiểu hai người nói chuyện với nhau, nhưng sau đó cũng chỉ cảm giác như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 114, Lâm Tiên Nhi. Hôm nay đã quấy rầy rất nhiều, cáo tử. Cùng Thiên Cơ lão nhân nói chuyện với nhau một phen, Ngọc Liên Thành rất có thu hoạch, đang muốn về Hưng Vân Trang thật tốt tiêu hóa một phen, để tại võ học một đường bên trên tiến thêm một bước. Thiên Cơ lão nhân đồng dạng rất có ích lợi, đối phương võ học diệu lý để hắn được dẫn dắt rất nhiều. Còn bên cạnh Tôn Người Gù sớm đã lộ ra vẻ trầm tư, Tôn Tiểu Hồng lại nhàm chán áp. Chờ một lát, gặp Ngọc Liên Thành muốn đi, Thiên Cơ lão nhân hô một tiếng, nhướng mày, ngươi chẳng lẽ muốn về Hưng Vân Trang đi? Ngọc Liên Thành gật đầu cười nói, đúng là như thế, tại ăn ở phương diện, ta người này luôn luôn không thích sự tệ mình. Trong Bảo Định Thành tìm không ra so Hưng Vân Trang càng dễ chịu địa phương, ta tự nhiên là muốn về Hưng Vân Trang bên trong. Thiên Cơ lão nhân nói, nhưng ta biết được trong tin tức, ngươi chẳng những phế đi Long Tiểu Vân võ công, còn đắc tội Triệu Chính Nghĩa một nhóm người. Sáng sớm hôm nay, bọn hắn đã sai người đi mời cao thủ đến đối phó ngươi. A. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú, không biết là có cái nào cao thủ. Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ đạo này, có danh xưng Ma Vân thủ công Tôn Ma Vân, còn có một đầu côn đồng ép thiên hạ, ba viên thiết đảm định càn khôn điện thất. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, hai vị này danh hào thực sự có chút dò người. Hai người này tuy có chút bản sự, nhưng đối với ngươi mà nói, thực sự tính không được cái gì. Chân chính phải chú ý, lại là hai người khác. Thiên Cơ lão nhân ngữ khí nghiêm túc một chút. Không biết là cái nào hai người. Thiết Địch tiên sinh cùng Thiếu Lâm Tâm Mi đại sư, hai người này võ công đã đủ để đứng hàng binh khí phổ. Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc nói, điện thất, Công Tôn Ma Vân cùng Triệu Chính Nghĩa là cá mẹ một lứa, bị mời đi ra vậy chẳng có gì lạ, nhưng Thiết Địch tiên sinh tự cho là thành cao, Tâm Mi đại sư càng là phương ngoại người, Thiếu Lâm thần tăng, thật không biết bọn hắn sao có thể mời được hai người này. Thiên Cơ lão nhân không rõ ở trong đó nguyên do, nhưng Ngọc Liên Thành cũng đã đoán ra. Long Thiếu Vân đám người đơn giản là nói cho Thiết Địch cùng Tâm Mi bọn hắn đã tìm được Mai Hoa đạo tung tích, chỉ là bọn hắn tu vi không đủ, cho nên không thể đuổi bắt ở Mai Hoa đạo. Đương nhiên, cái này Mai Hoa đạo tên tuổi tự nhiên là rơi vào Ngọc Liên Thành trên thân. Ngươi nhất là muốn chú ý Tâm Mi đại sư, hắn là Thiếu Lâm bảy đại cao tăng. Coi như ngươi võ công thắng qua hắn, cũng tận lực không cần đả thương hắn. Như Tâm Mi có cái sai lầm, chỉ sợ toàn bộ Thiếu Lâm sẽ không từ bỏ ý đồ. Những năm gần đây, Thiếu Lâm tự mặc dù sự suy thoái, nhưng bảy vị tâm chữ lót cao tăng đều có không tầm thường tuyệt nghệ võ công, chỉ vì phương ngoại người, mới chưa được xếp vào binh khí phổ bên trong. Tâm Mi hòa thượng, rất tốt, ta chờ hắn liền là hắn. Ngọc Liên Thành hướng Thiên Cơ lão nhân chắp tay, đa tạ lao tiên sinh bẩm báo, tại hạ cáo tử. Dứt lời, hắn quay người bước ra lông gà cửa hàng nhỏ, nhanh chân mà đi. Thật là một cái quái nhân. Tôn Tiểu Hồng nhìn xem Ngọc Liên Thành bóng lưng, tự lẩm bẩm. Cùng một đám có thù người ở cùng một dưới mái hiên, coi như không sợ bị ám hại tính toán, chẳng lẽ cũng không thấy khó chịu sao? Thiên Cơ lão nhân đổi một căn thuốc lá sợi, nhíu mày, cái tia thuốc lá sợi một điểm ánh lửa tại trong cửa hàng nhỏ sáng tối chập chờn. Trên thực tế, Ngọc Liên Thành tuyệt không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Nhất là Long Tiếu Vân, Triệu Chính Nghĩa đám người, rõ ràng hận hắn hận muốn chết. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức coi hắn là kết thân cha hiếu kính, Ngọc Liên Thành đã cảm thấy phá lệ thú vị. Ngọc Liên Thành hiện ở trong thính trúc hiên. Mỗi khi gió thổi rừng trúc, phát ra từng đợt sóng lớn thanh âm lúc, luôn luôn để người sinh ra một loại tiêu điều tâm cảnh. Lúc này, Ngọc Liên Thành ngồi xếp bằng, đem Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ Vạn Biến chi đạo, cùng tự thân lĩnh ngộ dung hội quan thông, tâm linh trong vát, khí cơ càng là phiêu miếu khó lường. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến trưa, liền có một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng đập cửa vang lên, "Công tử, ta tới cấp cho ngươi đưa cơm trưa." Thanh âm này tiểu mị vô cùng, thực sự dễ nghe cực kỳ, coi như dùng xuất cốc chim hoàng oanh đó là cái chi để hình dung, vậy ngại quá vũ nhục nàng. "Vào đi." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Một tiếng bạc kẹt, cửa bị đẩy ra, cái kia rất nhỏ tiếng bước chân bước vào trong phòng, tiếp lấy liền nghe đến khay để lên bàn thanh âm. Nhưng tiếng bước chân cũng không rời đi, ngược lại có từng sợi thơm ngọt lan tràn đến Ngọc Liên Thành chóp mũi. Điểm này thơm ngọt mùi rất dễ chịu, cực kỳ mùi thơm ngát, đã có thể khiến người ta tưởng tượng đến nó chủ nhân hẳn là một vị mỹ nhân nhi. Nhưng Ngọc Liên Thành cũng không có mở to mắt, thẳng đến chân khí tại thể nội vận chuyển mấy cái chu thiên, mới chậm rãi mở to mắt. Mà vừa mở mắt, hắn liền thấy được một trương đẹp đến cơ hồ làm cho người ngạt thở gương mặt, phối hợp cái kia một sợi ngọt ngào cười mịn, thật sự là tiêu hồn đãng phách, làm cho người không dám nhìn gần. Có dạng này khuôn mặt, coi như dáng người thường thường, vậy đủ để có thể làm rất nhiều nam nhân điên cuồng. Huống chi, nữ nhân này dáng người vậy gần như hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, da thịt như tuyết. Toàn thân trên dưới không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm cho người tâm động. Ngọc Liên Thành tuyệt không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, gặp được xinh đẹp như vậy nữ nhân, tránh không được sinh ra hoa hoa tâm tư. Nhưng đôi trước mắt cái này mỹ nhân tuyệt sắc, hắn lại vượt quá ngoài ý muốn có thể giữ vững bình tĩnh, gần như chỉ thủy bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, nữ nhân này tuy đẹp như thiên tiên, nhưng lại thường xuyên mang nam nhân xuống địa ngục. Ngươi chính là Lâm Tiên Nhi. Ngọc Liên Thành bình bình đạm đạm nhìn nữ nhân này một chút. Hắn cái nhìn này cũng không sắc bén, vậy không thâm thúy, nhưng phảng phất có một loại kỳ dị lực lượng, phảng phất có thể nhìn thấy Lâm Tiên Nhi nội tâm, để nàng có chút lạnh. Tựa hồ có thể lạnh đến cốt tủy, giống như là bị người dùng một thanh sắc bén kiếm, đem toàn thân cao thấp đều xé ra bình thường. Chính là tiểu nữ tử. Lâm Tiên Nhi cái kia một trương đẹp không có bất kỳ cái gì tì vết gương mặt bên trên, mang theo động lòng người ngọt cười. Gặp được người càng đáng sợ, nàng liền cười càng đáng yêu. Đây là nàng dùng tới đối phó nam nhân loại thứ nhất vũ khí, nàng đã đem loại vũ khí này dùng hết sức quen thuộc, thập phần hữu hiệu. Vũ khí này lại tựa hồ như đối Ngọc Liên Thành một chút tác dụng cũng không có, hắn phất phất tay, tựa như đổi rồi bình thường, đã đồ ăn đã đưa tới, ngươi đã có thể đi xuống. Lâm Tiên Nhi cúi đầu, cắn môi nói, "Nhưng Tiên Nhi." Nhưng Tiên Nhi hướng nhìn ngươi đem thức ăn ăn xong, Tiên Nhi rất ít cho người ta nấu cơm. Ngọc Liên Thành đã ngắt lời nói, "Bữa cơm này đồ ăn là ngươi làm." Lâm Tiên Nhi hai gò má yên hồng, nhẹ gật đầu, "Ta sớm đã nghe qua công tử đại danh, sinh lòng ngưỡng mộ. Cho nên nghe xong ngươi đã đến, Tiên Nhi bỏ ra cho tới chưa thời gian, thay ngươi chuẩn bị một bàn này thịt rượu." Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, "A, ngươi vừa nghe nói qua tên của ta." Lâm Tiên Nhi tựa hồ càng phát ra thẹn thùng, gương mặt càng hồng, đầu vậy thấp hơn, tay trắng lộng lấy vào áo, "Công tử đại danh sớm đã truyền lượt võ lâm, liền xem như không có lỗ hai người, cũng là phải biết công tử đại danh." Tiên Nhi từ nhỏ đã ngưỡng mộ giống công tử dạng này hiếm khách, với lại công tử trong tay còn có kim tí giáp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 115, ta sợ chúng độc. Sở hữu người đều biết, võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi đã tuyên bố, vô luận tăng tục già trẻ, chỉ cần hắn có thể trừ bỏ Mai Hoa Đạo, nàng liền gả cho người kia. Sở hữu người cũng biết, muốn cầm Mai Hoa Đạo, nhất định được kim tí giáp. Mà bây giờ, kim tí giáp liền trên người Ngọc Liên Thành. Cho nên, Lâm Tiên Nhi chỗ câu nói này ý tứ thực sự quá rõ ràng bất quá. Những ngày này, ta thường xuyên nghe được tên ngươi. Bọn hắn đều nói ngươi võ công rất cao, chí ít có thể xếp vào binh khí phổ trước 10, coi như không cần kim tí giáp cũng có thể bắt giữ Mai Hoa Đạo. Lâm Tiên Nhi đỏ mặt, trộm nhìn lén Ngọc Liên Thành một chút, lại tranh thủ thời gian thấp, mặt càng đỏ hơn, tựa như là thẹn thùng tân nương tử nhìn thấy tân lang. Ta biết ngươi thích uống rượu, cho nên đặc biệt tìm cái này một bình lâu năm hoa điêu, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Lâm Tiên Nhi đã liên tục dùng tới đối phó nam nhân hai loại vũ khí. Lấy lòng, quan tâm. Nam nhân đều là ưa thích lấy lòng, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Muốn thu phục một cái nam nhân tâm, nữ nhân một câu thường thường so thiên quân vạn mã cũng còn muốn còn hữu hiệu. Mà mong muốn thu hoạch được người khác quan tâm, đầu tiên liền muốn mình nỗ lực quan tâm cùng quan tâm, cái này bản thân liền là một loại đại giới. Nàng cái này mấy loại vũ khí thực sự lợi hại, 100 cái nam nhân tối thiểu có 99 nửa phải ngã tại nàng dưới chân. Nhưng cũng tiếc nàng lần này lại vẫn cứ gặp được một cái ngoài ý muốn. Ngọc Liên Thành chỉ là thản nhiên nói, "Rất tốt, hiện tại ngươi thanh thức ăn này cho ăn a." "Vì sao a?" Lâm Tiên Nhi kinh ngạc trưởng thành đôi môi đỏ thắm, ngay cả như vậy, nhưng như cũng lộ ra rất đẹp, cực kỳ phong tình và trùng. Ngọc Liên Thành nói, "Bởi vì là ngươi làm." Lâm Tiên Nhi càng thêm không hiểu, càng thêm bị khuất, "Thế nhưng là ta chỉ là cho mình người trong lòng nấu cơm, ngươi tại sao phải như thế lãng phí Tiên Nhi tâm ý?" Ngọc Liên Thành lông mày tối đầu, cười lạnh nói, "Người trong lòng Ngươi trong lòng là Tần Trọng, vẫn là Du Long Sinh, hay là Khâu Độc? Có phải hay không vừa câu dẫn xong những người khác, hiện cảm thấy ta giá trị lớn hơn một chút, cho nên liền chạy đến câu dẫn ta?" An ngay nói thật, mỗi khi thấy Lâm Tiên Nhi lúc, Ngọc Liên Thành tổng là có thể nghĩ đến một nữ nhân khác Thượng Quan Phi Yến. Hai nữ nhân này đều là kỹ nữ, Thượng Quan Phi Yến yêu tiền, vì tiền có thể không từ thủ đoạn, đối thân thể của mình cũng là treo giá, bởi vì đây cũng là nàng một phần át chủ bài, một phần tiền vốn. Về phần Lâm Tiên Nhi, nữ nhân này nhìn như quan tâm quyền tài, trên thực tế nàng đã thoát ly quyền tài cấp thấp thú vị. Nàng hưởng thụ là đối nam nhân trả tấn, là người khác đối nàng truy phủng. Với lại càng là không chiếm được đồ vật, nàng vậy càng là ưa thích đạt được. Nàng còn rất hào phóng, đối tất cả nam nhân đều hào phóng, chỉ cần nàng tâm tính tốt, ngay cả mở cửa tiểu nhị, nàng vậy hội nỗ lực lệnh tiểu nhị hài lòng thù lao. Mà vào lúc này, Lâm Tiên Nhi cắn môi, một bức nước mắt như mưa bộ dáng, "Ngươi nói không sai, nhưng ngươi vậy phải biết, Tiên Nhi cũng chỉ là một cái cô gái yếu đuối, mong muốn tại cái này hiểm ác trong giang hồ sống sót, nàng không thể không cùng cái kia chút làm người ta ghét nam nhân của nhau. Không thể không làm một chút nàng không nguyện ý làm việc." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Ta đã biết ngươi gương mặt thật, ngươi lại thế nào trang tiếp cũng là vô dụng." Lâm Tiên Nhi lã chã chứ khóc, quay người liền đi. Nhìn xem nàng bóng lưng, Ngọc Liên Thành cũng không thể không thừa nhận, cái này thật là một cái rất có sức hấp dẫn nữ tử. Bởi vì nàng cho dù là đang bước đi lúc, cũng là chập chờn dáng người, vậy hiển lộ ra vô hạn phong tình. Cái này vốn cũng là Lâm Tiên Nhi đối phó nam nhân một loại vũ khí. Nhưng nàng vũ khí tại Ngọc Liên Thành trước mặt lại phảng phất đều hoàn toàn mất hiệu lực bình thường. May mắn nàng còn có dạng hữu hiệu nhất vũ khí. Đó là nàng cuối cùng vũ khí, cũng là nữ nhân nguyên thủy nhất một loại vũ khí. Nữ nhân phần lớn thời gian có thể chinh phục nam nhân, liền bởi vì các nàng có loại vũ khí này. Nhưng loại vũ khí này đối Ngọc Liên Thành phải trang đồng dạng hữu hiệu. Lâm Tiên Nhi chần chờ. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, nàng tuyệt không chịu đem cái này vũ khí tùy tiện xuất ra. Lâm Tiên Nhi đã vọt tới trước cửa, nhưng đến trước cửa lại dừng lại, nàng còn chưa hề tuyệt vọng. Nàng dùng ủy khuất bên trong mang theo lo lắng ngữ khí nói ra, "Vô luận ngươi nói thế nào, Tiên Nhi, Tiên Nhi luôn luôn ngưỡng mộ ngươi, chỉ mong ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút. Long tứ gia bọn hắn đã ở tay đối phó ngươi." Nói xong câu đó về sau, Lâm Tiên Nhi chờ giây lát, nhưng sau lưng lại không có một chút động tĩnh truyền đến, nàng chỉ có thể rời đi. Nhưng mới vừa vặn bước ra đại môn, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên nói, "Nghe nói ngươi cực kỳ ưa thích câu dẫn nam nhân, có phải hay không?" Lâm Tiên Nhi giật mình. Ngọc Liên Thành lại nói, "Cho nên ngươi tiến cái nhà này, liền đang câu dẫn ta, có phải hay không?" Lâm Tiên Nhi tâm lại bắt đầu nhảy lên, sóng mắt lưu động, túi thấp đầu xuống nói, ta thích ngươi dạng này nam nhân, cực kỳ anh tuấn, võ công rất cao, vậy hết sức bảo trì bình thản. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, như vậy, ngươi bây giờ vì sao từ bỏ? Mặt nàng đã đỏ lên, hồng hướng một mảnh phi sắc mây, ngươi tâm tựa như là làm bằng sắt, ta không dám. Nhưng ta người lại không phải làm bằng sắt. Ngọc Liên Thành khỏe miệng bỗng nhiên có dáng tươi cười, nói, ngươi muốn câu dẫn ta, chỉ có một loại biện pháp, một loại trực tiếp nhất biện pháp. Lâm Tiên Nhi đỏ mặt nói, ngươi vì sao a không dạy ta? Ngọc Liên Thành nói, loại biện pháp này ngươi còn cần đến ta dạy sao? Loại biện pháp này Lâm Tiên Nhi đương nhiên không cần đến người dạy, bởi vì biện pháp này nàng so trong thanh lâu kỵ nữ dùng đều muốn thuần thục. Trên đời có thể so sánh nàng thuần thục nữ nhân đã cũng không nhiều. Lâm Tiên Nhi đã xoay người qua, nàng cắn môi, đột nhiên đẩy ra quần áo trên người, hai cái tay ngọc nhu hòa mà thư giãn. Một lát sau, trên người nàng vậy chỉ còn lại có một kiện sa mỏng. Nàng đã không cần lại nói tiếp, bởi vì ánh mắt của nàng biết nói chuyện, nàng bờ môi biết nói chuyện, nàng ngực biết nói chuyện, nàng thon dài chân biết nói chuyện. Trên người nàng mỗi điểm mỗi tấc cũng biết nói chuyện. Nàng biết cái này đã đầy đủ, như còn có người không hiểu nàng ý tứ, vậy người này nhất định là ngớ ngẩn. Nhưng Ngọc Liên Thành hết lần này tới lần khác không có động, ngược lại rót chén rượu, chậm rãi uống hết, vô luận như thế nào, dạng này may mắn được thấy tổng là không tệ, cảm ơn ngươi. Lâm Tiên Nhi vẫn là không có nói chuyện, chỉ là ư một tiếng, dán bình thường trượt vào Ngọc Liên Thành ôm ấp, một đôi tay ngọc vậy giống như muốn mở ra hắn quần áo. Ngọc Liên Thành lại bắt được tay nàng, nhìn nàng một cái, dạng này ngươi không cảm thấy lạnh sao? Lâm Tiên Nhi cười duyên nói, nhưng ngươi lập tức liền sẽ để ta ấm áp lên. Ngọc Liên Thành cười nói, không, ta sẽ chỉ làm ngươi lạnh hơn. Lâm Tiên Nhi sắc thực càng lạnh hơn, bởi vì Ngọc Liên Thành chẳng những đưa nàng cuối cùng một kiện sa mỏng giật xuống, còn đưa nàng toàn bộ người ném tới ngoài phòng. Ngoài phòng còn tại rơi xuống tuyết nhỏ, nàng toàn thân trần trụi, lạnh run lẩy bẩy. Ngọc Liên Thành, ngươi không là nam nhân, ngươi căn bản không phải người. Lâm Tiên Nhi cắn răng, mèo bình thường vọt ra ngoài. Cho tới bây giờ, hắn đương nhiên biết, đối phương một mực đều đang đùa bỡn nàng. Ta xác thực là nam nhân, nhưng ta lại rất cẩn thận tính mạng mình. Ngọc Liên Thành thanh âm xa xa truyền ra, ngươi quá bẩn, ta sợ chúng độc. Một câu nói kia, nhưng bây giờ so bất luận cái gì lời nói đều ác độc, đặc biệt là đối Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 116, y cốc. Đêm đã khuya, Lâm Tiên Nhi lại nằm ở trên giường ngủ không yên. Nếu để nàng dưới váy chi thần thấy được nàng hiện tại bộ dáng này, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì trong lòng bọn họ, Lâm Tiên Nhi là thuần khiết, thiện lương, mỹ lệ hóa thân, liền xem như trên trời tiên tử cùng nàng so sánh, cũng kém một bậc. Nhưng bây giờ Lâm Tiên Nhi lại là nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đẹp bên trong hiện ra huyết sắc, mỹ lệ gương mặt bên trên tràn đầy dữ tợn, vẻ ác độc, rất giống là một con rắn độc. Ngươi quá bẩn, ta sợ chúng độc. Câu nói này cũng giống như rắn độc tại cắn xé linh hồn nàng. Nàng chưa từng có như thế hận qua một cái nam nhân, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng đối nam nhân kia một chút thủ đoạn cũng không có, vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo, đơn giản muốn bị đối phương trả đạp đến trong đất bùn. Đúng lúc này, cửa sổ mở, gió lạnh thổi người. Lâm Tiên Nhi lập tức kịp phản ứng, khẽ kêu nói, người nào? Nàng hỏi câu nói này lúc, lập tức liền thấy khuôn mặt, trên mặt phát ra màu xanh lục thanh quang, ở dưới bóng đêm liền phảng phất quỷ mị. Khi nhìn đến cái này nam nhân lúc, Lâm Tiên Nhi trên mặt đã không có bất luận cái gì vẻ ác độc, ngược lại tràn đầy làm lòng người say ngọt cười. Ngươi đã tới, vì sao không tiến vào? Vừa mới dứt lời, cái kia người đã tới trước mặt nàng, trừng mắt, lại ngậm miệng, phối hợp với hắn dung mạo, thật là đáng sợ đến cực kỳ. Lâm Tiên Nhi cười duyên nói, Khâu Độc là ngươi đồ đệ, hắn chết, ngươi hẳn là đi tìm Ngọc Liên Thành, mà không phải tìm ta. Khâu Độc là thanh ma thủ y khốc đồ đệ, người trước mắt này dĩ nhiên chính là binh khí phổ thứ 9 thanh ma thủ y khốc. Y khốc lạnh lùng nói, nhưng hắn nếu không phải thụ ngươi sai xử, lại thế nào sẽ đi tìm Ngọc Liên Thành phiền phức? Lâm Tiên Nhi nói, ta là để hắn đi tìm Kim Ti Giáp, nhưng không có để hắn đi chịu chết. Chuyện này chỉ có thể quái chính hắn không có thực lực, không phải sao? Y thì khóc cắn răng, đột nhiên một thanh nắm chặt Lâm Tiên Nhi đầu tóc. Lâm Tiên Nhi không những không sợ, ngược lại cười càng ngọn, huống chi, hắn là vì ta mà chết, cái này là chính hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn cho rằng rất đáng được. Ánh nến tại trên mặt nàng chớp động lên, khiến nàng nhìn càng phát ra xinh đẹp bắt đầu. Y thì khóc khỏe miệng lộ ra một chút cười gằn, phảng phất ác quỷ, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có đáng giá hay không. Hắn đột nhiên đem chăn vén lên, bên trong đúng là từng cỗ trần truồng thân thể. Ngươi cảm thấy ta đáng giá a? Lâm Tiên Nhi mỉm cười, vòng eo nhẹ nhàng dãy rủa, biểu hiện ra ngạo nhân của mình dáng người. Y Di Khốc một trường tát tại trên mặt nàng, hung hăng nói, "Tiện hóa, ngươi không sợ ta?" Lâm Tiên Nhi lại một chút thống khổ cũng không có, tràn đầy khát vọng, "Ta tại sao phải sợ ngươi? Ngươi mặc dù xấu đáng sợ, nhưng lại còn là cái nam nhân." Y Di Khốc lại một bàn tay đánh qua, "Ta đánh ngươi ngươi lại còn là bộ dáng này, ngươi tiện nhân kia chẳng lẽ ưa thích bị đánh? Ngươi như ưa thích đánh ta, liền cho dù đánh đi." Lâm Tiên Nhi con rắn kia bình thường thân thể đã quấn lên Y Khốc. Y Di Khốc cứng ngắc thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ mềm. Nhưng có một nơi nhưng dần dần giống như đá một dạng cứng rắn. Lâm Tiên Nhi có rất nhiều thủ đoạn đối phó nam nhân, cũng rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt nàng thủ đoạn. Cho nên rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có tiếng thở dốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng thở dốc đã đình chỉ, Y Khốc đang đứng ở giường bên cạnh mặc quần áo. Lâm Tiên Nhi vẫn tại trên giường, yên nhiên cười nói, ngươi bây giờ cuối cùng cũng biết ta có phải hay không đáng ra à. Y Khốc cắn răng nói, ta thật nên giết ngươi, nếu không còn không biết có bao nhiêu người chết trong tay ngươi. Lâm Tiên Nhi cười quyến rũ nói, nhưng ta biết, ngươi nhất định không hạ thủ được, ngươi nhất định không nỡ ta. Y Dĩ Khốc lại nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, hỏi, Ngọc Liên Thành vậy tại Hưng Vân Trang? Lâm Tiên Nhi sóng mắt lưu động, ngươi mong muốn giết hắn, nhưng ta khuyên ngươi không cần. Y Dĩ Khốc nói, a. Lâm Tiên Nhi cười nói, ngươi không giết được hắn, bởi vì hắn võ công rất cao, so sở hữu người tưởng tượng cũng cao hơn, với lại ta vậy cực kỳ ưa thích hắn. Y Dĩ Khốc sắc mặt tựa hồ thay đổi một lần, nghiêm nghị nói, hắn rốt cuộc ở đâu? Lâm Tiên Nhi con ngươi đảo một vòng, hắn liền ở bên trái Thính Trúc Hiên bên trong, ngươi dám đi tìm hắn à? Tốt nhất đừng. Lời còn chưa dứt, Y Khốc đã vọt ra ngoài. Lâm Tiên Nhi đã chui vào chăn, ăn một chút cười lên. Nàng thực sự cực kỳ hy vọng Ngọc Liên Thành có thể bị Y Khốc giết chết, nhưng nếu Y Khốc chết trong tay Ngọc Liên Thành, tựa hồ cũng là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Nếu như Ngọc Liên Thành biết tình huống này, chỉ sợ sẽ cảm thấy Lâm Tiên Nhi cùng Thượng Quan Phi Yến hai nữ nhân này thực sự rất giống. Không được, nếu như là Ngọc Liên Thành giết chết Y Khốc, nói không chừng hội đoán ra là thụ ta sai sự, muốn tìm ta phiền phức. Lâm Tiên Nhi mặc vào quần áo, thu thập mấy thứ vật phẩm quý giá, lặng yên rời đi. Đối với nam nhân khác, nàng có thể có rất nhiều biện pháp, nhưng đối mặt Ngọc Liên Thành, nàng lại một chút biện pháp cũng không có, nhất định phải cẩn thận muôn phần. Bởi vì người đàn ông này thật hội lấy nàng tính mạng. Ngọc Liên Thành không có ngủ, hắn chính đang đốt đèn lật đọc Liên Hoa Bảo Giám. Lấy sách là một đời trước võ linh người Vương Liên Hoa, phụ thân hắn là Nhanh Sống Vương Tuổi Ngọc Quan, mẫu thân vì Vân Mộng Tiên Tử, đều từng là quát tháo nhất thời nhân vật kiêu hùng. Mà bản thân hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người, chẳng những tinh bói tinh tướng, cầm kỳ thư họa đều đến, y thuật, dịch dung thuật vậy cực kỳ tinh, 10 cái người đều không học hết, hắn một cái người liền học hết. Dạng này người, đem hắn suốt đời sở học đều lấy đến cái này, Liên Hoa Bảo Giám, bên trong, bởi vậy có thể tưởng tượng quyển sách này chân quý uyên bác, cho dù là Ngọc Liên Thành cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Ngọc Liên Thành tâm thần mặc dù đắm chìm trong sách vở bên trong, nhưng phạm vi mấy trượng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều rất khó trốn qua hắn chú ý. Cho nên Y Khốc mới vừa đến, Ngọc Liên Thành liền chú ý tới hắn. "Ra đi, chỗ tối chua chuột." Đương nhiên, Ngọc Liên Thành khép lại, Liên Hoa Bảo Giám, vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái áo bào xanh người. Người này tay áo đồng bền, trên thân trường bảo vô luận mặc ở ai trên thân đều hội ngại lâu, nhưng mặc trên người hắn, vải còn đóng không đến hắn đầu gối. Hắn vốn là dáng dấp dọa người, trên đầu lại vẫn cứ còn mang theo đỉnh hình thủ kỳ quái tân bút, đống nhiên nhìn lại, tựa như là một viên cây khô. Mà càng đáng sợ là ánh mắt hắn, ánh mắt lại là màu xanh, trong trắng mắt cũng là màu xanh, lóe lên một lóe lên ánh sáng, tựa như là hai đoàn quỷ hỏa. Ngọc Liên Thành cười, nguyên lai chẳng những là một con chuột, vẫn là một cái rất xấu chuột bự. Thanh Ma Thủ Y Khốc con mắt một meo, ngươi nói ta xấu? Ngọc Liên Thành không khỏi ngạc nhiên nói, a, chẳng lẽ ngươi xưa nay không soi gương? Thanh Ma Thủ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thật tốt tốt, nếu ngươi để ngươi chết quá sảng khoái, coi như ta có lỗi với ngươi. Ngọc Liên Thành có từ trên xuống dưới đánh giá người này một chút, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Thanh Ma Thủ Y Khốc. Thanh Ma Thủ cười lạnh, hiện tại cầu xin tha thứ, không khỏi muộn một chút. Ta lại đoán một cái, ngươi hẳn là mới từ Lâm Tiên Nhi Châu đó tới, với lại các ngươi bên trên qua giường. Ngọc Liên Thành nghi ngờ nói, giống các ngươi loại này người trong tà đạo, chẳng lẽ liền không sợ chúng độc sao? Chúng độc? Bên trong cái gì độc? Y Khốc nhướng mày. Ngọc Liên Thành nói, cái kia Lâm Tiên Nhi mỗi ngày ít nhất phải cùng một cái nam nhân lên giường, coi như trong thanh lâu kỵ nữ vậy so với nàng sạch sẽ một chút, ngươi nói chúng cái gì độc? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 117, Huyệt Thiên Trung. Thanh Ma Thủ Y Khốc sắc mặt lạnh hơn, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đang khi nói chuyện, hắn vác tại sau lưng tay vậy chậm rãi đem ra. Mà trên tay hắn, mang theo song màu xanh đen thiết thủ bộ, hình dạng ghê tởm mà vụ bè, nhưng nó nhan sắc lại khiến người ta vừa nhìn liền không cấm dùng mình. Thanh Ma Thủ. Chân chính Thanh Ma Thủ. Mà không phải hắn đồ đệ Khâu Độc trong tay loại kia thấp kém hàng nhái. Ngọc Liên Thành nhìn xem hắn cái kia một đôi Thanh Ma Thủ. Xem ra ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta, mà cái bao tay này liền là ngươi lòng tin nơi phát ra. Y Thì Khóc không nói gì, hắn dùng hành động biểu thị mình quyết tâm cùng ý nghĩ. Chỉ gặp hắn mũi chân một điểm, người đã hóa thành đạo thanh quang xông nhập trong phòng. Hai cái lóe ra dọa người thanh quang thanh ma thủ như gió như điện, đã hướng Ngọc Liên Thành lăng không mặc giết mà đến. Này vừa ra tay, coi là thật cực kỳ kinh người, không khí phát ra tiếng rít, phảng phất là hai đầu dữ tợn ác thú gầm thét hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Không quản là uy thế vẫn là tốc độ, đều không phải Khâu Độc có thể so sánh. Mà Y Khóc một kích này còn không phải sát chiêu. Ý hắn tại đem Ngọc Liên Thành hướng về sau bước lui, khiến cho hắn không thể đi cầm một bên đoạt tình kiếm. Thanh Ma Thủ danh liệt binh khí phổ thứ 9, một mặt là bởi vì Y Khốc bản thân võ công cao minh, một phương diện khác cùng cái này một đôi bao tay vậy thoát không được quan hệ. Cái này Thanh Ma Thủ ác độc vô cùng, chỉ cần hơi chảy ra một chút, đã cách cái chết không xa. Mà chỉ cần Ngọc Liên Thành vừa lui, chẳng những không cách nào sử dụng binh khí, chỉ có thể lấy quyền cước cùng Thanh Ma Thủ chống lại. Mà Y Khốc đến tiếp sau chiêu thức vậy hội tựa như liên miên không ngừng như thủy triều công ra, dần dần đem đẩy vào nơi hẻo lánh, một kích cuối cùng chí mạng. Ngọc Liên Thành đương nhiên không có lui, hắn bước chân dừng lại, mặt đất từng khúc phấn nát thành bột mịn. Mà hắn toàn bộ người lại mượn cái này một cỗ lực mạnh, thân hình thay đổi, hóa thành xoay chuyển cấp tốc bao táp, hai chân như con quay xoay tròn, ân ký hướng về phía hai cái dữ tợn đáng sợ thanh ma thủ. Phanh, phanh. Ý Khốc đến nhanh, đi vậy nhanh. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, kinh khí nổ tung. Ngọc Liên Thành hai chân mang theo khỏa vô cùng lực mạnh, đá vào thanh ma thủ phía trên, mà Y Khốc bản thân chỉ cảm thấy bị hai thanh đúa tạ hoành trúng, toàn bộ người đã không tự chủ được ngã xuống mà quay về. Từ trong cửa sổ tiến, lại từ trong cửa sổ ra. Thật mạnh lực lượng. Hắn cái này vừa lui, liền là 7-8 trượng khoảng cách, hai tay vẫn như cũ phát run, một đôi thanh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Trong giang hồ cao thủ đều cho là hắn bằng một đôi thanh ma thủ thành danh, am hiểu hạ độc cảm toán. Trên thực tế hắn thiên sinh thần lực, một tay nhưng sắn tuấn mã. Nhưng Ngọc Liên Thành thì hai chân đá ra, cái kia ẩn chứa nhưng đáng sợ lực lượng lại để hắn cảm thấy mình chỉ là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể bị lật úp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc dù có không ít không biết sống chết ra hỏa tìm tới ta, nhưng ta rất ít khi dùng kiếm, bởi vì bọn hắn không xứng chết tại ta dưới kiếm. Ngươi vậy không quá phối. Ngọc Liên Thành năm ngón tay tìm tòi, đặt lên bàn đoạt tình kiếm thật giống như bị một căn vô hình sợi tơ liên lụy, đã rơi vào trong bàn tay hắn, nhưng ngươi thân là ta giết cái thứ nhất binh khí phổ tiến lên 10 cao thủ, cho nên ta đặc biệt cho phép ngươi chết tại ta dưới kiếm, ngươi hẳn là cảm động vinh hạnh. Lời nói này thực sự cuồng vọng cực kỳ, vậy vô lễ đến cực kỳ. Người áo xanh vốn hẳn nên cười nhạo một phen, nhưng hắn lại cười không nổi, hắn thần sắc ngược lại càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì tại cầm lấy kiếm một khắc này, Ngọc Liên Thành toàn bộ người đều giống như không giống nhau dạng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra sắc bén khí cơ, như thần kiếm hành không. Chỉ là dùng con mắt đi xem, lại cũng có chút có loại đâm đau cảm giác. Người võ công cùng ta chênh lệch thực sự có chút xa, ta không ngại nhắc nhở ngươi một điểm, cẩn thận ngươi huyệt thiên trung. Chỉ nghe sặc một tiếng, Ngọc Liên Thành đã chậm rãi rút ra đoạt tình kiếm. Chỉ một thoáng, kiếm khí ngút trời, ánh sáng hiền hách. Vô hình vô chất kiếm khí tản mát ra, trung quanh thu trùng lại cũng bị dọa đến không dám lên tiếng. Vô luận ai nấy đều thấy được, một kiếm này đâm ra, hẳn là lòng trời lở đất. Nhưng mặc dù như thế, Y Di Khốc cũng không nhịn được lạnh hừ một tiếng, khá lắm lục tuyệt cuồng khách, quả nhiên cuồng vọng tới cực điểm. Huyệt thiên trung ở vào ngực yếu hại, mỗi cái người luyện võ đều hội muôn phần chú ý nơi đây, là quyết định sẽ không cho người thời cơ lợi dụng. Ngọc Liên Thành như không nhắc nhở, lấy hắn kiếm pháp, hai người đánh nhau lúc, chưa chắc không có đắc thủ cơ hội. Nhưng nếu Y Khốc toàn lực phòng thủ, trên đời tuyệt không ai có thể tại không thương tổn tình huống của hắn dưới, đầu tiên đâm trúng huyệt thiên trung. Tuyệt không có người. Cẩn thận. Ngọc Liên Thành đột nhiên quát khẽ một tiếng, kiếm quang đột nhiên bay lên, chiếu rọi trời cao, trường kiếm cùng khí lưu va chạm dưới, tách ra từng tiếng nguyện như rồng gầm thanh âm. Kiếm như bay tinh, như thiểm điện, như cực quang. Thiên thượng thiên hạ, tất cả mọi thứ, tại thời khắc này đều giống như ảm đạm xuống, chỗ có quang hoa đều tập trung ở một kiếm này phía trên. Thiên hạ hôm nay, kiếm đạo sự suy thoái. Có thiên hạ đệ nhất kiếm khách vinh hạnh đặc biệt Tuyết Ưng Tử vậy đã trở lại Thiên Sơn, binh khí phổ bài dành trước 10 cao thủ, vậy chỉ có Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương cái này một tên kiếm khách. Nghe nói Quách Tung Dương khiến cho vẫn là trọng kiếm, tuyệt không có như vậy huy hoàng sáng lạ, nhanh chóng chói mắt. Khi một kiếm này bay ra lúc, Y Khốc liền đã biết mình không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, xa hoàn toàn không phải. Nhưng hắn hai cái thanh ma thủ bảo hộ ở ngực huyệt thiên trung, chân khí thúc đến cực hạn, tựa như hai mặt tường đồng vách sắt. Hắn tin tưởng, một kiếm này là tuyệt không cách nào đột phá hai cái thanh ma thủ phòng ngự, đâm vào hắn huyệt thiên trung. Kiếm quang đã tiếp cận thanh ma thủ, kiếm khí càng phát ra rét lạnh. Đột nhiên, nguyên bản đâm về huyệt thiên trung kiếm quang hướng lên một nghiêng. Sau một khắc, một điểm huyết hoa từ thanh ma thủ Y Khốc mi tâm tràn ra. Người khác vậy từ không trung rơi xuống dưới, phù phù một tiếng vung trên mặt đất, khí tức đã suy yếu tới cực điểm, lại còn chưa có chết, Y đổ dây rủa đứng dậy, rát tiếng nói, ngươi, ngươi đâm, là mi tâm, không, là huyệt thiên trung. Ta phân rõ. Ngọc Liên Thành đã thu kiếm vào vỏ, thần sắc thong dong. Hắn cực kỳ ưa thích thu kiếm động tác này, bởi vì rất nhiều người xem xét hắn đem kiếm thu hồi trong vỏ, liền hội thở ra một hơi thật dài, liền sẽ thả lỏng. Mà dạng này người dễ giết nhất. Ngươi, ngươi nói láo. Y Khốc khí tức càng ngày càng suy yếu, người vậy không dễ rủa nữa. Ta chỉ là bảo ngươi cẩn thận huyệt thiên trung, dù sao đó là ngươi trên thân yếu huyệt, cũng không có nói ta muốn đâm ngươi huyệt thiên trung. Ngọc Liên Thành lắc đầu, tựa hồ là ở thở dài. Huống chi, coi như ta thật nói ra muốn đâm ngươi huyệt thiên trung, ngươi cũng không nên mù tin mới đúng. Ta là đối thủ của ngươi, địch nhân, không là cha ngươi. Ngươi đối cha ngươi đều chưa hẳn có như thế tín nhiệm, huống chi là ngươi địch nhân. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi lại liên tiếp đạo lý cũng không hiểu, ta rốt cuộc làn nên nói ngươi đáng thương vẫn là buồn cười. Ngươi, ngươi. Y Khốc con mắt trợ to, khí sắc mặt trắng bệch. Một đôi ác độc thanh ma thủ tựa hồ còn muốn bắt chút cái gì, nhưng rất nhanh lại rủ xuống rơi xuống, đã không có khí tức. Cũng không biết là thụ thương mà chết, vẫn là bị Ngọc Liên Thành tức chết. Nhưng vô luận như thế nào, vị này binh khí phổ thứ 9 cao thủ, cuối cùng là chết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 118, gặp lại A Phi. Thanh ma thủ Y Khốc chết. Cái này tại Hưng Vân Trang đưa tới không ít chấn động. Dù sao thi thể liền là Hưng Vân Trang người hầu thu thập, mà Hưng Vân Trang có không ít võ lâm nhân sĩ, tăng thêm Y Khốc hóa trang hiện tại quả là quá bắt mắt. Muốn không nhận ra vậy thực sự rất khó. Đám người chấn động không ngừng, dù sao Y Khốc thế nhưng là binh khí phổ trước 10 đỉnh tiêm cao thủ, thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải phổ thông A Miêu A Cẩu có thể so sánh. Cũng là bởi vì đây, Long Tiếu Vân bọn hắn đối Ngọc Liên Thành lại là oán hận, lại là sợ hãi. Mỗi lần gặp gỡ, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, một tiết mối hận trong lòng. Lại hận không thể quỳ trên mặt đất cho hắn đập hai cái khấu đầu, cầu hắn mau mau rời đi. Nhưng bọn hắn trong bóng tối kế hoạch lại là một điểm không thay đổi. Ngọc Liên Thành không chết, bọn hắn thủy chung ăn ngủ không yên. Lại qua mấy ngày, Ngọc Liên Thành đang dùng cơm lúc, phát hiện chén dĩa dưới có một chương thư ngắn. Thư ngắn bên trên là một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, còn lộ ra nhàn nhạt hương thơm. Mến đã lâu Lục Tuyệt tiên nhân uy danh, tối nay tiên nhi tại Lãnh Hương tiểu trúc tướng đợi, trông mong quân không được thất ước. Phía dưới ký tên tự nhiên là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Ngọc Liên Thành trong lòng âm thầm buồn cười, hắn biết tờ giấy này nhất định là Long Thiếu Vân, Triệu Chính Nghĩa bọn hắn bắt trước. Lâm Tiên Nhi tại bị Ngọc Liên Thành nhục nhã, cùng giật dây y khóc hướng hắn xuất thủ hai chuyện sau. Hiện tại Lâm Tiên Nhi chớ nói hướng hắn mời, coi như cùng gặp mặt hắn cũng không dám. Ta lại muốn nhìn, các ngươi mấy vị có thể sử dụng cái gì thủ đoạn, chỉ mong đừng để ta quá thất vọng rồi. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng. Hắn đã cho Long Thiếu Vân đám người một lần cơ hội, nếu sớm sớm thoát thân, hắn lười đi truy. Nhưng bây giờ xem ra, Long Thiếu Vân đám người là khăng khăng chịu chết. Đã như vậy, Ngọc Liên Thành tuyệt không để ý tiễn bọn hắn đoạn đường. Hy vọng lần này bọn hắn có thể bố trí được thú vị một chút, cũng không muốn làm chính mình thất vọng à. Trên trời lại đã nổi lên tuyết bay. Ngọc Liên Thành sau khi ăn cơm xong, đã đi tới một tòa rách nát từ đường bên ngoài. Cái này từ đường tấm biển nhiễm bụi, nửa bên đã chốc ra, lung la lung lay, lờ mờ có thể trông thấy bốn chữ lớn, Thẩm gia từ đường. Tiếp theo, hắn rất nhanh nhìn thấy trong đường cái kia người tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt lạnh nhạt mà quật cường thiếu niên. A Phi. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Thẩm gia lâu vì trung nguyên đệ nhất thế gia, 200 năm lai lịch trải qua 7 lần to lớn tai họa, nhưng lại có thể phục hưng 7 lần gia đạo, thực sự xúc động lòng người, ai cũng thích. Ngọc Liên Thành chắp tay bước vào trong đường, chậm rãi mà nói, Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân quát tháo phong vân, trong lúc nói cười nhưng tan hết và kim, nhưng quát tháo ở giữa lại nhưng đoàn tụ. Võ công cũng là sâu không lường được, tuyệt học càn khôn đệ nhất chỉ càng là vô địch thiên hạ thần công tuyệt học. Còn hắn danh hiệp Thẩm Lãng càng là thanh xuất Vu Lam, được vinh dự thiên hạ đệ nhất danh hiệp, sau ẩn cư hải ngoại, tìm tiên thăm bạn, tốt không sung sướng. Nghe được Ngọc Liên Thành lời nói, Á Phi trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc phức tạp. Giống như kiêu ngạo, lại như tự ti. Giống như tôn sùng, lại như cừu hận. Trên đời có lẽ có họ A danh tự, nhưng hắn lại không họ A. Hắn họ Thẩm, Thẩm Lãng Trầm, Thẩm Thiên Quân Trầm. Hắn là Thẩm Lãng cùng Ú Linh cung chủ Bạch Phi Phi chi tử. Bạch Phi Phi năm đó hâm mộ danh hiệp Thẩm Lãng, tại nhân duyên dưới sự trùng hợp, vậy có qua một đoạn hạ xương nhân duyên. Nhưng Thẩm Lãng ưa thích lại là Chu Thất Thất, mà Chu Thất Thất cũng cùng Bạch Phi Phi có qua ân cứu mạng, cho nên nàng không thể cùng Chu Thất Thất tranh Thẩm Lãng, tinh thần chán nản, tự mình rời đi. Sau Bạch Phi Phi sinh hạ A Phi, mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, đáng tiếc Bạch Phi Phi vậy tại A Phi 7 tuổi lúc qua đời. Vậy bởi vì Chu Thất Thất từng cứu qua Bạch Phi Phi duyên cớ, cho nên Bạch Phi Phi để A Phi vĩnh viễn cũng không cần bị người ân tình. Bị người ân tình cũng đã là thiếu người khác. Mà thiếu người khác, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ trả, luôn có một ngày hội trả giá đắt. Cũng chính là bởi vì tầng này tầng quan hệ phức tạp, A Phi mới đúng Thẩm gia, đối Thẩm Lãng tình cảm phức tạp như vậy. Là ngươi. Một lát sau, A Phi đã vươn người đứng dậy, khuôn mặt lần nữa khôi phục băng lãnh. Là ta. Ngọc Liên Thành cười nói. A Phi không nói gì, kiếm trong tay đã điện đâm mà ra. Hắn chiêu thức đơn giản tới cực điểm. Chỉ là vô cùng đơn giản một đâm. Không có biến hóa, vậy không có bất kỳ cái gì hậu chiêu. Nhưng trên đời có thể đón lấy một kiếm này người, lại là ít càng thêm ít. Bởi vì một kiếm này thực sự quá nhanh, như điện quang lóe lên. Chớp động dĩ nhiên không phải điện quang, mà là kiếm quang. Ngọc Liên Thành đưa tay tìm đòi, sau đó kiếm quang này đã bị hai ngón tay kẹp lấy. Hắn gặp qua Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, vậy tự mình cùng Lục Tiểu Phụng giao thủ qua, một chỉ này lại cũng có 3 điểm linh tê nhất chỉ thần thủy. Hôm nay ta cũng không phải tới cùng ngươi giao thủ, huống chi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngọc Liên Thành cổ tay rung lên, đưa ra một cỗ to lớn lực mạnh. A Phi đã nhịn không được lảo đảo lui lại, sắc mặt càng là tái đi. Hắn xông xáo giang hồ thời gian đã nhiều ngày, trong giang hồ cái kia chút đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, cơ hồ không người có thể địch đến qua hắn như nhanh trong kiếm. Nhưng hắn khoái kiếm thả tại người này trước mặt, đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới. Tiếp lấy, Ngọc Liên Thành đem một đoàn ánh vàng rực rỡ đồ vật ném cho A Phi. A Phi đưa tay chộp một cái, nhưng không khỏi khẽ giật mình, cái này lại là kim ti giáp. Ngọc Liên Thành cười nói, có câu nói rất hay, có vay có trả, lại mượn không khó. Lúc ấy ta hướng ngươi mượn kim ti giáp, bây giờ trả lại ngươi. A Phi sắc mặt biến đổi, hắn không cần người khác bố thí, đang muốn đem kim ti giáp trả lại Ngọc Liên Thành, ai ngờ Ngọc Liên Thành lại đem một vật ném qua, là một quyển sách, trang bìa bốn chữ lớn, Liên Hoa Bảo Giám. Ngọc Liên Thành nói, đây là Vương Liên Hoa lưu lại, Liên Hoa Bảo Giám, hắn tại viết quyển sách này lúc, đã chuẩn bị cùng Thẩm Lãng ra biển, nếu như ngươi muốn tìm đến Thẩm Lãng, trong sách này tự nhiên là có manh mối. A Phi trong lòng hơi động, nhưng sắc mặt ngay sau đó liền lạnh xuống, ta không nợ bất luận kẻ nào ân tình, cũng không cần người khác bố thí. Nói xong, lại đem Liên Hoa Bảo Giám trả lại Ngọc Liên Thành. Vương Liên Hoa lưu lại, Liên Hoa Bảo Giám, nguyện là muốn tìm một cái thiên phú cao, tâm tư chuyện chính người. Ta chỉ là một cái thiên ngoại khách qua đường, đến đi vội vàng người không ảnh. Nhưng ta đã nhìn hắn, Liên Hoa Bảo Giám, cũng liền nhận hắn một phần tình, liền nên cho hắn tìm một cái chân chính truyền nhân. Càng nghĩ, ta biết trong đám người, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ngọc Liên Thành đem Liên Hoa Bảo Giám để ở một bên rách dưới trên bàn gỗ, quay người liền đi, đó cũng không phải ân tình, ta chỉ là tại làm ta muốn làm việc. Hiện tại nó đã là ngươi, ngươi rốt cuộc là đưa nó sẽ bỏ, vẫn là tiêu hủy, đều không quản chuyện ta. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, quyển sách này ngoại trừ ngươi cùng tương lai ngươi truyền nhân bên ngoài, quyết không thể lại khiến người khác nhìn thấy. A Phi nhìn xem dần dần biến mất tại trong gió tuyết Ngọc Liên Thành, mặt không biểu tình. nhưng hắn một cái tay nắm thật chặt kiếm, một cái tay khác lại là nắm chặt nắm đấm, móng tay hãm sâu như trong thịt, chỉ trắng bệnh. Tâm tình của hắn tuyệt không hướng nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Trong lòng của hắn đang tự hỏi một vấn đề. Cái này, thật không phải ân tình sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 119, A Di Đà. Bóng đêm dần dần sâu. Ao nước đã rét lạnh trở thành băng, chu cột cầu nhỏ vượt ngang qua trên nước. Lãnh hương tiểu trúc bên trong lóe lên bất tỉnh ngọn đèn vàng, lúc này lại có vẻ phá lệ ấm áp, luôn luôn để cho người ta không tự giác mong muốn tới gần. Ngọc Liên Thành mười bậc mà lên, không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra. Hắn biết trong phòng cũng không có người. Đương nhiên, coi như Lâm Tiên Nhi trong phòng, hắn vậy có thể như vậy. Giống Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này vốn không tất khách khí với nàng, bởi vì chỉ cần là cái nam nhân, nàng đều nhất định hội hoan nghênh. Lâm Tiên Nhi quả nhiên không trong phòng. Nhưng phòng bàn nhỏ bên trên lại bày biện mấy món ăn, lô bên trên còn ấm lấy một bầu rượu. Mùi rượu ấm áp cả phòng, trên bàn là mật thiêu đốt giam đông, như bạch ngọc rét lạnh gà, tại cái này rét lạnh mùa đông đều lộ ra thập phần mê người. Ngoài ra còn có năm một ly rượu, liền ngọn nguồn đều khảm vào trong bàn, bỗng nhiên nhìn lại, thình lình lại là một đóa hoa mai. Chủ nhà thật hăng hái. Ngọc Liên Thành cười cười, chợt vỗ bàn một cái, năm con chén rượu liền bắn ra ngoài, chén rượu hoàn chỉnh như mới, trên bàn lại nhiều năm cái động. Hắn tự rót tự uống, trên mặt vậy nổi lên một vòng ý cười, vô luận như thế nào, rượu này cuối cùng không kém. Đúng lúc này, thình lình nghe xoẹt một tiếng, đột nhiên từng đạo lăng lệ tình gió từ ngoài cửa sổ đánh tới, trên bàn ánh nến đầu tiên bị đánh diệt, lệnh phòng này đều lâm vào hắc ám. Ngay sau đó, gió lớn đầy phòng, cũng không biết bao nhiêu đạo ám khí, từ bốn phương tám hướng hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Tiếng gió bén nhọn, xuất thủ hiển nhiên đều là cao thủ, nếu là gọi là người khác, chỉ sợ một chốc liền bị đánh thành cái con nhím. Xuất thủ rất nhanh a, nơi này thịt rượu cũng không thể lãng phí. Ngọc Liên Thành thân hình chấn động, ống tay áo cuốn lên, tựa như hai mảnh mây đen, đem ám khí không ngừng đánh rơi trên mặt đất. Lại sau một lúc lâu, phòng bên ngoài vang lên hô quát quát tháo âm thanh. Mai Hoa Đạo, ngươi đã trốn không thoát, mau ra đây chịu chết a. Coi như ngươi có thông thiên bản sự, chúng ta hôm nay vậy bảo ngươi chết không táng thân chi địa. Trung thực nói cho ngươi, Lạc Dương phủ điền thất gia đã cảm thấy, còn có Ma Vân thủ công Tôn đại gia, Long tứ gia. Phân loạn trong tiếng cãi vã đột nhiên lại một người lớn tiếng nói, chớ có loạn, tỉnh táo lại. Người này mặc dù chỉ nói bảy chữ, lại tiếng như trống lớn. Bảy chữ nói ra về sau, bốn phía lập tức nghe không được khác tiếng người nói. Người này lại nói, bằng hưu đã đến nơi này, vì sao không chịu đi ra gặp nhau? Ngọc Liên Thành cầm chén rượu, đẩy cửa đi ra ngoài, cười nói, đã đến nửa đêm, ta và các ngươi một bọn đàn ông lại cái gì tốt gặp? Ngoài phòng có người kinh hô, có người lui lại, mà đứng ở phía trước Long Tiếu Vân cũng đã hô lớn, các vị không cần thiết động thủ, vị này là Lục Tuyệt Hiệp khách Ngọc Liên Thành, cũng không phải Mai Hoa Đạo, mọi người không cần đả thương người tốt. Nhìn hắn đối Ngọc Liên Thành giữ gìn, nếu là không biết người, còn tưởng rằng Ngọc Liên Thành là hắn bạn thân thân bằng, tay chân huynh đệ. Một người bỗng nhiên cười lạnh nói, người này nửa đêm xuất hiện tại nơi đây, hắn không phải Mai Hoa Đạo, còn có thể là ai? Nói chuyện người này gầy như cây gậy trúc, sắc mặt sắc vàng, nhìn phảng phất là cái ma bệnh, nhưng nói chuyện nhưng lời nói lại âm thanh trong sáng, chính là lấy Ma Vận thập tứ thức danh chấn thiên hạ Ma Vân thủ công Tôn Ma Vân. Phía sau hắn một người thủy chung trên mặt dáng tươi cười, chắp hai tay sau lưng. Xem ra lại phảng phất bốn cái sống an nhàn sung sướng ông nhà giàu. Giờ phút này bỗng nhiên ha ha một cười, tất cả mọi người là trên giang hồ bằng hữu, có chuyện từ từ nói, tuy nói vị bằng hữu này hành tung khả nghi, không rõ lai lịch, có thể là Mai Hoa Đạo. Nhưng chỉ cần có một chút không xác định, ta Điền Thất liền không thể oan uổng vị bằng hữu này. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn về phía Điền Thất, chúng ta trước đó cùng một chỗ từng uống rượu. Điền Thất giật mình, không có. Ngọc Liên Thành sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, đã không có cùng uống qua rượu, ngươi cũng xứng xưng ta là bằng hữu, Lan. Điền Thất sắc mặt trầm xuống, mắt bên trong lập tức hiện ra sắc cơ. Người trong giang hồ người đều biết Điền Thất già trở mặt vô tình. Trên mặt một không nhìn thấy dáng tươi cười, lập tức liền muốn ra tay giết người. Ai ngờ lần này hắn chẳng những không có xuất thủ, lại ngay cả lời cũng không có nhiều lời. Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói, Ngọc Liên Thành, nơi này là Lâm cô nương ở địa phương. Ngươi tuyệt đối không nên nói là Lâm cô nương lưu lại tấm giấy, cố ý ước ngươi đến nơi đây, chúng ta nhưng không phải người ngu. Hắn lời này thực sự diệu cực kỳ, lúc này Ngọc Liên Thành liền xem như thanh tờ giấy lấy ra, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Ngọc Liên Thành khuôn mặt nhưng vẫn là rất bình thản, cái này Lục Tuyệt Trang vốn là nhà ta nghĩ chỗ nào thì đến đó, các ngươi vậy còn được. Triệu Chính Nghĩa không khỏi nói, Lục Tuyệt Trang. Không sai, mấy ngày trước đây Long Tiếu Vân đã cái này sơn trang chuyển nhượng cho ta đưa nó đổi tên làm Lục Tuyệt Trang, chỉ tiếc quên để cho người ta làm tấm biển treo lên. Nói tới chỗ này, Ngọc Liên Thành ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, ngược lại là các vị, chưa ta cho phép, tự tiện xông vào Lục Tuyệt Trang, các ngươi không phải là muốn đi gặp Thanh Ma thủ y gốc. Tại đảo khách thành chủ điểm này bên trên, Ngọc Liên Thành từ trước đến nay là rất có kinh nghiệm. Mà có nên nói hay không ra lời này lúc, Long Tiếu Vân biến sắc, trầm giọng nói, lúc trước ta bất quá là thụ ngươi bức hiếp, miệng đáp ứng đem cái này Hưng Vân Trang chuyển nhượng cho ngươi, khế nhà khế đất một mực đều tại Long Mộ trong tay, khuyên các hạ chớ có nói lung tung. Tần Hiếu nghi vậy cười lạnh nói, điểm ấy lão phu có thể làm chứng, các hạ lúc trước cử động không khác trắng trợn cướp đoạt, hành vi so với Mai Hoa Đạo vậy qua mà không bằng. Ngọc Liên Thành thản nhiên nhìn hai người bọn họ mắt, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, xem ra là các ngươi chỗ dựa đến, cho nên mới để cho các ngươi dám ở trước mặt ta làm cản. Không sao, bất quá là thu ve gào thét thôi. Triệu Chính Nghĩa cười nhạt, trên mặt toát ra một chút vẻ ác độc, tiểu tạp chủng, ngươi phạm phải nhiều tông đại án, hôm nay ngươi tử kỳ đến, đến rồi. Ngày đó tại Hưng Vân Trang bên trong, trừ bỏ bị triệt để phế bỏ Long Tiểu Vân bên ngoài, cũng liền Triệu Chính Nghĩa thụ thương nặng nhất, còn bị Ngọc Liên Thành một bàn tay phiến bay qua. Mỗi lần nhớ tới việc này, trong lòng hắn đều phảng phất có con rắn độc tại cắn xé. Ngày hôm nay hết thệ đã bố trí đã thỏa đáng, Ngọc Liên Thành chẳng những muốn chết, với lại muốn chết cực kỳ thảm. Ngọc Liên Thành khẽ than thở một tiếng, mở lời kiêu ngạo, xem ra ta chỉ có sớm tiễn ngươi về Tây Thiên. Thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động, động rất nhanh. Một tay nhấc lấy bầu rượu, một cái tay khác đã hướng Triệu Chính Nghĩa đỉnh đầu đánh ra một trường này lại nhanh lại mãnh liệt, đã có thế sét đánh lôi đỉnh. Triệu Chính Nghĩa chỗ đó mau né, mắt thấy là phải máu tươi tại chỗ. Đúng lúc này, thình lình nghe đại sảnh ngoài có nhân khẩu tuyên A Di Đà. Ba chữ. Chỉ nói một cái A chữ lúc, đã có một cỗ kình gió mang theo xuyên hình bóng đánh tới. Đợi chữ thứ hai lúc, kình phong hòa hình bóng đã nhanh đánh vào Ngọc Liên Thành phía sau lưng bên trên. Mà chờ chữ thứ ba lúc, Ngọc Liên Thành tại cái này cấp bách thời khắc, hoành không rời một cái, tránh thoát hình bóng. Cuối cùng một tiếng Phật chữ, nói chuyện người đã rất khó lại phun ra miệng. Bởi vì hắn bản ý là muốn dùng cái kia một chuỗi hình bóng là đánh vào Ngọc Liên Thành trên lưng, hoặc để hắn trở lại chiêu khung, từ đó cứu Triệu Chính Nghĩa. Nhưng Ngọc Liên Thành hoành không rời một cái, này chuỗi hình bóng liền thẳng hướng Triệu Chính Nghĩa mặt đánh tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 120, ai làm ai hoa đạo. Cái kia một chuỗi hình bóng đến thực sự quá nhanh. Tựa hồ so Ngọc Liên Thành thân pháp đều nhanh hơn. Hình bóng nguyên là muốn đánh tại Ngọc Liên Thành trên lưng, hoặc hắn trở lại chiêu khung, từ đó cho Triệu Chính Nghĩa phản ứng thời gian. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Ngọc Liên Thành thân giữa không trung, có thể còn có thể tiến hành chuyển rời, hoành không chuyển rời. Như vậy, hình bóng liền hướng phía Triệu Chính Nghĩa mặt mũi tập kích mà đi, tiếng gió hô hô. Triệu Chính Nghĩa thanh danh mặc dù lớn, nhưng võ công lại kém một chút, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, nhất thời lại phản ứng không kịp. Chỉ nghe phanh một tiếng, Triệu Chính Nghĩa thất khiếu chảy máu, con mắt trừng lớn, người đã ngửa mặt ngã xuống, run rẩy hai lần, khí tức đã mất. Mà lúc trước hình bóng vậy rơi trên mặt đất, lại là một chuỗi Phật châu, nhuốm máu Phật châu. A Di Đà Phật. Cái này âm thanh Phật hiệu lại là xuất từ Ngọc Liên Thành trong miệng, hắn đã đứng ở Mai Hương tiểu trúc trước cửa, trong tay vẫn là dẫn theo bầu rượu, tiêu sái rỗi rảnh, người xuất gia ứng đã lòng dạ từ bi, sao có thể tùy ý sát sinh. Lão nạp nhất thời thất thủ, thực sự tội qua. Chỉ gặp năm cái áo bào xám mang giày tấm lót trắng tăng nhân từ một bên chậm rãi đi ra. Đi đầu một người, song mi cố đã tái nhận, một đôi mắt lại là ánh mắt sáng ngời, nhìn quanh sinh uy, bừng tỉnh giống như nộ mục kim cương, người này chính là Thiếu Lâm Tự Tâm Mi đại sư, mà cái kia xuyên Phật châu cũng chính là xuất từ tay hắn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bàn tay rộng thùng thình nặng nề, tựa như hai cánh cửa, hiển nhiên đã đem Phật môn trưởng lực tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thí chủ thật sâu chìm tâm cơ, mượn lão nạp tay giết người. Chỉ là như thế tích lũy sát nghiệt, chỉ sợ lệ khí một ngày sâu nặng qua một ngày, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Không bằng theo lão tăng tiến về Thiếu Lâm, lấy Phật pháp hóa giải. Ngọc Liên Thành đã nhịn cười không được âm thanh đến, quái thai, rõ ràng là ngươi cái này hòa thượng giết người, lại ỷ lại trên đầu ta. Ta xem là trong lòng ngươi chấp niệm quá nặng, Phật pháp đã vô pháp hóa giải, không bằng làm ta tùy tùng, cả ngày uống rượu uống thịt, nói không chừng ngược lại có thể được đến đại tự tại, đại giải thoát. Điền Thất Nghiêm nghị nói, thật to gan, ngươi cái này Mai Hoa đạo, không nhưng khi lấy chúng ta mặt giết Triệu đại gia, còn dám đối Thiếu Lâm hộ pháp đại sư vô lễ. Tâm Mi hai tay chắp tay trước ngực, không sao, thiếu niên miệng lưỡi vốn là lợi cho đào kiếm. Chỉ là thí chủ cần biết, miệng lưỡi lợi hại mặc dù thương người khác, cũng tổn hại tự thân tính tình. Không sao, chỉ cần có thể thương người khác, chính ta liền thật cao hứng. Ta một cao hứng, còn lại cũng sẽ không thể còn nhiều. Ngọc Liên Thành cười cười, ánh mắt đống nhiên lại hướng hai cái phương hướng nhìn coi, cất cao giọng nói, đã tới, cũng liền đều đi ra đi, trốn trốn tránh tránh, thực sự có hại các ngươi danh môn đại gia phong phạm. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, Du Long Sinh đã xuất hiện ở bên phải trên mái hiên, trong tay hắn là một thanh suýt lấy bảo thạch, chiếu lấp lánh trường kiếm, hào quang bức người, nhất định không phải phàm vật. Hắn nguyên là chuẩn bị giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, đợi Ngọc Liên Thành giao thủ lộ ra sơ hở lúc, nhất kiếm nữa đánh ra, rửa sạch đục nhã, lại không nghĩ đã sớm bị Ngọc Liên Thành phát hiện. Không hổ là tàng kiếm sơn trang, Du công tử trong tay lại có một thanh bảo kiếm, lại không biết chuôi kiếm này phải chăng cũng là bộ dáng hàng, đụng một cái liền nát. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng một cười, mà Du Long Sinh khí mặt đã khí phát xanh. Tại lúc này, thình lình nghe một trận địch tiếng vang lên, tiếng địch du dương mà mát lạnh, mái hiên bên trên tuyết động bị tiếng địch chỗ thúc, từng mảnh tung bay rơi xuống, từng mảnh rơi trên người Ngọc Liên Thành. Đông tuyết tung bay ở giữa, có thể nhìn thấy một người chính tựa tại ngoài mấy trượng cây mai hạ thổi sáo. Đáng tiếc tình cảnh này, lại thổi sáo người lại không phải hết lần này tới lần khác chọc thế công tử, mà là một người mặc cũ nát miên bào cổ giả. Tiếng địch dần dần từ cao vút chuyển hướng đê mê, quen qua huấn lượng, đã người ưu tư. Là Thiết Địch Tiên Sinh. Có Thiết Địch Tiên Sinh cùng Tâm Mi đại sư ở đây, cái này Mai Hoa đạo quyết định không thể trốn đi. Thiết Địch Tiên Sinh là năm gần đây cực phụ nổi danh một cao thủ, nghe nói hắn võ công đã không tại Thất Đại phái trưởng môn nhân phía dưới. Người này tự cho là thanh cao, nguyên là sẽ không tham dự việc này, nhưng hắn người yêu như ý bị Mai Hoa đạo giết chết, cho nên cũng bị Long Tiếu Vân chờ nhân tình tới. Tiếng địch sầu triền miên, liên miên bất tuyệt, ý đồ khiến Ngọc Liên Thành hứng thú tiêu điều. Đương đương. Nhưng vào lúc này, hai đạo thanh thúy thanh âm đột ngột vang lên, lại là Ngọc Liên Thành dùng ngón tay gõ gõ bầu rượu. Thanh âm này tại người thường trong mắt nghe cực kỳ thanh thúy, thậm chí có chút êm tai. Nhưng Thiết Địch Tiên Sinh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, khí tức không khoái, tiếng địch vậy tựa hồ loạn. Chỉ vì cái này hai đạo thanh thúy tiếng vang, chính là tại hắn làn điệu chuyển hướng biến hóa chỗ, tựa như hai căn cái đinh đinh xuống dưới, đem hắn suy nghĩ, tấu đều triệt để xáo trộn. Khi Thiết Địch Tiên Sinh chính muốn mạnh mẽ đem cái này một khúc thổi xong, lại là một tiếng vang giòn. Cái này âm thanh giòn vang ẩn chứa chân lực từ từ bay ra, chẳng những để hắn cũng không còn cách nào thổi xuống dưới, khí tức càng là một trận cuộn cuộn, sắc mặt trắng nhợt. Thiết Địch Tiên Sinh nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, vậy bị triệt để đánh vỡ, dùng ánh mắt kinh dị nhìn xem Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành đối bầu rượu ngửa đầu uống một hớp, cười nhạt nói, liền ngươi điểm ấy âm luật công phu, thực sự còn kém không ít, về sau ngàn vạn chia ra đến mất mặt xấu hổ. Hắn tại Toái Long Ngâm đã có rất cao tạo nghệ, cái này vài ngày khắc khổ nghiên cứu, Liên Hoa Bảo Giám, trong đó vậy có quan hệ với âm luật phương diện ghi chép, khiến cho hắn ở phương diện này công phu nâng cao một bước. Thiết Địch Tiên Sinh sắc mặt vậy cùng Du Long Sinh bình thường phát xanh. Tốt, ta biết lại nhiều dư cũng là nói nhảm, chư vị xin động thủ a. Ngọc Liên Thành cười nói. Lời tuy như thế, nhưng mọi người nhìn thấy hắn trước giả tâm mi tay giết chết Triệu Chính Nghĩa, lại lấy ba tiếng đánh khiến Thiết Địch Tiên Sinh không còn vội sáo, cùng Lục Tuyệt cuồng khách bản thân uy danh, trong lúc nhất thời đúng là ai cũng không dám vọng động, hai mặt nhìn nhau. A Di Đà Phật. Tâm mi một âm thanh Phật hiệu, mang theo bốn cái hỏa thượng đang muốn phục ma. Đúng lúc này, thình lình nghe đại sảnh bên ngoài có người nói, Lâm cô nương, ngươi là từ đâu trở về? Vị này là ai? Chỉ gặp Lâm Tiên Nhi quần áo lộn xộn, tóc mây không ngay ngắn, vội vàng từ bên ngoài đi vào. Nàng bên cạnh còn đi theo cái thiếu niên, tại như thế giá lạnh thời tiết, trên người hắn chỉ mặc kiện rất ít ỏi quần áo, nhưng lưng lại ném thẳng tắp, phảng phất trên đời đã không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm hắn xoay người. Mà tại hắn vắt trên lưng lấy cái tử thi, là A Phi. A Phi cùng Lâm Tiên Nhi vậy đã đến Lãnh Hương tiểu trúc bên ngoài. Điền Thất nhướng mày, nhìn về phía A Phi, tại hạ Điền Thất, bằng hữu là nơi nào người? Tới đây chàng có gì muốn làm? A Phi lạnh lùng nói, ta không có danh tự, vậy không muốn giao như ngươi loại này bằng hữu. Người khác sắc mặt lại thay đổi, Điền Thất lại vẫn là đầy mặt dáng tươi cười, nhưng khóe miệng lại có chút run rẩy. A Phi bỗng nhiên nói, ta nghe các ngươi nói, hắn là Mai Hoa Đạo. Hắn dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành. Điền Thất vẫn là cười tủm tỉm nói, trong mắt đã toát ra một chút sắc ý, không sai, chẳng lẽ ngươi là bạn hắn? Hắn không là bằng hữu ta, nhưng ta biết, hắn không phải Mai Hoa Đạo. A Phi biểu lộ rất lạnh, đồng nhiên sắp chết thi để xuống, bởi vì người này mới là Mai Hoa Đạo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 121, giao thủ. Thi thể này vừa khô vừa gầy, trên mặt mặt sẹo tung hành, cũng nhìn không ra hắn vốn là gì diện mạo, mặc trên người kiện quần áo bó, liền xương sườn đều lồi ra đến. Hắn cắn chặt hàm răng, tựa hồ miệng bên trong cất giấu cái gì, trên thân vậy không nhìn thấy vết thương, chỉ là yết hầu bị đâm ra lỗ thủng, hiển nhiên là một kiếm xuyên qua yết hầu. Điên Thất nhìn một chút thi thể, cười lạnh nói, "À, ngươi nói hắn là Mai Hoa Đạo, hắn liền là Mai Hoa Đạo." "Không sai, đây chính là Mai Hoa Đạo." Nói chuyện lại là Lâm Tiên Nhi, nàng nhìn A Phi trong mắt mang theo cảm kích cùng ôn nhu, nói tiếp đi ra nàng suýt nữa bị người mặc áo đen này cướp giật, may mắn A Phi kịp thời chạy đến kinh lịch. Nhưng cho dù là A Phi, thiếu chút nữa cũng bị người áo đen giết chết. Bởi vì Mai Hoa Đạo bí mật ở trong miệng, một cái ống tròn ám khí bị hắn ngậm tại ở giữa nhất, có thể bắn ra một chùm hoa mai ám khí. Cao thủ đánh nhau, đều là đem con mắt chú ý tại đối phương hai vai, chỉ có chó cùng chó cắn nhau mới hội nhìn đối phương miệng. Nhưng A Phi lại mặc kiện kim ti giáp, cho nên hắn không có chết. Hắn không có chết, chết dĩ nhiên chính là người áo đen này. Ngọc Liên Thành không khỏi nhìn một chút Lâm Tiên Nhi một chút, nữ nhân này thật lớn mật, lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt. Là bởi vì nàng cho rằng đây là đang giúp mình bận điệu, cho nên mình liền sẽ không đối nàng động thủ sao? Lâm Tiên Nhi mặc dù đã đem chuyện này trình bày rõ ràng, nhưng Điền Thất lại cười lạnh một tiếng, nhưng điều này chẳng lẽ liền có thể chứng minh hắn là Mai Hoa Đạo? Hắn chính miệng thừa nhận sao? A Phi không trả lời, có lẽ là không muốn trả lời, có lẽ là trả lời không được. Điền Thất gặp hắn không nói lời nào, càng là thật thà dạy bảo nói, ngươi còn trẻ, chúng ta cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, không thể bởi vì ngươi tùy tiện bắt được một cái không biết nói chuyện người, nói hắn là Mai Hoa Đạo, hắn liền là Mai Hoa Đạo. Hắn bỗng nhiên quay người đi đến một cái cẩm y trước mặt thiếu niên, ngươi có phải hay không Mai Hoa Đạo? Cái kia thiếu niên lấy làm kinh hãi, lúng ta lung túng nói, ta thế nào lại là? Còn chưa có nói xong, Điền Thất bỗng nhiên xuất thủ điểm trúng hắn huyệt đạo, tự lẩm bẩm, khá lắm, lại có cái Mai Hoa Đạo bị ta bắt được. Đám người cũng không nhịn được ha ha cười to, rối rít nói, ngươi có phải hay không Mai Hoa Đạo? Ta nhìn ngươi cũng là Mai Hoa Đạo. A Phi trong mắt đã có lửa giận bốc lên, hắn cũng không thích người khác bây giờ nhìn hắn ánh mắt. Hắn chỉ là càng thêm trầm mặc, chỉ là tay hướng cái kia đổ trời kiếm rời tới. Điền Thất lại ánh mắt mãnh liệt, hừ lạnh nói, người giang hồ đều biết, kim ti giáp tại Lục Tuyệt cuồng khách Ngọc Liên Thành trong tay, nhưng bây giờ nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải đã chứng minh các ngươi vốn là một nhóm? Ngọc Liên Thành là Mai Hoa Đạo, ngươi là hắn đồng bọn, cho nên mong muốn dùng loại biện pháp này cho hắn thoát tội, có phải thế không? Ngọc Liên Thành vậy đã mở miệng, A Phi, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, có Điền Thất đại hiệp đại nhân vật như vậy tại, lại sao hội đem giết chết Mai Hoa Đạo mỹ danh tặng cho như ngươi loại này mới ra đời tiểu tử, lui ra đi. A Phi lạnh lùng nói, bọn hắn muốn giết ngươi. Không sai. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, cười nói, bởi vì ta là Mai Hoa Đạo, chí ít trong mắt bọn hắn là. A Phi lại nói, ta thiếu ngươi nhân tình. Ngọc Liên Thành nói, ta nói qua, ngươi cũng không thiếu ta, ngươi đi nhanh đi. A Phi trầm mặc. Mai Hoa Đạo có thể trong thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy đại án, chỉ sợ là không thể thiếu đồng bọn. Điền Thất cười nhạt càng sâu, phất phất tay, đã có mấy cái tráng hán xuống tới, đem A Phi vây quanh, ngươi có phải hay không Mai Hoa đạo đồng bọn, còn muốn hỏi rõ ràng lại nói, muốn đi thẳng như vậy, không thể. Hắn lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đã đâm ra ngoài. Kiếm vốn đang tại A Phi trên lưng, mỗi cái người đều nhìn thấy chuôi kiếm này. Một thanh này nhìn tựa như là tiểu hài tử đồ chơi một dạng kiếm. Đột nhiên, chuôi kiếm này đã đâm vào Điền Thất cổ họng. Mỗi cái người đều có thể nhìn thấy dài ba thước mũi kiếm từ Điền Thất thiết hầu xuyên qua. Nhưng chân chính trông thấy chuôi kiếm này là như thế nào đâm vào, lại bất quá giải rác có thể đến được. Mà chân chính có thể né tránh, tự nhiên càng ít. Có lẽ, chỉ có một cái. Ngọc Liên thành thở dài nói, ta nói qua, ngươi cũng không thiếu ta. A Phi lạnh lùng nói, nhưng hắn là chính ta muốn giết. Kiếm đã rút ra, nóng hổi máu tươi rơi xuống nước một vùng. Đối với loại này lừa đời lấy tiếng hạng người, hắn từ trước đến nay cũng chỉ là một kiếm mà thôi. Mới vừa rồi cùng Y Phong lẫm liệt Điền Thất ra, hiện tại vậy đã thành một cỗ thi thể. Tốt, đã để ngươi cái này không quan hệ người gọi thứ nhất, vậy ta tự nhiên cũng không thể chậm. Ngọc Liên Thành hét dài một tiếng, hắn đông nhiên động rất nhanh, hướng Ma Vân thủ Công Tôn Ma Vân lao đi. Công Tôn Ma Vân quá sợ hãi, áo bào phồng lên, chân khí tràn đầy, song trưởng ầm vang đánh ra. Phanh. Nhưng mà, một cái trong suốt như bàn tay ngọc đã phát sau mà đến trước, oanh trúng độ ngực hắn. Lập tức Công Tôn Ma Vân như bút bê vải rách ngã bay mà ra, miệng phun máu tươi, hung hăng đâm vào một viên cây mai bên trên, đợi thân thể mềm nhũn trượt xuống lúc, người đã không có khí tức. Bắn tên. Mau bắn tên. Long Tiếu Vân dọa sắc mặt trắng bệch. Hiu 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 hiu. Chỉ nghe trong viện xoạt một trận vận động, từ trong góc thoát ra 20 cá nhân, người người trang phục tật phục, cầm trong tay nỏ hộp, nhắm ngay Ngọc Liên Thành. Sau một khắc, một chùm OF một chút mưa tên, đã hướng Ngọc Liên Thành quét sạch mà đi. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, cổ tay ném một cái, bầu rượu đã bay ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, bầu rượu ở giữa không trung nổ tung. Vô số mảnh vỡ tiêu xạ mà ra, nó uy thế liền xem như tên nọ vậy còn kém rất rất xa. Mảnh vỡ đem đối Ngọc Liên Thành có uy hiếp tên nọ toàn bộ đã bay, mà còn thừa mảnh vỡ thì hướng cầm nỏ hộp tráng hán báo tố bắn đi. Chỉ nghe a a a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tên nọ tay cũng liền may mắn còn sống sót chỉ còn lại có 3-5 người, đều đã dọa đến tè ra quần, tê liệt trên mặt đất, là vô luận như thế nào cũng không thể lại bắn ra tên nọ. Nếu như về sau có người khuyên ta kiêng rượu, ta nhất định muốn nói cho hắn biết, rượu thế nhưng là đã cứu ta tính mạng. Ngọc Liên Thành một tiếng nhẹ cười, người lại hướng Du Long Sinh bay đi. A Di Đà Phật. Thí chủ không khỏi giết chóc quá nặng đi. Một âm thanh Phật hiệu, Tâm Mi Hòa Thượng liền muốn xuất thủ. Hòa Thượng, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo vô cùng nhanh trong kiếm quang đã bay tới, Tâm Mi Hòa Thượng đành phải từ bỏ truy kích Ngọc Liên Thành, bởi vì sử dụng một kiếm này là A Phi. Hắn kiếm pháp tuyệt không tinh diệu, nhưng thực sự quá nhanh. Liền xem như vị này Thiếu Lâm tự hộ pháp đại sư, vậy nhất định phải nghiêm trận lấy đợi. Mà hắn bốn cái đệ tử Thiếu Lâm vậy theo sát mà ra, nghiêm nhiên một thể. Hừ, ngươi cho ta là sợ ngươi rồi. Một bên khác, Du Long Sinh lạnh hừ một tiếng, bảo kiếm trong tay dừng ra, hóa thành một đạo tuyết bay kiếm quang, hướng Ngọc Liên Thành đâm tới. Cùng lúc đó, vị kia nghèo toan tú tài cách ăn mặc thiết địch tiên sinh triển khai thân pháp, trong tay một căn cây sáo đâm ra, khiến đúng là kiếm pháp, kiếm thế đã bao phủ Ngọc Liên Thành toàn thân lớn nhỏ một huyệt vị. Trong khoảnh khắc, Mai Hương Tiểu Trúc trước liền triển khai một trận loạn đấu. Mà giao thủ người bên trong, không có chỗ nào mà không phải là trong giang hồ nhất lưu hảo thủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 122, kiếm gây nên địch. Du Long Sinh hắn niên thiếu kiêu căng, nhưng xác thực có bản lĩnh. Lúc này, hắn một kiếm đâm ra. Một kiếm này vừa vội lại nhanh, Ngọc Liên Thành tại cách cái này kiếm còn có 3 thước khoảng cách lúc, cũng đã cảm giác một luồng hơi lạnh đập vào mặt, lạnh xương người tủy, phảng phất đưa thân vào thiên sơn chi đỉnh. Một kiếm này đã là Du Long Sinh kiếm pháp bên trong tinh túy, hắn vậy đem một kiếm này phát huy đến đỉnh phong, từng mảnh bông tuyết bị kiếm khí nát thành một mịn, lại hóa thành một đạo trường long dung nhập trong kiếm thế, càng thêm 3 điểm vì thế. Ngọc Liên Thành thế mà mặt không đổi sắc. Tay phải hắn uốn lượn thành chảo, đồng nhiên hướng về phía trước nô ra, mang theo u lãnh âm trầm khí cơ, tựa như là từ trong địa ngục rỗi ra đoạt mệnh quỷ chảo, hình như có lệ quỷ tiếng gầm gừ theo một chảo này thẳng như Du Long Sinh trong hai, để hắn không khỏi tâm thần chấn động, linh hồn phát run. Nhất tâm u minh chảo. Cái kiếm như lạnh núi tuyết long kiếm quang đột nhiên liền bị bắt lại, bật nát. Rốt cuộc không thể động đậy, lại không có uy hiếp chút nào, phảng phất bị nắm bảy tấc gián độc. Không có khả năng. Du Long Sinh sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt biến đổi. Cái này đã là hắn lần thứ 2 cùng Ngọc Liên Thành giao thủ. Hắn thấy, lần trước Ngọc Liên Thành có mưu lợi hiểm nghi, mà lần này hắn toàn lực ứng phó, coi như không địch lại đối thủ, vậy chí ít có thể kiên trì 180 chiêu. Lại thêm thiết địch tiên sinh cùng hắn liên thủ, thắng qua Ngọc Liên Thành cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng chỉ một chiêu, hắn trường kiếm liền bị chế trụ. Thậm chí còn kiên trì không đến thiết địch tiên sinh chạy đến. Tuyết Ưng Tử kiếm pháp vốn là lạnh lạnh cao ngạo, ngăn cách. Sư phụ ngươi như biết ngươi vì nữ nhân, thật xa chạy tới Hưng Vân Trang, nhất định khí gần chết. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, năm ngón tay kình khí phun một cái. Chỉ nghe keng, keng, keng ba tiếng giòn vang, cái này một ngụm tinh thiết trường kiếm đã bị chia làm 4 đoạn. Dài nhất bộ phận là chuôi kiếm kết nối không đến một thước thân kiếm. Mặt khác liền là 3 đoạn thân kiếm mảnh vỡ. Thật tốt tốt, hôm nay tri ân, 10 năm sau ta tất có chỗ báo. Du Long Sinh sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, quay người muốn trốn. Không ngại lại nhiều cho ngươi một điểm ân tình. Ngọc Liên Thành ống tay áo cuốn một cái, ngã rơi trên mặt đất 3 đoạn sáng như bạc mảnh vỡ lại nhảy lên. Theo Ngọc Liên Thành ba lần trong nháy mắt, ba đạo mảnh vỡ hóa thành lưu quang hướng phương hướng khác nhau bay ra. Chỉ một thoáng, ba tiếng kêu thảm thiết cơ hồ lần lượt đồng thời phát ra. Một tiếng tự nhiên là Du Long Sinh. Kiếm gãy mảnh vỡ từ hắn phía sau lưng lọt vào, trước ngực xuyên ra, mang theo một chùm huyết hoa. Hắn vốn là bay lượn giữa không trung, lúc này lại như diều đứt dây rơi xuống trên mặt đất, giãy giụa hai lần, liền không động đậy được nữa, không rõ sống chết. Tiếng thứ hai gọi là Tần Hiếu Nghi. Hắn vốn chuẩn bị dùng thiết đảm đánh lén một bên cùng Tâm Mi Hòa Thượng rằng có A Phi, nhưng không ngờ đạo này mảnh vỡ trực tiếp đem hắn huyết hầu cắt vỡ. Tần Hiếu Nghi bưng bít lấy huyết hầu vết thương, trên mặt cơ bắp không ngừng co rúm, ánh mắt lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, lảo đảo mấy bước, rốt cục ngã xuống. Về phần đạo thứ ba mảnh vỡ, lại là phát đến Long Tiếu Vân miệng. Hắn nguyên là đang lặng lẽ lui lại, bởi vì hắn đã phát giác mình mời tới người giúp đỡ, chưa chắc là Ngọc Liên Thành đối thủ. Mà đúng lúc này, mảnh vỡ đâm về hắn đùi, mang đi mảng lớn huyết nục, suýt nữa đem hắn một cái chân cho cắt xuống, chính phát ra thê lương kêu rên. Nhưng Ngọc Liên Thành cũng không chú ý tới cái này chút, bởi vì hắn tại đem ba đạo mảnh vỡ bắn bay về sau, phía sau mắt lạnh, thiết địch tiên sinh cuối cùng đã giết tới. Ngọc Liên Thành hơi nghiêng người đi, sơ sẩy bay ngược mấy trượng. Trong khoảnh khắc, đã thoát ly thiết địch thế công phạm vi. Nhưng mà, thiết địch tiên sinh lại không truy kích, hắn nhướng mày, giang hồ theo như đồn đại lục tuyệt cuồng khách Ngọc Liên Thành, tinh thông 6 môn tuyệt kỹ, còn lấy kiếm pháp nhất diệu, xuất ra ngươi kiếm đến. Ngọc Liên Thành cổ tay một sắn, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh bảo kiếm, nhưng cũng là đoạn kiếm, kiếm gãy. Chính là bị hắn nhiếp tâm u minh chảo cạo thành tứ đoạn trôi kiếm này. Ba đoạn mảnh vỡ đã bay ra, cuối cùng thì là một thanh kiếm thân không đủ một thước kiếm gãy. Hiện cũng bị hắn lấy ra lợi dụng. Thiết địch tiên sinh khỏe miệng giật một cái, ngươi cái này là ý gì? Đi lấy ngươi chân chính kiếm đến. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, kiếm gãy cũng là kiếm. Côn vọng. Thiết địch tiên sinh quát lạnh một tiếng, giang hồ quả nhiên không có để cho sai tên hiệu, lục tuyệt cuồng khách vậy thực sự cuồng vọng đến cực kỳ. Hắn không dài dòng nữa, trong lòng bàn tay một chi thiết địch hoa kiếm, đánh ra tầm 10 đường tàn ảnh, bao phủ Ngọc Liên Thành quanh thân yếu huyệt. Càng diệu là, hắn thiết địch tại huy động lúc, khí lưu rót vào trong lỗ thủng, phát ra chân chính nghẹn ngào thanh âm, như khóc như tố, nhiễu tâm thần người. Ngọc Liên Thành không chút nào không nhận can thiệp, trong lòng bàn tay kiếm gãy thường thường đâm ra. Khi sắt thép va chạm, một sợi hỏa hoa nổ tung. Thiết địch cùng kiếm gãy va chạm, thiết địch tiên sinh lập tức liền cảm thấy một cỗ mạnh mẽ mãnh liệt kình lực giống như thủy triều rót đến, nếu không có hắn nắm chặt trong lòng bàn tay thiết địch, chỉ sợ đã bay ra ngoài. Nhưng hắn toàn bộ người lại là không bị khống chế, lui về phía sau hai bước. Gia hỏa này rốt cuộc là thiên sinh thần lực, vẫn là có kỳ ngộ gì? Cho tới tu võ thâm hậu, ngay cả ta vậy so bất quá. Thiết địch tiên sinh không khỏi sinh lòng hoài nghi. Về phần hoành luyện công phu, hắn lại bây giờ không có nghĩ đến, Ngọc Liên Thành quá trẻ tuổi, với lại bề ngoài tuấn lãng phong lưu dài, không có khả năng đem ngoại gia công phu đạt đến viên mãn, phản pháp quy chân. Ta nói qua, một thanh kiếm gãy, đối phó ngươi đã đem đầy đủ. Ngọc Liên Thành thân hình lóe lên, kiếm gãy cuồng vũ, cùng thiết địch tiên sinh triển khai giao thủ. Hỏa hoa không ngừng nổ tung, không đến 10 cái hiệp, thiết địch sắc mặt đã có chút trắng bệnh, hổ khẩu bị rung ra đau nhức. Mặc dù đây là một thanh kiếm gãy, nhưng từ Ngọc Liên Thành sử dụng, vậy thật là đáng sợ đến cực kỳ. Với lại theo thời gian chuyển rời, Ngọc Liên Thành đối chuôi này kiếm gãy đã từ từ thành thạo bắt đầu, chiêu thức thông thuận. Khi địch kiếm lại là một lần giao kích, thiết địch tiên sinh liền lùi mấy bước, thể bên trong khí huyết cuồn cuộn, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Ngọc Liên Thành thừa thế truy kích, thân hình nhảy ra, trong lòng bàn tay kiếm gãy đột nhiên chém xuống, kiếm quang phảng phất một đầu ngân hà từ phía chân trời buông xuống xuống. Ngân hà là từ vô số điểm sáng hội tụ mà thành, tại thời khắc này, ở trong mắt thiết địch tiên sinh, cái này mỗi một điểm sáng đều là cực đáng sợ sát chiêu. Thiết địch tiên sinh đã bắt đầu sinh thái ý. Ngọc Liên Thành võ công thực sự quá cao, mà Long Tiếu Vân, Triệu Chính Nghĩa đám người hiện tại quả là quá kéo khố, cơ hồ không có giúp đỡ một điểm bận điệu. Đối với hắn có trợ lực chỉ có Tâm Mi đại sư, lúc này lại bị một tên mao đầu tiểu tử ngăn chặn. Cái này khiến thiết địch tiên sinh đối Tâm Mi đại sư cũng có chút hoài nghi. A Phi thực sự quá trẻ tuổi, trong tay kiếm vậy thực sự giống là tiểu hài tử đồ chơi, dạng này đối thủ hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết mới đúng, làm sao đến bây giờ cũng vô pháp tới trợ hắn. Nhưng bây giờ thiết địch tiên sinh đã không có tinh lực đi chú ý Tâm Mi hòa thượng, Ngọc Liên Thành cái này kinh người một kiếm đã chém xuống, một cô đáng sợ khí cơ vậy đã đem hắn khóa chặt, hắn tránh cũng không thể tránh. Thiết địch tiên sinh tay phải khẽ động, thiết địch hóa thành một vòng lưu quang bay ra. Cùng lúc đó, trong miệng hắn vậy đã phát ra một tiếng ngâm khẽ, tại một tiếng này ngầm khẽ bên trong dung nhập ống sáo trong kiếm thế, uy thế càng sâu một bậc, đã hướng Ngọc Liên Thành trong tay kiếm gãy nên đón tiếp lấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 123, nhân tình. Ngọc Liên Thành tại thiết địch tiên sinh triển khai sinh tử giao thủ, động như lôi đỉnh. Mà tại một bên khác, Tâm Mi cùng bốn vị đệ tử Thiếu Lâm đã đem A Phi bao bọc vây quanh. Mỗi người bọn họ đứng vị trí rất có giảng cứu, khí cơ càng là hòa làm một thể, phối hợp xem như thiên ý vô phùng, giọt nước không lọt. Đây chính là Thiếu Lâm tự la hán trận. Mặc dù chỉ có 5 người bày trận, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Bình thường võ lâm cao thủ đối mặt đại danh đỉnh đỉnh la hán trận, chỉ sợ sớm đã thất kinh. Nhưng A Phi lại cực kỳ yên tĩnh, không lúc đích. Hắn tại 89 tuổi lúc, nhìn qua một cái tiên hạc bị mãng xà vây khốn. Tiên hạc chi mỏ mặc dù lợi, lại không dám tùy tiện xuất kích, bởi vì mãng xà cuộn rắn thành trận, đầu đôi tương ứng. Chờ mãng xà không kiên nhẫn lúc, tiên hạc thép mỏ tựa như tia chớp mổ vào mãng xà bảy tấc. Đến lúc đó, A Phi đã minh bạch tám chữ: lấy tính chế động, dùng khỏe ứng mệnh. cho nên Thiếu Lâm tăng nhân bất động, hắn vậy bất động. Về phần một bên khác, hắn đối với Hợp Thành rất có lòng tin. Tâm Y mấy người cũng không dám vọng động, bởi vì thiếu niên kiếm thực sự quá nhanh. Bọn hắn lúc trước tùy tiện động thủ, kiếm quang lóe lên, nếu không có trận pháp đến, đã có một tên tăng nhân mất đi tính mạng. Đương nhiên, nếu như Tâm Y nguyện ý lấy một hai tên tăng nhân tính mạng làm đại giới, nhưng cũng có cơ hội bắt giữ A Phi. Nhưng Tâm Y đến cùng là người xuất gia, lại như thế nào nguyện ý lấy bản môn phái đệ tử tính mạng đi đổi A Phi tính mạng? Hiện tại, không quản là Tâm Y năm người hòa thượng, vẫn là A Phi, đều tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú đối phương, đồng thời khiến mình bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chỉ đợi đối thủ lộ ra sơ hở, một kích tất sát. Giữa bọn hắn đọ sức, mặc dù so ra kém chân chính chém giết, nhưng lại đồng dạng khẩn trương kích thích. Bọn hắn thậm chí liền Ngọc Liên Thành đám người giao thủ đều không thể chú ý, nhưng bọn hắn đều đối với mình đồng bạn rất có lòng tin. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Tâm Y chờ người tín tâm càng ngày càng yếu, A Phi lòng tin càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn đã liên tục nghe được Du Long Sinh, Long Thiếu Vân đám người tiếng kêu thảm thiết. May mắn Tâm Y đại sư cùng bốn người đệ tử Thiền Định công phu đều rất không tệ, nếu không giờ phút này tâm thần khuấy động phía dưới, đã bị A Phi giết ra khỏi chúng đây. Huống chi, coi như Du Long Sinh đám người không địch lại, còn có cái Thiết Địch Tiên Sinh a. Lấy Thiết Địch Tiên Sinh công lực cùng uy danh, là quyết định sẽ không địch bất quá một tên mao đầu tiểu tử. Khi lại là một đạo tiếng sắt thép va chạm vang lên, ngay sau đó là Thiết Địch Tiên Sinh tiếng kinh hô, tay áo phiêu động âm thanh. "Tốt, ngươi đã muốn đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Tiếp lấy Ngọc Liên Thành thanh âm cùng trưởng gió tiếng xé gió, cuối cùng là phù phù rơi xuống đất âm thanh. Tâm Mi đám người đã nhưng minh bạch, Thiết Địch Tiên Sinh vậy gặp độc thủ, thậm chí khả năng đã mất đi tính mạng. Bọn hắn trong lòng không khỏi bối rối, như A Phi cùng Ngọc Liên Thành liên thủ, chỉ sợ bọn hắn năm người này cũng muốn chết nơi này. Ngay một khắc này, A Phi thân hình bỗng nhiên động, kiếm trong tay vậy động. Kiếm quang đâm về một cái tương đối tuổi trẻ hòa thượng. Chỉ vì các hòa thượng nghe được Ngọc Liên Thành thanh âm khó tránh khỏi tâm tư lưu động, lộ sơ hở. Mà cái này cái trẻ tuổi hòa thượng sơ hở nhiều nhất, A Phi tuyệt sẽ không để qua cái này sơ hở. Cẩn thận. Tâm Mi hòa thượng song trưởng đánh ra, trưởng gió nhấc lên báo táp gió lốc lớn, đem cái kia đệ tử trẻ tuổi lấy đi, nhưng lại đem chính hắn không môn bại lộ tại A Phi dưới kiếm. Chỉ cần một điểm không môn, A Phi liền có thể giết người. Huống chi rõ ràng như thế không môn. Kiếm quang như thiểm điện, thẳng đến Tâm Mi tim. Một kiếm này vốn là không có sơ hở nào, ngay cả Tâm Mi vậy đã cảm thấy mất hết can đảm. Keng. Nhưng một đạo vô hình kinh khí lại đâm vào A Phi trên trường kiếm, đem thân kiếm đánh vào ra. A Phi vốn có thể lấy tiếp tục một vòng tia chớp khoái công, lấy đi Tâm Mi tính mạng, nhưng hắn không có, bởi vì bắn ra cái này một đạo kinh khí là Ngọc Liên Thành. A Phi ánh mắt thình lình nhìn về phía Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành cầm trong tay kiếm gãy, chậm rãi đi tới. Lúc trước hắn cái kia như ngân hà chuốt xuống kiếm quang làm Thiết Địch Tiên Sinh bị thương nặng, Thiết Địch Tiên Sinh mong muốn chạy trốn, mới lướt đi ngoài tường, liền bị hắn một cái cách không trưởng lực quanh chúng, rơi tại tường một bên khác. Về phần Thiết Địch Tiên Sinh sống hay chết, hắn cũng không chú ý. Khi Ngọc Liên Thành nhìn thấy A Phi đâm về tuổi trẻ hòa thượng kiếm thứ nhất lúc, liền cùng dự liệu được kiếm thứ hai, cho nên một chỉ bắn ra, vừa vặn hóa giải A Phi kiếm thứ hai. Lúc này A Phi nhìn xem Ngọc Liên Thành, biểu lộ lạnh lùng như cũ, nhưng Ngọc Liên Thành đã minh bạch hắn ý tứ, chậm rãi giải thích nói, ngươi ra tay với Triệu Chính Nghĩa, là bởi vì ngươi muốn ra tay. Mà ngươi ngăn chặn mấy cái này hòa thượng, là bởi vì ngươi cảm thấy thiếu ta. Bây giờ tại ngươi thiếu ta đã trả, nhưng ngươi như giết Tâm Y, chẳng khác nào đắc tội Thiếu Lâm. Như bởi vì ta, ngươi bị Thiếu Lâm truy sát, chính là ta mất ngươi. Ngọc Liên Thành chậm rãi giơ lên trong tay kiếm gãy, con ngón đúng ra, phát ra rất ngắn chiến minh âm thanh, ngươi không nguyện ý thiếu người khác tỉnh, ta cũng tương tự sẽ không. Chính ta sự tỉnh, tự mình xử lý. A Phi nhìn chằm chằm nhìn Ngọc Liên Thành, qua thật lâu, chậm rãi phun ra một chữ. Tốt. Khi cái chữ này nói xong, A Phi quay người liền cùng tránh ở bên cạnh Quan Chiến Lâm Tiên Nhi cùng rời đi, đầu vậy sẽ không. Nhìn xem hai người này rời đi bóng lưng, Ngọc Liên Thành chợt lộ ra một loại thần bí dáng tươi cười. Hiện tại ngươi đã trả sạch, nhưng ngươi rất nhanh lại phải thiếu ta. Một lát sau, Ngọc Liên Thành đưa mắt nhìn sang Tâm Mi hòa thượng, "Tốt, hòa thượng, hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta. Các ngươi ra tay đi, để cho ta nhìn một chút Thiếu Lâm tự tuyệt học thần công." Tâm Mi đại sư hai tay chắp tay trước ngực, nói, "Ngọc thí chủ, hôm nay ngươi giết chóc quá nặng, như cứ thế mãi." Ngọc Liên Thành cười lạnh nói, "Ta để ngươi xuất thủ là cho ngươi cơ hội, mà không phải để ngươi giảng giải lý lẽ tôn giáo. Ngươi như lấy thêm cái này chút dăm cho không kêu đồ vật lừa gạt ta, ta liền muốn xuất thủ. Ta vừa ra tay, các ngươi liền không có xuất thủ cơ hội." Tâm Mi hòa thượng trầm mặc. Hắn dù chưa tận mắt nhìn thấy Ngọc Liên Thành xuất thủ, nhưng Thiết Địch Tiên Sinh đám người bại nhanh như vậy, đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Đã như vậy, lao tăng đã tội. Tâm Mi hòa thượng huy động ống tay áo, rộng thùng thình ống tay áo phồng lên bắt đầu, giống bị kình khí toát lên. Hai tay của hắn làm nhạt hoa tư thái, ngưng tụ hùng hồn khí kình, có chút nắm nâng, kéo theo sau lưng bộ tăng. Song trưởng đồng thời hướng Ngọc Liên Thành ấn đi qua. Hắn một kích này, bao hàm suốt đời sở tu chất lực, khí cơ cùng sau lưng bốn tăng hòa làm một thể, đã là dùng 5 người lực lượng ấn ra, uy lực nhưng bây giờ không thể khinh thường. Nhưng Ngọc Liên Thành không những không lùi, thân thể còn hướng trước tiến lên một bước. Hai tay của hắn nhấn một cái, mang theo bọc lấy phích lịch như lôi đỉnh kình lực anh ra, tràn trề khó cản kình lực phun ra ngoài, càng nhấc lên một cỗ bao táp gió lốc lớn, thổi Tâm Mi hòa thượng đám người quần áo bay phất phới. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cái bàn tay không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Bốn trưởng tấn công, Tâm Mi Hòa Thượng trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin. Hắn bản thân liền là Thiếu Lâm cao tăng, một thân nội lực hùng hồn vô cùng, một kích này kéo theo bốn tên tăng nhân hành ra, coi là thật uy không thể cản. Nhưng rất nhanh, Tâm Mi Hòa Thượng sắc mặt liền thay đổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 124, Lý Tâm Hoan. Không có khả năng. Bốn trưởng tấn công. Dù cho Tâm Mi Hòa Thượng tiền định công phu rất cao, nhưng giờ khắc này nội tâm cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Hắn nội công bản thân liền sâu dày vô cùng, bây giờ mang theo bốn tăng đồng thời đánh kích mà ra. Nếu là Ngọc Liên Thành lấy kỳ công tuyệt học, xảo lực chiêu thức ép qua hắn, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ hai cỗ trưởng lực giao kích, hắn trưởng lực mặc dù như từng cơn sóng liên tiếp sóng lớn xâm nhập mà tới, mà đối phương lại là tựa như vạn trượng núi cao, ngang qua trời cao, tùy ý gợn sóng không ngừng đập, vẫn nhưng bất động. Có thể tưởng tượng, một khi đối phương trưởng lực chân chính bạo phát đi ra, tất nhiên thế như thần sơn sụp đổ, không thể ngăn cản. Đại dương mênh mông giang hà, sóng lớn biển cả cũng muốn nổ tung vô số bọt nước, cho đến bị lấp đầy. Nhưng Tâm Mi Hòa Thượng lại vẫn cứ không thể lui. Bởi vì hắn vừa lui, Ngọc Liên Thành cái kia như núi cao lực lượng tất nhiên hội ẩm vàng xâm nhập mà đến, chẳng những hắn muốn trọng thương, phía sau là cái đệ tử Thiếu Lâm vậy tuyệt không có người nào có thể toàn thân mà chạy. Người đã xuất tay, tới phía ta. Ngọc Liên Thành lại còn có thể mở miệng, lại còn cực kỳ nhàn hạ thoải mái. Sau một khắc, Tâm Mi lo lắng sự tình rốt cục xuất hiện. Ngọc Liên Thành cánh tay chấn động, hắn chẳng những toàn thân chân khí thúc đến đỉnh phong, như ý thiên ma công lực lượng càng là hoàn toàn bộc phát ra. Dưới chân sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ mà ra, mà không gì sánh kịp lực lượng, vậy rốt cục hướng Tâm Mi Hòa Thượng đánh tới. Ầm ầm. Tâm Mi Hòa Thượng còn đứng ở tại chỗ, dưới chân hắn thì đã ham ra một cái hố sâu, đến ở sau lưng bốn cái Thiếu Lâm tăng nhân đã như diều đứt dây bình thường ném bay ra ngoài, hoành lệ 5-6 trượng khoảng cách, đã hôn mê. Một lát sau, Ngọc Liên Thành hai tay rủ xuống, đã thu về, thong dong lạnh nhạt. Tại hắn thu hồi đi trong chớp mắt ấy cái kia, Tâm Mi Hòa Thượng người đã phảng phất không có xương cốt ngã trên mặt đất, mặt như màu đất. Ngọc Liên Thành cúi đầu nhìn hắn một cái, tiện tay bắn ra một đạo phá không chỉ lực, đánh vào hắn đan điền vị trí. Tâm Mi Hòa Thượng lập tức oa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một thân công lực thâm hậu theo đan điền vỡ vụn mà như hồng thủy như vỡ đê trôi qua mà đi, tùy ý hắn như thế nào vận chuyển Thiếu Lâm tâm pháp vậy không có một chút tác dụng nào. Ngươi tốt độc. Chân khí trôi qua, trong thời gian ngắn Tâm Mi Hòa Thượng tựa như là già đi 10 tuổi, 20 tuổi, nếp nhăn mọc lan tràn, lộ ra một cố dáng vẻ giàn mua, như túi xuống lao nhân. Hoặc là nói, hắn vốn là túi xuống lao nhân. Hắc, không muốn tính mệnh của ngươi, đã coi như ta lòng từ bi. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, đã thân là hòa thượng, liền nên thần trung mộ cổ, tụng kinh niệm Phật, mà không phải trong giang hồ quấy phong vân. Ta nhìn ngươi đơn giản liền là tham mộ hư vinh, ăn no rồi không có chuyện làm hoa hòa thượng. Tâm Mi Hòa Thượng vốn là bị Ngọc Liên Thành trọng thương, bây giờ khổ tu mấy chục năm tinh xảo nội công bị phế, lại bị Ngọc Liên Thành như thế một kích, rốt cục nhịn không được phun ra ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Ngươi cái này hòa thượng, thiền định công phu còn cần thật tốt tu luyện một chút. Ngọc Liên Thành lắc đầu, đem ánh mắt quét ngang toàn trường, thấy được quẻ lấy chân, đang muốn liền muốn chạy cái vô tung vô ảnh Long Thiếu Vân. Không khỏi lang cười một tiếng nói, Long thứ gia, ngươi lại đi một bước, cẩn thận một cái chân khác cũng muốn quẻ. Câu nói này phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ lực lượng, lập tức nhiếp trụ Long Thiếu Vân, để thân hình hắn không nhúc nhích, như bị điểm huyệt. Long thứ gia, thanh thân thể quay tới, mặt hướng ta. Long Thiếu Vân cực kỳ nghe lời đem thân thể quay tới, đối mặt với Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành lại cười vang nói, ta có mấy cái nghi vấn, thỉnh cầu Long thứ gia trả lời một cái. Long Thiếu Vân trong mắt mang theo kinh hãi cùng sợ hãi, khóe miệng giật một cái, miễn cưỡng khiến mình cứng ngắc khuôn mặt liên lụy ra vẻ lĩnh hót định nọt dáng tươi cười. Ngọc công tử xin hỏi. Ngọc Liên Thành nói, vấn đề thứ nhất, nơi này rốt cuộc gọi là Lục Tuyệt Trang vẫn là Hưng Vân Trang. Long Thiếu Vân trong mắt hiện lên một tia hận ý cùng sợ hãi, lên tiếng khụ khụ nói, là Lục Tuyệt Trang. Xem ra ta nhớ không lầm, nơi này thật là Lục Tuyệt Trang, chỉ tiếc tấm biển còn chưa kịp treo lên. Ngọc Liên Thành gật đầu cười, vấn đề thứ hai, nơi này nếu là Lục Tuyệt Trang, ta là Lục Tuyệt Trang chủ, vậy những người này tự tiện xông vào ta phủ đệ, đối ta chủ nhân này muốn đánh muốn giết, vậy ta ra tay với bọn họ, có phải hay không chuyện đương nhiên. Long Thiếu Vân lập tức nói, chuyện đương nhiên, tự nhiên lại chuyện đương nhiên bất quá. Ta là trang chủ khách nhân, cũng không có đối trang chủ động thủ một lần, cho nên trang chủ vạn mời trang chủ vậy đừng đối ta động thủ. Người này đầu góc chuyện cũng là tại không chậm. Giống ta dạng này người, đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, bọn hắn đều nói ta là Mai Hoa Đạo, nhưng ta nhìn lòng tứ gia ngươi giống như là Mai Hoa Đạo. Cho nên rốt cuộc ngươi là Mai Hoa Đạo, hay ta là Mai Hoa Đạo? Long Thiếu Vân nói, chúng ta đều không phải là Mai Hoa Đạo. Ngọc Liên Thành nhưng vẫn là lặp lại hắn câu nói sau cùng, rốt cuộc ngươi là Mai Hoa Đạo hay ta là Mai Hoa Đạo. Chỉ là lần này, Ngọc Liên Thành ánh mắt lại sắc bén một chút, với lại phảng phất nghe không được hắn mong muốn đáp án, hắn liền muốn động thủ giết người. Long Tiếu Vân chần chờ một lát, rốt cuộc nói, công tử dĩ nhiên không phải Mai Hoa Đạo. Cái kia ngươi chính là Mai Hoa Đạo. Long Tiếu Vân khỏe miệng giật một cái, đúng, ta là Mai Hoa Đạo. Hừ, ta đã sớm nhìn ra ngươi hại vô số người Mai Hoa Đạo. Giống như ta loại này giang hồ thiếu hiệp, tự nhiên là muốn thay trời hành đạo. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cước rơi trên mặt đất kiếm gậy bên trên. Lập tức, kiếm gậy hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng Long Thiếu Vân ngực đâm tới. Ngọc Liên Thành võ công tự nhiên không cần nhiều lời, hắn tuy chỉ là tùy ý đá một cái, nhưng một thanh này kiếm gậy đã hóa thành vô cùng đáng sợ ám khí. Trong giang hồ có lẽ có cao thủ khinh công hoặc ám khí danh gia có thể tránh qua, nhưng người này cũng không bao gồm Long Tiêu Vân, huống chi hắn còn bị thương. Long Tiêu Vân cũng biết điểm này, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, lại là một tia sáng bay ra. Đạo ánh sáng này lại so kiếm gãy nhanh hơn, còn muốn sắc bén. Chỉ nghe khi một tiếng, ánh sáng đâm vào kiếm gãy bên trên. Kiếm gãy chỗ mang theo lực lượng càng to lớn, nhưng cũng bị đụng nghiêng rời nguyên bản góc độ, cuối cùng cùng Long Tiêu Vân bả vai sát bên người mà qua, sáng như bạc kiếm quang mang đi mảng lớn huyết đục. Long Tiêu Vân kêu thảm không ngừng, người đã co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Nhưng vô luận như thế nào, vậy bảo vệ tính mạng. Lý Thám Hoa đã tới liền ra đi. Trốn chôn tránh tránh, cũng không phải người phong cách. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, thanh âm lang lãng truyền ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Ngọc huynh hôm nay giết người đã đủ nhiều, thả qua hắn a. Một người đã cởi khổ từ hành lang sau đi ra. Người này không quá cao, vậy không quá thấp, khóe mắt gắn đầy nếp nhăn, nhìn cực kỳ tang thương, là một cái nghèo túng quật ngã trung nhân nhân, chỉ là hắn đôi mắt kia lại phảng phất là màu xanh biếc, mang theo cái kia lấy ngôn ngữ sức sống. Huynh đệ, cứu ta, cứu ta. Long Tiếu Vân thấy được người kia, tựa như là ngâm nước người thấy được cây cỏ cứu mạng. Người này chính là Lý Tâm Hoan. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 125, tiểu lý phi đao. Ngọc Liên Thành nhìn xem người đến, cười cười nói, Lý Thắng Hoa, ngươi rốt cục chịu ra tay. Lý Tâm Hoan cười khổ nói, ta thực sự một chút đều không muốn xuất thủ, vậy một điểm không muốn làm Ngọc huynh đối thủ. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ngươi vẫn là xuất thủ. Lý Tâm Hoan nói, ta không thể không ra tay. Ngọc Liên Thành ánh mắt rời về phía một bên Long Tiếu Vân, là vì cái này người. Lý Tâm Hoan nói, hắn là ta đại ca. Long Tiếu Vân liên tục điểm trúng huyệt đạo, ngừng không ngừng dẫn ra ngoài máu tươi. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tâm Hoan, trong mắt lóe ra ánh sáng, tê thanh nói, huynh đệ, tiểu lý phi đao lệ vô hư phát, giết hắn, mau giết hắn, chỉ có ngươi mới có thể giết hắn. Ngươi không giết hắn, ta sẽ chết. Ngọc Liên Thành không khỏi lắc đầu, người này chẳng những là phế vật, vẫn là thằng ngu. Lý Tâm Hoan trầm mặc nửa ngày, nói, nhưng hắn dù sao cũng là ta đại ca. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, nói, có người vận khí thực sự quá tốt, thí như Long Tiếu Vân, hắn trong cuộc đời có lẽ chỉ làm qua một chuyện tốt, chỉ cứu qua ngươi, ngươi lại vĩnh viễn đều sẽ vì hắn nỗ lực hết thảy. Lý Tâm Hoan trầm mặc. Trên thực tế, hắn sớm đã đến Bảo Định Thành, cũng đối Long Tiếu Vân đám người hành động có hiểu rõ. Nếu như tối nay là Ngọc Liên Thành tao ngộ nguy hiểm tính mạng, hắn cũng tương tự sẽ ra tay. Đây là hắn tinh thần hiệp nghĩa, đây là hắn phi đao bách phát bách chúng nào diệu. Ngọc Liên Thành nhìn một chút Lý Tâm Hoan, lại nhìn một chút Long Tiếu Vân, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Lời gì? Lý Tâm Hoan nói. Đại ân như đại thủ. A. Ngọc Liên Thành nói, Long Tiếu Vân thiếu ngươi ân thực sự nhiều lắm, nhất là Lâm Thi Âm cái kia một bút. Mà nhiều khi thiếu ân liền như là ghi nợ, khi ghi nợ không cách nào trả hết nợ lúc, cũng chỉ có thanh chủ nợ giết. Nếu như Long Tiếu Vân có cơ hội, hoặc là giết người đối với hắn có khác chỗ tốt, hắn nhất định hội không chút do dự lấy đi tính mệnh của ngươi. Long Tiếu Vân sắc mặt hoảng hốt, bận điệu hô to, Tâm Hoan, huynh đệ, ngươi không thích nghe hắn châm ngòi, chúng ta thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa, ta thế nhưng là cứu qua tính mệnh của ngươi, ta làm sao có thể hại ngươi. Nhưng lần này, Lý Tâm Hoan lại trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới rốt cục chậm rãi nói, ta rõ ràng. Hắn rốt cuộc là minh bạch Ngọc Liên Thành lời nói, vẫn là minh bạch Long Tiếu Vân lời nói. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, cho nên ngươi vẫn là muốn cứu hắn. Lý Tâm Hoan nói, cho nên ta vẫn là muốn cứu hắn. Ngọc Liên Thành nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lý Tâm Hoan nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Ngọc Liên Thành nói, ngươi vẫn là muốn xuất thủ. Lý Tâm Hoan nói, ta vẫn là muốn xuất thủ. Tốt, ngươi ra tay đi. Ngọc Liên Thành trong mắt đã lóe ra đao bình thường phong mang, khí cơ ngưng như sơn nhạc. Kỳ thật ta một mực đều muốn biết, ta có thể hay không đón lấy tiểu lý phi đao. Ngươi để cho ta xuất thủ trước. Lý Tâm Hoan kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngọc Liên Thành nói, không sai. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Lý Tâm Hoan một khi xuất thủ, vậy liền tuyệt không thất thủ khả năng. Nhưng như Ngọc Liên Thành trước tiên động thủ, hắn có thể làm cho Lý Tầm Hoan căn bản không có phát ra phi đao cơ hội. Nhưng bây giờ, Ngọc Liên Thành để Lý Tầm Hoan xuất thủ trước. "Tốt, ta xuất thủ trước." Lý Tầm Hoan tay vừa lộn, đao đã ở đầu ngón tay. Cái tay này thon dài hữu lực, móng tay tu bổ rất sạch sẽ, lại tái nhợt có chút không khỏe mạnh. Cái tay này cầm bút so cầm đao càng có giá trị, nhưng là trong chốn võ lâm đáng sợ nhất một cái tay. Cái kia bình thường đao, rơi tại dạng này một cái tay bên trong, cũng biến thành có bức người phong mang, sát khí. "Cẩn thận." Đao quang lóe lên. Thiên thượng thiên hạ đột nhiên đều trở nên ảm đạm xuống. Lệ vô hư phát tiểu lý phi đao rốt cục xuất thủ. Cái này một đạo phá không, phong mang sắc bén, tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như là đã xuyên phá thời gian cùng không gian khoảng cách, trong chớp mắt đã đến khoảng cách Ngọc Liên Thành không đến 3 thước địa phương. Lý Tầm Hoan đối với mình phi đao rất có lòng tin. So bất luận kẻ nào đều có lòng tin. Hắn biết một đao kia tuyệt không hội thất bại. Nhưng đang phát ra phi đao trong chớp mắt ấy cái kia, Lý Tầm Hoan chợt quay người ôm lấy thụ thương Long Tiêu Vân, tại trên mặt tuyết sử dụng chuẩn chuẩn ba chép nước khinh công, vút qua mấy trượng, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn khinh công thực sự cao minh đến cực kỳ. Trong thiên hạ có lẽ rốt cuộc tìm không ra mấy cái khinh công cao hơn Lý Tầm Hoan người sáng mắt. Mặc dù đã lướt ra ngoài Hưng Vân Trang, nhưng Lý Tầm Hoan nhưng như cũ có thể cảm thấy một cỗ sắc bén khí cơ, như mang lưng gai, phảng phất phía sau tùy thời đều có thể có một thanh kiếm bay tới, đem hắn toàn bộ người đâm xuyên, đinh trên tảng cây. Tâm Hoan, vì sao phải trốn? Bị ôm vào trong ngực Long Tiếu Vân sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ không hiểu, ngươi phi đao một khi phát ra, liền không khả năng thất thủ, chẳng lẽ hắn còn có thể đón lấy ngươi phi đao không thành?
Không, ta không tiếp nổi hắn phi đao.
Đúng lúc này, một thanh trong sáng thanh âm bỗng nhiên vang lên, ẩn ẩn mang theo một chút cô đơn. Cùng lúc đó, một thân mặc màu đen quần áo tuấn giật thanh niên đã ngăn ở Lý Tầm Hoan trước mặt. Lý Tầm Hoan dù sao còn ôm một cái người, có thể nào vứt bỏ hắn? Hắn trong tay cầm một chuôi phi đao, giống như tại tự lẩm bẩm, thật nhanh phi đao, thật nhanh phi đao. Lý Tầm Hoan đã ngừng lại, mặt lộ đắng chát, nhưng dạng này phi đao, cuối cùng vẫn là không gây thương tổn ngươi. Ngọc Liên Thành vuốt phi đao, ngươi phi đao tại nhành cái chữ này bên trên, đã trải qua thiên hạ vô song, chính xác vậy một điểm không kém. Chỉ tiếc, lực đạo cuối cùng vẫn là hơi yếu một chút. Hai tay của hắn đem phi đao vặn một cái, nhất trà sát, lại thanh cái này phi đao biến thành một đoàn bánh quay trèo. Nếu ngươi là từ một nơi bí mật gần đó đánh lén, có lẽ phi đao còn có thể để cho ta thụ thương, chỉ là đây cũng không phải là tiểu lý phi đao. Mà ta nếu mà có được phong bị, ngươi phi đao thực khó thương ta. Ngọc Liên Thành sắc thực không có đón lấy phi đao, nhưng Lý Tầm Hoan phi đao vậy không phá được hắn phòng ngự. Đặc biệt hay là hắn đã có chuẩn bị, toàn lực thôi động như ý thiên ma công tình hồ dưới. Ngươi một đao kia mục tiêu là bả vai ta, để cho ta trong thời gian ngắn không cách nào đuổi giết các ngươi. Ngọc Liên Thành đem phi đao bánh quay trèo con ra, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm gãy. Cho nên, ta cũng phải cấp ngươi bả vai một kiếm. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, một đao đổi một kiếm, công bằng đến cực kỳ.
Tốt.
Dưới ánh trăng, một đạo kiếm quang đã ngã tà phi ra, như kinh hồng chớp, như thương khung mây trắng, như lưu tinh truy. Đồng thời chiếu cố tốc độ, phiêu giật cùng lực lượng, có thể nói trên đời cao cấp nhất kiếm pháp. Lý Tầm Hoan không có tránh. Hắn vậy tránh bất quá. Một chùm máu tươi đã từ bả vai hắn phun phóng ra. Kiếm gậy mang theo bọc lấy vô cùng lực lượng, cơ hồ đem hắn toàn bộ người đâm xuyên, ngã xuống ra ngoài. Trong tay hắn Long Tiếu Vân cũng không khỏi đến bị ném lên. Nhưng Long Tiếu Vân cũng không có vung trên mặt đất. Bởi vì một con bàn tay lớn đã nắm cổ của hắn, đem hắn toàn bộ người xách lên. Long Tiếu Vân mong muốn phản kháng, nhưng chỉ nghe một tiếng văng dọn, nghiêng đầu một cái, người khác đã không có khí tức. Ngọc Liên Thành đem Long Tiếu Vân thi thể như rác rưởi bình thường vứt xuống, lại nhìn một chút một bên thụ thương Lý Tầm Hoan, đạp nguyệt rời đi. Cái này dài dằng dặc một đêm, cuối cùng kết thúc. Giấy trắng, chiêu khinh công của Lý Tầm Hoan mình Google không thấy, nên để tiếng Việt cho dễ hiểu, viết hoa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 126, Á Phi cùng Lâm Tiên Nhi. Hưng Vân Trang chiến dịch rất nhanh liền đã truyền vang võ lâm. Triệu Chính Nghĩa, Công Tôn Ma Vân, Điền Thất đám người đều là trên giang hồ uy phong bát diện nhân vật. Huống chi, còn có Thiết Địch Tiên Sinh cùng Tâm Mi đại sư cái này hai tôn đủ để đứng vào binh khí phổ cao thủ. Nhưng bọn hắn đều đưa tại Ngọc Liên Thành trong tay, tử thương thảm trọng, ngay cả Tâm Mi đại sư đều bị phế sạch võ công. Mà trong trận chiến này, ngoại trừ Ngọc Liên Thành bên ngoài, nghe nói còn có một cái kiếm khách, biểu hiện vậy thập phần lóa mắt. Người này gọi A Phi, dùng kiếm như bay, chẳng những giết Điền Thất, hơn nữa còn lấy lực lượng một người kéo lại Thiếu Lâm tự Tâm Mi các cao thủ, để Ngọc Liên Thành có thể thông dong đối phó Thiết Địch Tiên Sinh, Du Long Sinh đám người. Hiện tại, hắn trong giang hồ đã có cái tên hiệu Phi Kiếm Khách. Như vậy, vị này Phi Kiếm Khách hiện tại lại ở nơi nào? Lại tại làm cái gì? A Phi đang tại một gian đại khách sạn bên trong, đang ngồi ở trên một cái ghế. A Phi tư thế rất khó coi, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không giống người khác như thế, thư thư phục phục ngồi tại trên một cái ghế. Bởi vì hắn nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác, tùy thời cũng có thể lấy rút kiếm ra giết người. Dung mạo mỹ lệ, phản phất thiên tiên bình thường, Lâm Tiên Nhi chính nằm co do tại bên cạnh lò lửa, mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt bị lô hỏa nướng đến hồng hồng, nàng hiện tại cực kỳ giống một cái mèo, một cái vây quanh ở lò lửa mèo. A Phi lặng lặng nhìn qua nàng, cũng ngây dại. Ngoại trừ mẫu thân hắn bên ngoài, hắn chưa hề gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, như thế toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho hắn nữ nhân. Hắn chung quy là cái thiếu niên. Mỗi lần nhìn xem Lâm Tiên Nhi lúc, A Phi cảm thấy mình tâm đều nhanh hòa tan. Trong phòng chỉ có Lâm Tiên Nhi đều mà thơm ngọt tiếng hít thở, lô hỏa chính thiêu đốt lên, giữa thiên địa tràn đầy ấm áp cùng điềm tĩnh. A Phi trong mắt nhưng dần dần lộ ra một tia thống khổ. Qua nửa ngày, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tại lúc này, hắn bỗng nhiên vang lên tại Hưng Vân Trang nhìn qua một bức chữ, nghe nói là hắn bạn tốt Lý Tầm Hoan viết. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chỉ có trong hồi ức ngọt ngào mới có thể vĩnh viễn bảo trì. Hắn vậy quyết không thể liền đậu ở chỗ này. A Phi đứng người lên, tại góc phòng trên bàn tìm về hàn kiếm, nhẹ nhàng đem kiếm cắm vào đai lưng. Đúng lúc này, thình lình nghe Lâm Tiên Nhi cái kia động nghe thanh âm vang lên, "Ngươi muốn làm cái gì?" A Phi không dám quay đầu nhìn nàng, cắn răng, nói, "Ta muốn đi." Lâm Tiên Nhi thất thanh nói, "Đi." Nàng đứng lên đến, run giọng nói, "Ngươi nói liên tục đều không nói một tiếng, liền muốn lặng lẽ đi." A Phi nói, "Đã muốn đi, cần gì phải nhiều lời." Lâm Tiên Nhi thân thể tựa hồ đông nhiên mềm nhũn, ngược lại trên ghế, hai nước mắt đã lăn xuống khuôn mặt. Cái kia như là chó sói thiếu niên trong lòng một trận quặn đau. Hắn chưa hề từng qua loại này, không phải là sầu, cũng không phải đắng, không phải là ngọt, cũng không phải chua tư vị. A Phi chính không biết nên làm cái gì lúc, một tràng tiếng gõ cửa chợt vang lên. "Ai?" Trong nháy mắt này, A Phi lại khôi phục như dã thú cảnh giác. Hắn tuy bị Lâm Tiên Nhi loạn tâm thần, nhưng có thể tại lặng yên không một tiếng động tình huống dưới xuất hiện tại cửa ra vào, mà không cho hắn phát giác, chỉ sợ cũng một cao thủ. "Ta..." Vô cùng đơn giản một chữ, nhưng A Phi đã nghe được người đến thân phận.
Cửa bị đẩy ra, toàn thân áo đen Ngọc Liên Thành bước vào giữa phòng bên trong, chính mỉm cười nhìn xem Lâm Tiên Nhi cùng A Phi. "Ta thiếu ngươi sổ sách đã trả hết nợ, ngươi còn có chuyện gì tìm ta?" A Phi nồng đậm cau mày, bởi vì hắn phát hiện Ngọc Liên Thành tại nhìn bọn hắn lúc, luôn có một loại mỉa mai ý cười. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, "Ta tìm không phải ngươi." A Phi nói, "Vậy ngươi tìm ai?" Ngọc Liên Thành chỉ hướng Lâm Tiên Nhi, mỉm cười nói, "Ta tìm nàng." A Phi chau mày, "Ngươi tìm nàng làm cái gì?" "Thu sổ sách." Ngọc Liên Thành sắc mặt đỗng nhiên lạnh lẽo, "Nàng thiếu ta một cái mạng sổ sách, cho nên ta đến thu chương mục." Lâm Tiên Nhi nhịn không được hét lên một tiếng, "Ta lúc nào thiếu ngươi một cái mạng chương mục?" Ngọc Liên Thành lạnh lùng phun ra tám chữ, "4 ngày trước, Thanh Ma thủ y cốc." Lâm Tiên Nhi sắc mặt nhịn không được biến đổi. Hắn quả nhiên đoán được, "Ngươi dù chưa chân chính ra tay với ta, nhưng đã ở tính toán ta." Ngọc Liên Thành trong mắt lộ ra một điểm sắc cơ, lăng lệ sắc cơ, "Bút chướng này ta một mực nhớ kỹ, không ai có thể thiếu ta sổ sách. Mà bây giờ liền lần đến ngươi trả nợ thời điểm trả lại ngươi mệnh." Đối mặt nam nhân, Lâm Tiên Nhi vốn phải là dùng nàng ngọt ngào cười mỉm đến hóa giải tràng nguy cơ này. Cười, vốn là nàng gần với thân thể loại thứ hai vũ khí. Nhưng tại thời khắc này, nàng lại không cười được. Nàng chẳng những cười không nổi, nàng còn đang phát run. Chí mạng sát y đã hóa thành từng tia từng sợi hàn khí xâm nhập nàng mỗi một cọng lông lỗ, mỗi một tấc da thịt, nàng toàn bộ người đều phảng phất là bị loại này sát ý cho đông kết. Đúng lúc này, A Phi đột nhiên ngăn tại Lâm Tiên Nhi trước mặt. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Ngươi không phải đối thủ của ta, tránh ra a." A Phi trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói, "Nàng thiếu ngươi một cái mạng." Ngọc Liên Thành nói, "Không sai." A Phi cắn răng, cơ hồ từng chữ nói, "Một mạng đổi một mạng, ta thiếu ngươi một cái mạng." Ngọc Liên Thành trầm mặc thật lâu, thở dài nói, "Ngươi từ trước tới giờ không chịu nợ người nhân tình, nhưng vì nữ nhân này, lại chịu thiếu một cái mạng." A Phi không nói gì, chỉ là dùng sói bình thường ánh mắt nhìn qua hắn. Một đầu sắc bị ép vào tuyệt lộ sói. Nếu như Ngọc Liên Thành không chịu đáp ứng hắn yêu cầu, như vậy cái này một con sói dù cho liều hết tất cả, cũng muốn cắn xé hạ Ngọc Liên Thành một miếng thì đến. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận." Ngọc Liên Thành nhìn chằm chằm A Phi một chút, quay người liền đi. Ngọc Liên Thành rời đi thật lâu, A Phi thở ra một hơi thật dài. Lúc này, Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên nhào vào A Phi trong ngực, giọng dịu dàng kêu gọi nói, tiểu phi, thực sự cảm ơn ngươi." Mỹ nhân trong ngực, tiếng hô lại là vui tươi như vậy, ôn nhu như vậy. A Phi chưa từng có qua dạng này cảm thụ. Sau một lúc lâu, thân thể của hắn bỗng nhiên lên một loại nào đó biến hóa, không có khống chế biến hóa, hắn vậy đưa tay ôm lấy Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi vậy cảm nhận được loại biến hóa này, bỗng nhiên duyên dáng gọi to nói, "Không thể, tiểu phi chúng ta không thể dạng này, chúng ta còn không có thành thân." A Phi nhưng vẫn là ôm Lâm Tiên Nhi, phản phất là muốn đưa nàng vào tiến trong thân thể mình bình thường. Lâm Tiên Nhi thanh âm lại có chút hề bại, nguyên lai tiểu phi ngươi là coi ta là trở thành loại nữ nhân kia, ngươi đã cứu ta thanh thân thể cho ngươi cũng là phải." Nàng là trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở, cực kỳ giống bị ủy khuất tiểu nữ hài. A Phi cắn răng, trong mắt hiện lộ ra vẻ thống khổ, đống nhiên quay người, dùng một chậu nước lạnh tưới trên người mình, dục hỏa cơ hồ bị dội tắt. "Tiểu phi, ngươi đây là đang làm cái gì?" Lâm Tiên Nhi tranh thủ thời gian tìm khăn cho A Phi lau nước lạnh, nhưng trong nội tâm nàng lại vụng trộm cười lên. Bởi vì nàng biết, cái này kiêu ngạo mà quật cường thiếu niên, rốt cục hoàn toàn bị nàng chính phủ, sau đó so vĩnh viễn đổ dạp tại nàng dưới chân. "Vĩnh viễn?" Nhưng nàng nghĩ tới Ngọc Liên Thành, nghĩ tới thời khắc đó xương băng lánh sắc ý, đồng nhiên lại đánh lên dùng mình. "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 127, tiến về Thiếu Lâm. Trên mặt tuyết có một chiếc xe ngựa đi chậm rãi. Đánh xe người đánh xe là một vị lão thủ, dù cho lộ diện vũng bùn ngập đền, xe ngựa cũng được cực kỳ ổn, phảng phất một điểm sóc này cũng không có. Ngọc Liên Thành an vị tại trong xe, thần sắc rối rảnh, bên cạnh còn để đó một bầu rượu. Tại hắn đối diện còn ngồi một cái hình dung tiểu thụy đầu chọc lão đầu, chính là Tâm Mi Hòa Thượng. Không có một thân hùng hậu nội công với tư cách trèo trống, lại thêm bị thương, hắn giả yếu thực sự quá nhanh, tổng cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Ngọc Liên Thành nhìn xem chừng chừng nhìn xem Tâm Mi Hòa Thượng, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, phảng phất là thấy được một kiện rất thú vị sự tình. "Ngọc thí chủ, ngươi không phải là đang nhìn lão tăng?" Tâm Mi Hòa Thượng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay chắp tay trước ngực. Người này cũng không hổ là thế gian nghe tiếng cao tăng, một thân công lực bị phế, lại cùng cửu nhân ngồi tại cùng một trong xe, lại vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Tâm Mi Hòa Thượng cười khổ nói, "Lão tăng một cái sắp chết hòa thượng, lại có cái gì tốt nhìn?" Ngọc Liên Thành cười nói, "Bởi vì ta cảm thấy ngươi bây giờ thực sự rất thú vị." "Ngươi cảm thấy lão tăng rất thú vị?" Tâm Mi Hòa Thượng đời này còn không gặp phải qua một cái nói hắn thú vị người. Ngọc Liên Thành cười nói, "Trước kia ta cơ hồ không gặp qua hòa thượng ngồi xe cưỡi ngựa, bây giờ nhìn gặp, tổng là có chút hiếm lạ." Tâm Mi Hòa Thượng nói, "Hòa thượng cũng là người, chẳng những muốn ngồi xe, còn muốn ăn cơm." Ngọc Liên Thành nói, "Vậy ngươi vì sao không thể thư thư phục phục ngồi, nhìn ngươi dạng này ngồi, ta tổng không nhịn được nghĩ ngươi có phải hay không tăng bệnh trí?" Tâm Mi Hòa Thượng mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng cái này Thiếu Lâm cao tăng ngoại trừ niệm một câu A Di Đà Phật, nhưng cũng thực sự cầm đối phương không có cách nào. Qua nửa ngày, Tâm Mi Hòa Thượng nhịn không được lại nói, "Không biết Ngọc thí chủ lần này đi Thiếu Lâm tự vì sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực nhịn xuống không hỏi." Ngọc Liên Thành cười nói, "Bất quá ngươi đã hỏi, ta cũng liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta muốn mượn Thiếu Lâm tự võ công các loại tuyệt kỹ vừa xem, Thiếu Lâm đại sư xưa nay nhã đạt, chúng sinh bình đẳng, từ trước đến nay tất không đến nỗi ta phí công đi tới đi lui. Tâm Mi Hòa Thượng biến sắc, chém đinh chặt sắt nói, tuyệt không có khả năng. Ngọc Liên Thành cười nhạt nói, không cần như thế quả quyết, ta có thể cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Tâm Mi Hòa Thượng nói, giao dịch? Giao dịch gì? Ngọc Liên Thành trên mặt mỉm cười nói, chờ đến Thiếu Lâm tự, ngươi tự nhiên là biết. Tâm Mi Hòa Thượng sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh, chuyện này ngươi cũng đừng hỏng, vô luận giao dịch gì, Thiếu Lâm tự không có khả năng đáp ứng ngươi. Ngọc Liên Thành chỉ là cười mỉm, lại cũng không làm nhiều giải thích. Xe ngựa tiếp tục đi đường, đến mặt trời chiều ngả về tây lúc, đám người tìm một gian thanh tĩnh khách sạn ngủ lại. Thiếu Lâm tự môn quy nghiêm ngặt, Tâm Mi cùng mặt khác bốn người đệ tử đều là cơm rau dưa, lúc ăn cơm không những không nói lời nào, với lại liền một điểm thanh âm cũng không có. Ngọc Liên Thành từ trước tới giờ không xử tệ mình, tự nhiên là kêu mấy thứ tinh xảo đồ ăn cùng một bình rượu ngon, liền bày ở Hòa Thượng Thiếu Lâm trước mặt, chuẩn bị để bọn hắn nhìn mình ăn. Bất quá đồ ăn mới vừa vặn lên bàn, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên dừng một chút, nói, các ngươi tốt nhất chờ ăn, trong thức ăn có độc. Tâm Mi Hòa Thượng hầu nghi nhìn Ngọc Liên Thành một chút, bởi vì hắn vừa nói trong thức ăn có độc, nhưng mình vẫn còn đang động đũa, đang uống rượu. Đã trong thức ăn có độc, vì sao ngươi còn ăn? Tâm Mi Hòa Thượng cau mày, nhưng vẫn là phất tay để đệ tử Thiếu Lâm dừng lại. Ngọc Liên Thành lại chỉ là thản nhiên nói, ta có thể ăn, các ngươi lại không thể ăn. Sư thúc, chúng ta. Bốn cái đệ tử Thiếu Lâm muốn nói lại thôi. Tại Hưng Vân Trang bên trong bọn hắn vốn là bị thương, hôm nay lại đuổi đến một ngày đường, lao lực buôn ba, bụng chính đói của cuộc gọi, sao có thể bởi vì đối phương một câu, ngay cả cơm vậy không ăn. Vị này Ngọc thí chủ muốn nói liên tục mấy ngày đồ ăn có độc, bọn hắn chẳng phải là muốn sống sống chết đói. Chớ vội ăn, cẩn thận là hơn. Tâm Mi Hòa Thượng cũng coi như cùng Ngọc Liên Thành ở chung được một đoạn thời gian, biết đối phương cũng không phải là hội cái kia loại sự tình này nói đùa người. Đúng lúc này, khách sạn chủ quán nuôi một con chó từ sau bếp bị đầu bếp chạy ra, chính cụp đuôi gọi bậy, tựa hồ vậy đói bụng. Một cái hòa thượng trong lòng khẽ nhúc đích, ép lên một khối đầu hũ ném cái chó con. Con chó kia lại đối đầu hũ không có nhiều hứng thú, chỉ là cắn một cái, liền buồn bã hiệu xịu đi ra. Ai ngờ nó vẫn chưa đi xa, chợt nghe sủa hinh ỏi một tiếng, nhảy lên, ngã trên mặt đất, co quắp một trận, liền không nhúc đích. Quả nhiên có độc, hơn nữa còn là rất lợi hại độc, kiến huyết phong hầu. Ngọc Liên Thành cười nói, xem ra chúng sinh bình đẳng ngược lại cũng chưa chắc, chí ít hòa thượng liền so chó còn cao quý hơn được nhiều, không phải hiện tại chết liền là hòa thượng, mà không phải chó. Tâm Mi Hòa Thượng sắc mặt trầm xuống, không phải là bởi vì Ngọc Liên Thành lời nói, mà là bởi vì độc. Một cái tính khí nóng nảy tăng nhân đã một bước vọt ra ngoài, đem một bên tiểu nhị sách đi qua, nghiêm nghị nói, các ngươi rốt cuộc là tại trong thức ăn hạ độc gì? Hòa kế kia lúc trước vậy chú ý tới một màn này, lại bị Hòa Thượng giật mình, răng khanh khách run lên, chỗ đó còn nói đạt được lời nói đến. Ngọc Liên Thành không khỏi lắc đầu, ngu xuẩn, nếu là hắn dọa đến độc, hắn sớm liền chạy, sao sẽ ở đây nhìn cái gì náo nhiệt. Tâm Mi Hòa Thượng hô, nhanh đi phòng bếp. Bốn tên tăng nhân bận bịu chạy về phòng bếp, nhưng rất nhanh lại đi trở về, hướng Tâm Mi bẩm báo nói, trong phòng bếp đầu bếp cũng bị người độc chết, là có người tại hướng xào rau dầu bên trong ném đi một đầu độc con rết. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, độc con rết xào rau, ta liền nói vị nói sao không giống nhau dạng. Tâm Mi Hòa Thượng nghi ngờ nói, hạ độc người là ai? Có thể lấy rắn rết rết người cùng vô hình, dạng này dùng độc cao thủ cũng không nhiều. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, là Miêu Cương Cực Lạc Động ngũ độc đồng tử. Tâm Mi Hòa Thượng thất thanh nói, sao sẽ là hắn? Hắn đến Trung Nguyên làm cái gì? Ngọc Liên Thành cười nói, hắn bốn cái đồ đệ là bởi vì Kim Ti Giáp mà chết, hắn là tới tìm ta. Cái kia bốn cái đồ đệ nhưng thật ra là bị A Phi giết chết, nhưng người trong giang hồ người đều biết Lục Tuyệt Cuồng Khách cầm Kim Ti Giáp rêu rao khắp nơi, giết ra uy danh hiển hách, cho nên bút chướng này tự nhiên cũng coi như tại trên đầu hắn. Tâm Mi Hòa Thượng lại nhìn một chút Ngọc Liên Thành, nhưng ngươi có thể nào còn dùng bữa uống rượu? Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn độc? Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, điểm ấy độc với ta mà nói, thực sự tính không được cái gì. Tâm Mi Hòa Thượng nói, cái kia ngũ độc đồng tử xử lý như thế nào? Hắn độc ta mặc dù không sợ, nhưng có như thế một cái người theo ở phía sau, cũng là tại ác tâm cực kỳ, đêm nay ta liền thanh hắn xử lý. Ngọc Liên Thành lại nhìn một chút Tâm Mi Hòa Thượng, cười nói, đến cho các ngươi, ta khuyên các ngươi tốt nhất tụ tại một cái phòng, không cần ăn cơm, không muốn uống nước. Nếu không trúng độc, ta cũng không chịu trách nhiệm cứu người. Tâm Mi Hòa Thượng lại không nhịn được nói, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ngũ độc đồng tử? Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, nhàn nhạt uống miếng rượu, sơn nhân tự có rượu kế, không ngại nói cho ngươi, ta chiêu này gọi lấy độc trị độc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 128, ngũ độc đồng tử. Ngọc Liên Thành đám người ngay tại tiểu trấn khách sạn ở lại. Đêm đó, trên ánh trăng bên trong thiên, ánh trăng huy sái mà xuống, tinh quang sáng lạ. Ngọc Liên Thành trong tay cầm một căn mua được ống sáo cùng một thanh tiểu đao, đạp trên ánh trăng nóc nhà, ánh mắt tại tiểu trấn bên trên dò xét một vòng, hai đầu lông mày ẩn lộ vẻ suy tư. Tâm Mi Hòa Thượng đang hai người đệ tử trợ giúp dưới, cũng tới nóc nhà, nói, thí chủ không phải là muốn bây giờ đối phó ngũ độc đồng tử. Chính là. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, cười nói, ngũ độc đồng tử đã mong muốn hạ độc hại người, như vậy cách chúng ta liền sẽ không quá xa. Mà lấy ta võ công, chỉ cần có thể tìm tới ngũ độc đồng tử, hắn liền chắc chắn phải chết. Tâm Mi Hòa Thượng cau mày nói, nhưng ta nghe nói, ngũ độc đồng tử giết người ở vô hình, với lại rất ít trước mặt người khác hiện thân, nghe nói trước mắt đã có 300-400 người chết ở trong tay hắn, nhưng chưa từng có một người nhìn thấy qua hắn. Ngọc Liên Thành cười nói, ta cũng nghe nói ngũ độc đồng tử là cái người lùn, xấu không dám gặp người, nghĩ đến giang hồ truyền thuyết hẳn là thật. Hắn nói lời này dùng nội lực, xa xa truyền ra, hơn phân nửa tiểu trấn đều có thể nghe được, cũng không biết hù dọa bao nhiêu người mộng đẹp. Đúng lúc này, đông nhiên có một đạo ác độc thanh âm vang lên, "Ngọc Liên Thành, nếu để ngươi chết quá sảng khoái, coi như ta có lỗi với ngươi." Thanh âm này chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, cũng không biết rốt cuộc là hướng chỗ đó truyền đến. Ngọc Liên Thành quả nhiên không có đoán sai. Ngũ độc đồng tử liền tại phụ cận, ngay tại cái này trong tiểu trấn. Nhưng cái này mặc dù không quá lớn, vậy ở trên trăm gia đình, chỉ bằng mấy người bọn họ, muốn tìm ra ngũ độc đồng tử thực sự quá khó. "Ngươi không cần có lỗi với ta, bởi vì chết chỉ có thể là ngươi." Ngọc Liên Thành có chút một cười, "Ta hôm nay đặc biệt mua ống sáo cùng phi đao, một cái là dùng tới tìm ngươi, một cái lại là dùng đến giết ngươi. Có thể làm cho ta như thế hao tốn sức lực, ngươi chết cũng là nên vinh hạnh." "Giết ta? Ha ha, ngươi chỉ sợ là không biết ta lợi hại." Ngũ độc đồng tử ác độc thanh âm vang lên lần nữa. Ngọc Liên Thành không có trả lời, hắn bắt đầu thổi ống sáo. Ánh trăng, ống sáo, áo đen thiếu niên. Đây vốn là một bức cực có ý cảnh hình tượng, nhưng tiếng địch kia lại là cao nhất trận, thấp một trận, như quỷ khóc, như sói tru, thê lương khó nghe, lại tựa hồ như lại ẩn ẩn để lộ ra một loại kỳ dị lực lượng, làm cho lòng người thần đều là đãng. Không cần nhiều lúc, tiếng địch lại là biến đổi, nhưng tương tự khó nghe, đồng dạng tà dị. Tâm Mi Hòa Thượng cau mày, hoàn toàn không biết Ngọc Liên Thành rốt cuộc là tại làm cái gì. Chẳng lẽ tiếng địch này có thể đem ngũ độc đồng tử bức ra được không? A, làm sao có thể? Chợt một trận thê lương gọi tiếng vang lên, tiếp lấy một loại đáng sợ tiếng xào xạc liên tục không dứt. Chỉ gặp đất tuyết mặt khác, lại xuất hiện vô số nhúc nhích hình bóng, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, đúng là các loại độc vật. Độc vật? Nơi này tại sao có thể có độc vật, không phải là ngũ độc đồng tử mang đến? Ngọc Liên Thành ánh mắt mãnh liệt, mũi chân điểm nhẹ, người tựa như tia chớp hướng phía vô số hình bóng lúc đến phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn liền thấy khác một cái thân hình thấp bé như đứa bé người. Người này lộ ra một đôi bắp chân, mặc dù tại như thế giá lạnh bên trong, lại tuyệt không cảm giác lạnh. Đầu rất nhỏ, nhưng một đôi mắt lại sáng như đèn sáng, tràn đầy ác độc chi ý. Ngũ độc đồng tử. Hắn trốn ở góc tường, mặt lộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đang muốn chạy trốn, cũng đã bị Ngọc Liên Thành chặn lại đường đi. "Ngươi?" Ngũ độc đồng tử đang muốn nói cái gì? Nhưng Ngọc Liên Thành tay bỗng nhiên giương lên, một đạo ngân quang vạch phá bầu trời. Ngũ độc đồng tử yết hầu khanh khách rung động, lại một chữ vậy nói không nên lời. Bởi vì Ngọc Liên Thành mua được phi đao, chính công bằng cắm ở hắn trên cổ họng. Ngũ độc đồng tử nhất thời không chết, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong cổ họng, thực sự nhịn không được, trở tay rút ra phi đao. Vừa gảy ra phi đao, khẩu khí này liền phun ra. "Ngươi sao hội không ta cổ trùng?" Ngũ độc đồng tử cuồng hống một tiếng, tiết hầu máu tươi vẩy ra mà ra. Cái kia không biết bao nhiêu đầu độc trùng đột nhiên tiễn bình thường chạy trở về, từng đầu toàn bộ đính tại ngũ độc đồng tử trên cổ họng. Chỉ nghe sàn sạt không ngừng bên tai, ngũ độc đồng tử đã hóa thành một đống xương khô. Mà ngũ độc đồng tử huyết nhục vậy tựa hồ là bị độc tố ngâm qua, độc trùng tại ăn chán chê hắn huyết nhục về sau, vậy mềm bày trên mặt đất, không có thể động. Người này lấy độc thành danh, rốt cục vậy lấy thân tuấn độc. Tựa như chỉ dùng kiếm người bị kiếm giết chết, cũng nên không oán không hối. Chỉ là cảnh tượng trước mắt lại để người thực sự vô cùng thê thảm. A Di Đà Phật, thí chủ thủ đoạn cao cường. Tâm Mi Hòa Thượng vậy chạy tới, nhìn thấy một màn này, dài dài thở dài một cái. Ngọc Liên Thành cười nói, vậy bất quá là hiểu chút khu trùng đuổi cổ thủ đoạn thôi. Liên Hoa Bảo Giám, Bác Đại Tinh Thâm, trong đó liền ghi chép người miêu thả cổ thuật. Ngọc Liên Thành thổi mấy loại tiếng địch, đều là dùng đến kích thích cùng khống chế cổ trùng, một loại không được liền đổi một loại khác. Mà tại thổi tiếng địch lúc, Ngọc Liên Thành tâm thần trầm ngưng, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị hắn chú ý. Mà trong đó một loại, cũng không biết là chó ngáp phải rồi. Lại thanh ngũ độc đồng tử mang theo rất nhiều độc vật đều khu đổi ra ngoài, đồng thời vậy bại lộ vị trí hắn. Giống như Ngọc Liên Thành có thể nói, lấy hắn võ công, chỉ cần phát hiện ngũ độc đồng tử, như vậy ngũ độc đồng tử cũng liền chắc chắn phải chết. Đem ngũ độc đồng tử cùng cái kia chút độc vật chôn xuống, đám người trở lại khách sạn nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Như thế lại đi hai ngày thời gian, một nhóm sáu người cuối cùng đã tới Thiếu Lâm tự chân núi. Từ Bồ Đề Đạt Ma Lương Vũ Đế lúc đông độ trung thổ, 28 truyền đến thần tăng Già Diệp, Thiếu Lâm thay mặt ra nhân tài, từ lâu vì Trung Nguyên võ lâm chi tông chủ. "Tiểu hòa thượng, ngươi qua đây dưới, ta bàn giao ngươi một số việc." Ngọc Liên Thành ngẩng đầu hướng đỉnh núi quan sát, lại hướng cùng hắn đồng hành một cái võ tăng vẫy vây tay. Tại cái này mấy ngày đi đường bên trong, Ngọc Liên Thành ngẫu hội đảm cùng một chút võ học diệu luận, để mấy cái hòa thượng đều được ích lợi không nhỏ. Lại thêm Ngọc Liên Thành bản thân thần thái phong độ, vậy làm cho người tin phục. Cái này chút hòa thượng đối Ngọc Liên Thành hoặc nhiều hoặc ít có chút khâm phục chi ý. Nhưng bọn hắn cũng biết Ngọc Liên Thành tuyệt không phải Thiếu Lâm tự bằng hữu, càng phế bỏ Tâm Mi sư thúc võ công, bởi vậy cũng không dám đối với hắn biểu thị thân cận chi ý. Cái kia võ tăng hướng Tâm Mi sư thúc nhìn lại, gặp Tâm Mi nhẹ gật đầu, mới hướng Ngọc Liên Thành đến gần, hai tay chắp tay trước ngực, không biết thí chủ có gì phân phó. Ngọc Liên Thành nói, ta xác thực có một việc muốn ngươi đi làm, chuyện này ngươi cần phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc. Cái kia võ tăng nói, mời thí chủ phân phó. Ngọc Liên Thành dùng truyền âm nhập mật công phu phân phó cái kia võ tăng, bởi vì việc này trọng đại, hắn còn dùng tới Liên Hoa Bảo Giám, bên trong nhiếp tâm thuật, lấy cam đoan võ tăng sẽ không ra sai. Võ tăng mặt lộ vẻ do dự, nhưng rất nhanh nói, tiểu tăng biết, mời thí chủ yên tâm. Nói đi, lại hướng Tâm Mi lễ thi lễ, liền phi thân hướng sơn môn lao đi. Tâm Mi hòa thượng nghi ngờ nói, ngươi nói với hắn cái gì? Ngọc Liên Thành nói, yên tâm đi, quả quyết không phải nguy hại các ngươi Thiếu Lâm sự tình, bằng không hắn vậy sẽ không đáp ứng. Tâm Mi Hòa Thượng đương nhiên cũng biết điểm này. Tốt, ta nên leo núi. Ngọc Liên Thành thân hình triển khai, hướng sơn môn bay vút đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 129, đến Thiếu Lâm, lên phân tranh. Băng tuyết phong sơn, khách hành hương tuyệt tích. Ngọc Liên Thành triển khai phiêu miếu túng tiên bộ, dáng người phiêu giật linh động, như lăng hư đạo không, coi là thật nhanh không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Dưới núi Tâm Mi cùng mặt khác ba cái võ tăng vậy lấy làm kinh hãi, bọn hắn mặc dù đã biết Ngọc Liên Thành võ công cao minh, nhưng lại nghĩ không ra hắn khinh công lại cũng cao minh đến trình độ như vậy, thật được xưng tụng là phiêu miếu như tiên. Không cần sững sờ, mau dẫn ta lên núi, như phương trượng bọn hắn cùng Ngọc Liên Thành lên xung đột, chỉ sợ cái này Thiếu Lâm thanh tịnh vậy phải đổ máu. Tâm Mi Hòa Thượng vội nói. Biết sư thúc. Ngọc Liên Thành toàn lực triển khai thân pháp, không bao lâu, Thiếu Lâm tự rộng lớn cung điện đang ở trước mắt. Cửa chùa bên ngoài, có một tiểu hòa thượng đang tại quét tuyết. Cái kia hòa thượng vừa quay người lại, liền phát hiện sau lưng thêm ra một người, giật nảy mình, vội vàng nói: "A Di Đà Phật, sơn môn đã bế, thí chủ nếu muốn thắp hương bái Phật, nhưng đợi năm sau đầu xuân lúc." Ngọc Liên Thành mỉm cười nói: "Ta không phải đến thắp hương bái Phật, thỉnh cầu phương trượng ra gặp một lần." Tiểu hòa thượng tuy còn trẻ tuổi, nhưng thân là Thiếu Lâm tăng nhân, Phật môn thứ nhất tịnh tổ, từ cũng là có chút ngạo khí, đang muốn mở miệng răn dạy, Ngọc Liên Thành lại cười nói: "Được rồi, để ngươi cái tiểu hòa thượng đi bẩm báo, đến một lần, không khỏi phiền toái một chút, vẫn là ta tự mình tới a." Tiểu hòa thượng chính vào nghi hoặc ở giữa, Ngọc Liên Thành nhẹ hít một hơi, cất cao giọng nói: "Ngọc Liên Thành bái sơn, Thiếu Lâm phương trượng ở đâu?" Nó âm thanh réo rắt sáng tỏ, mặc dù không đến 10 cái chữ, lại là huyền như rồng ngâm hổ gầm, chẳng những truyền lượt toàn bộ Thiếu Lâm, càng là vang vọng cửu tiêu thương khung, tuyết động vậy tại nhau nhau hướng bốn phía đánh sơ xác, thậm chí hóa thành tuân rơi một phấn. Tiểu hòa thượng trợn mắt hốt mồm, nhất thời lại nói không ra lời. Du dương tiếng chuông gõ vang. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tăng chúng tiếng bước chân vậy hướng cửa chùa vào tới. "A Di Đà Phật, thí chủ đại gia Thiếu Lâm, có gì muốn làm?" Một âm thanh Phật hiệu, một đám Thiếu Lâm tăng nhân đã xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt. Cầm đầu người là người tướng mạo kỳ cổ lão hòa thượng, chính là Thiếu Lâm tự Tâm Hồ Phương Trượng. Mà tại Tâm Hồ Phương Trượng sau lưng, phân biệt có 4 người, trong đó 3 cái cùng Tâm Hồ bình thường là lão hòa thượng. Bọn hắn theo thứ tự là Tâm Thụ, Tâm Giám, Tâm Đăng. 3 người này đều là Thiếu Lâm tâm chữ lót cao tăng, thất đại hộ pháp đại sư, vô luận võ công vẫn là Phật pháp đều thập phần cao minh. Về phần người cuối cùng thì là cái thấp bé khô gầy lão giả, chỉ gặp nó ánh mắt sáng ngời, mũi lồi như ưng, khiến người quên hết rồi hắn dáng người thấp bé chỉ có thể cảm thấy một loại khó mà hình dung quyền uy cùng quyết đoán. Hắn chính là làm khách Thiếu Lâm Bách Hiểu Xanh. Ngọc Liên Thành đáp lễ lại nói: "Tại hạ Ngọc Liên Thành, gặp qua các vị đại sư." Lần nữa xác định người đến thân phận, Tâm Hồ đám người cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, Bách Hiểu Xanh tuy vẫn mang theo cười mịn, thần sắc lại đều đã ngưng trọng một chút. Tâm Hồ Phương Trượng nói: "Xin hỏi thí chủ, không biết sư đệ ta Tâm Mi ở đâu?" Hắn không phải đã cùng thí chủ cùng một chỗ về Thiếu Lâm? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói: "Không sai, hắn hẳn là còn tại bên trên sơn đạo, một lát sau các ngươi liền có thể thấy hắn." Bách Hiểu Xanh bỗng nhiên nói: "Ngọc Liên Thành, nghe nói ngươi tại Hưng Vân Trang đại khai sát giới, còn phế bỏ Tâm Mi đại sư một thân võ công, có phải thế không?" Ngọc Liên Thành liếc mắt nhìn hắn: "Có liên quan gì tới ngươi?" Bách Hiểu Xanh hơi biến sắc mặt, lạnh hừ một tiếng. Tâm Giám tiến lên một bước nói: "Ngọc Liên Thành, ngươi chính là có tiếng xấu Mai Hoa đạo, giết người tác nghiệt, phế ta sư huynh nội công, lại vẫn dám đến ta trong Thiếu Lâm tự đến. Ta Thiếu Lâm tự mặc dù lấy lòng dạ từ bi, nhưng ngươi luôn luôn hẳn phải biết, Thích Ca Như Lai vậy có Phẫn Nộ Minh Vương chỉ tướng." Ngọc Liên Thành cười nói: "À, ngươi cũng nên cẩn thận, Phẫn Nộ Minh Vương một thanh không minh nghiệp hỏa khắc không đốt lấy ta, trước thanh mình cho hóa thành cho tàn." Tâm Giám hòa thượng khuôn mặt lạnh lẽo, quát lên: "Chúng đệ tử nghe lệnh, kết 108 La Hán đại trận." Lời này vừa nói ra, phía sau bọn họ đệ tử Thiếu Lâm bước chân đạt động, khí cơ giao cảm, nghiêm ngặt trật liệt, đang muốn kết thành trong truyền thuyết 108 La Hán đại trận. Tâm Hồ Phương Trượng nhướng mày, nhìn Tâm Giám một chút. Thất sư đệ cũng không phải là hạ người lỗ mãng, vì sao hôm nay như vậy xúc động? Sư minh, ngươi nhanh gọi bọn hắn dừng tay. Đúng lúc này, Tâm Mi rốt cục khoan thai tới chậm, tiện hắn đi lên 3 tên đệ tử đã là đầu đầy mồ hôi nóng, thở hổn hển. Tâm Mi vốn định mình quát bảo ngưng lại chúng đệ tử, nhưng bây giờ dù sao chỉ là một cái bình thường lão nhân, thanh âm chuyển không đến xa như vậy. Sư đệ, ngươi không có việc gì mà? Tâm Hồ đoạt trước một bước đỡ Tâm Mi, lộ ra vẻ lo lắng. Trường môn sư minh, ta không sao, ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay. Tâm Mi vội la lên. Hắn đối Ngọc Liên Thành thực lực có nhất định hiểu rõ. Nếu như lần này thật chém giết xuống tới, lấy Ngọc Liên Thành kiếm thuật khinh công, chưa hẳn không thể xông ra đại trận, mà tăng nhân Thiếu Lâm tự nhất định hội máu chạy thành sông, nếu không phong sơn 20 năm, chỉ sợ cũng không thể khôi phục nguyên khí. Tốt. Tâm Hồ Phương Trượng phất phất tay, các đệ tử, tất cả dừng tay. Sư minh, thế nhưng là, việc này Tâm Mi sư đệ giải càng nhiều, để hắn đến xử lý. Tâm Giám hòa thượng còn muốn giải thích, đã bị Tâm Hồ Phương Trượng đánh gãy. So với vô duyên táo bạo Tâm Giám, Tâm Hồ Phương Trượng càng tín nhiệm Tâm Mi một chút. Tâm Mi đi đến Ngọc Liên Thành trước mặt, "Ngọc thí chủ, ngươi lần này bên trên Thiếu Lâm đến, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Ngọc Liên Thành cười nói, "Ta không phải đã cùng ngươi nói qua à, chuyến này là vì mượn đọc Thiếu Lâm tàng kinh các kinh văn." "Nhất định không khả năng." Tâm Giám lạnh giận tí mặt, ngay cả tu dưỡng tốt nhất Tâm Hồ vậy như mày, hai gã khác Thiếu Lâm tâm chữ lót đại sư mặc dù không nói chuyện, cũng đã lộ ra vẻ giận dữ, tựa như nộ mục kim cương. Tâm Mi vậy cười khổ nói, "Ngọc thí chủ, việc này tuyệt không có khả năng, ngươi cần gì phải cố chấp? Ngọc Liên Thành lại không thèm để ý chút nào phất phất tay, ta nói qua, ta có thể cùng các ngươi làm giao dịch. Giao dịch sở dĩ không thể đạt thành, không có gì hơn là bởi vì giao dịch thẻ đánh bạc không đủ. Tâm Mi Hòa Thượng lắc đầu nói, vô luận ngươi muốn làm sao giao dịch, ta Thiếu Lâm đều khó có khả năng đồng ý. Không ngại nghe một chút ta giao dịch thẻ đánh bạc lại nói. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên đổi đề tài, nói, Thiếu Lâm tự tàng kinh gần đây phát sinh 7 lần mất trộm sự kiện, nhưng các ngươi nhưng không ai tra ra trộm sách người rốt cuộc là ai. Ta thẻ đánh bạc cái thứ nhất thẻ đánh bạc, chính là ta có thể nói cho các ngươi phạm nhân cùng hắn đồng bọn. Thanh âm hắn xa xa truyền ra, sở hữu người đều lấy làm kinh hãi. Tâm Mi đám người giật mình cùng Ngọc Liên Thành vì sao sẽ biết việc này. Mà một đám đệ tử Thiếu Lâm giật mình tại trông coi nghiêm ngặt tàng kinh các 7 lần mất trộm. Bách Hiểu Xanh cười lạnh một tiếng, cái này 7 lần mất trộm sự kiện thực sự làm thiên ý vô phùng, nguyên bản lão phu thực sự tra không ra ai là hung thủ, nhưng bây giờ ta lại đã biết. Tâm dám đem ánh mắt ném trên người Ngọc Liên Thành nói, không sai, ta hiện tại cũng biết. Bầu không khí buồn bực một lát sau, Tâm Mi nói, Ngọc thí chủ, việc này ta cũng không có nói cho ngươi biết, không biết ngươi là từ chỗ nào biết được tin tức này. Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, ta nói là ta ký ức tốt, các ngươi tin sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 130, liên sát hai người. Thiếu Lâm tự trước sân môn, bầu không khí ngưng trọng. Khi Ngọc Liên Thành nói ra tàng kinh mất trộm lúc, hắn liền thành lớn nhất hiểm nghi, bởi vì biết chuyện này chỉ có 7 vị tâm chữ lót đại sư cùng Bách Hiểu Xanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngọc Liên Thành còn cũng không đủ chứng cứ vì chính mình thoát tội. Lúc này, trừ bị phế sạch võ công Tâm Mi Hòa Thượng bên ngoài, cái khác tâm chữ lót cao tăng cùng Bách Hiểu Xanh dần dần hướng Ngọc Liên Thành tới gần, hình thành một vòng đây, mấy người kia vốn là đương thời cao thủ, chỉ vì là phương ngoại người, mới không có bị đứng hàng binh khí phổ. Nhưng không hề nghi ngờ, mấy người bọn họ liên thủ, liền là binh khí phổ 3 vị trí đầu cao thủ cũng chưa chắc không thể một đấu. Đương nhiên, sở dĩ không có kết 108 La Hán đại trận, thì là bởi vì Tâm Hồ nhìn ra, thanh niên này võ công không phải tầm thường, nếu như vận dụng La Hán đại trận, đệ tử Thiếu Lâm không khỏi có tử thương. Huống chi, có mấy người bọn họ xuất thủ, vậy dư xài. Ngọc Liên Thành lại chắp tay đứng thẳng, thần sắc không thay đổi, kỳ thật các ngươi vậy minh bạch, chuyện này chỉ có thể là các ngươi tâm chữ lót 7 cái cao tăng làm ra, chỉ vì những người khác coi như có thể chui vào tàng kinh các bên trong, vậy nhất định hội để lại đầu mối chứng cứ. Hừ, ngươi còn muốn châm ngòi sư huynh đệ chúng ta tình cảm, nhận lấy cái chết. Tâm Giám Hòa Thượng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người như đại điểu nhảy ra, một trường phá không tập đến. Một trường này nhanh chóng lâm ly, như kim cương khai sơn, oanh lôi nhấp đô, thẳng có băng tán đá vụn ai. Tâm Hồ, Tâm Giám, Tâm Đăng 3 người liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Ngọc Liên Thành vốn là có Mai Hoa đạo hiểm nghi, lại phế bỏ Tâm Mi võ công, bây giờ càng có thể là trộm sách người. Bất kể như thế nào, cũng nên trước bắt giữ hắn lại nói. Tâm Hồ bước ra một bước, quyền ra như sấm, mãnh liệt vô cùng tinh khí, đem Ngọc Liên Thành bao phủ trong đó. Tâm Giám mãnh liệt một tiếng thổ tức, khẩu chiến sấm mùa xuân, một trường bổ ra, huyền hóa ra 100.000 đạo trường ảnh. Tâm Đăng ngón tay luân động, như hoa sen nở rộ, đem từng khỏa cổ đồng Phật châu bắn bay. Trong nháy mắt, Thiếu Lâm 4 vị tâm chữ lót cao tăng đồng thời xuất thủ, cần phải ngay đầu tiên đem Ngọc Liên Thành cầm nhẹ xuống. Bách Hiểu Xanh dù chưa động thủ, nhưng cũng là vận sức chờ phát động, một đôi sắc bén con ngươi chừng chừng nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành chằn trọc xê dịch thân hình, chỉ cần hắn tại cùng 4 vị cao tăng trong lúc giao thủ lộ ra sơ hở, như vậy Bách Hiểu Xanh liền sẽ lập tức làm lôi đình một kích. Phanh 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 phanh. Ngọc Liên Thành thân hình linh động, phiêu miếu như tiên, thường thường có thể cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh qua công kích. Đồng thời song quyền phảng phất giống như kinh lôi lướt đi, mỗi một kích đều có vỡ bia nứt đá uy lực, cùng 4 vị cao thủ không đoạn giao kích. 4 đại cao tăng liên thủ, chẳng những không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại chỉ cảm thấy một trận khí huyết tuôn ra, kinh mạch tăng vọt, phảng phất cánh tay đều muốn bị đánh nổ bình thường. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, này danh xưng lục tuyệt cuồng khách thanh niên có thể phế bỏ Tâm Mi võ công, cũng không phải là dựa vào âm mưu quỷ kế, mà là thật sự công phu thật. Các ngươi nhanh dừng tay a. Tâm Mi gấp dậm chân, nhưng cũng tiếc hắn công lực thâm hậu đều thuộc về tại nước chảy, liền là muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Một loại đệ tử Thiếu Lâm nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, phương trưởng cùng tam đại thủ tọa liên thủ, càng không có cách nào cầm xuống cái này, nhìn nhiều nhất chỉ có 20 tuổi thanh niên. Tốt, không hổ là Thiếu Lâm cao tăng, quả nhiên đều thật sự có tài, không ngại đến nếm thử ngọc mộ trong lòng bàn tay bảo kiếm. Chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Liên Thành vẫn là như vậy thong dong. Hắn song trưởng bổ ra, trưởng lực như thiên hà chút xuống, nhấc lên cương gió trận trận, sàn nhà bị trưởng gió một vùng, liền phảng phất gió lốc lớn quét qua, hướng 4 đại cao tăng lốt bốt đánh qua. Mà trong nháy mắt này, tay hắn đã đặt tại trên chuôi kiếm. Chỉ nghe sặc một tiếng, đoạt tình kiếm kia chớp ra khỏi vỏ, kiếm quang như thiểm điện, như kinh hồng. Cho dù là tại ban ngày ban mặt, vậy tách ra không thể tưởng tượng nổi hào quang, cùng chung quanh tuyết động một chiếu, càng là nhiếp nhân tâm phách. Người theo kiếm đi, kiếm quang cùng người phảng phất hòa làm một thể. Tâm Giám Hòa Thượng mặt lộ vẻ sợ hãi đã bỏ đầy hắn khuôn mặt, bởi vì hắn đã phát hiện một kiếm này là hướng hắn đâm tới. Dưới một kiếm này, hắn tại võ công tạo nghệ bên trên kiêu ngạo, tự hào, đều phảng phất nắng gắt hạ băng tuyết, tầng tầng hòa tan, biến mất. Hắn đã không có cách nào tránh, vậy không có cách nào ngăn cản, chỉ có chết. Mọi người chỉ nhìn thấy hàn quang lóe lên, chỉ nghe được rồi thanh âm, kiếm đã đâm vào Tâm Giám Hòa Thượng trong cổ họng, máu tươi đã tuôn ra, hắn hô hấp đã dừng lại, liền trong mắt đều cơ hồ hoàn toàn lồi ra đến. Kiếm lại rút ra, máu tươi bao táp. Tâm Giám ngã xuống, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng ngã xuống. Sư đệ, thất sư đệ. Tâm hồ đám người tròn mắt tận nước. Bọn họ đều là thiếu lâm cao tăng, tâm tính tu dưỡng lúc đầu đều rất không tệ. Nhưng bây giờ bị người trước cửa nhà giết chết nhà mình sư đệ, vô luận như thế nào cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh. Tâm hồ chờ ba vị cao tăng lần nữa giết ra, hiện ra Minh Vương phẫn nộ tướng, cùng thi triển tuyệt kỹ, bao hàm sát ý. Chỉ gặp trưởng gió lực quyền, như sóng dữ, như cuồng phong, như núi lửa dâng trào, hướng Ngọc Liên Thành hành kích tới, liên miên bất tuyệt, nhưng lại toát lên lấy dọa người sắc cơ. Ba vị đại sư, ta đến chúc các ngươi một chút sức lực. Bách Hiểu Xanh vậy rốt cục động, bởi vì hắn biết, hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không ba vị đại sư không địch lại, tính mạng hắn vậy khó bảo toàn. Chỉ gặp Bách Hiểu Xanh ống tay áo như gió mát phần mây, song trưởng thế như phích lịch. Người này có thể bình phán thiên hạ cao thủ, thực lực bản thân tự nhiên không tầm thường. Nếu không có như thế, cái kia chút không phục binh khí phổ bài danh võ lâm nhân sĩ đã sớm đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lúc trước giao thủ, cái này thiếu lâm ba vị đại sư còn có lưu thủ, ý đồ bắt giữ Ngọc Liên Thành, hỏi thăm rõ. Nhưng lúc này lại dùng là thủ đoạn giết người, toàn thân chân khí thuốc đến cực hạn, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lại thêm cái kia Bách Hiểu Xanh, hắn tại thiếu lâm tự chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, vậy học qua Phật môn võ công, chiêu thức hoàn toàn dung nhập ba vị đại sư bên trong, không có chút nào đột ngột, khiến cho cái này hợp lại càng là kích như hổ thêm cánh, trở thành một đạo không thể địch nổi sát chiêu. Ngọc Liên Thành ánh mắt lẫm liệt, trong lòng bàn tay trường kiếm đánh ra. Kiếm chiêu cực đẹp, tràn đầy khó nói lên lời mỹ cảm, khiến người tâm thần thanh thản, sát cơ lắng lại. Mà sau một khắc, kiếm quang lại là một hóa, che trời lấp đất ngưng trọng kiếm ý tràn ngập phạm vi 10 trượng mỗi một tấc không gian, theo một kiếm này đánh ra, phảng phất có một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại phảng phất một tòa cổ xưa thành trì từ phía chân trời hạ xuống, ngang qua thương khung, có chấn áp hết thảy đáng sợ lực lượng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang cùng bốn đại cao thủ giao hòa kình khí đụng vào nhau, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, tiết lộ kình khí hướng bốn phương tám hướng phát tiết. Tại một lát ngưng trệ về sau, cái kia núi cao thành trì ngưng trọng kiếm quang đem giao hòa kình khí xô nát, còn sót lại kình khí tứ tán, bốn đại cao thủ sắc mặt tái đi, nhao nhao sau ngã. Bốn phía đệ tử thiếu lâm trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bốn đại cao thủ liên hợp một kích, lại cũng chống đỡ bất quá thanh niên mặc áo đen này một kiếm. Kiếm quang lại là tiến, Bách Hiểu Xanh chỉ cảm thấy yết hầu bị một cỗ rét lạnh khí tức khóa chặt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, liên tục không ngừng hô to, "Không cần, ta..." Lời còn chưa dứt, kiếm đã đâm ra. Máu tươi vẩy ra, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là một chuỗi mã não màn trúc, hồng tươi đẹp như vậy, hồng khả ái như vậy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 131, vô định diệu dụng. Tâm giám đại sư, thiếu lâm tâm chữ lót cao tăng, thất đại hộ pháp một trong. Người này là giữa đường xuất gia, đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ. Chưa vào sơn môn trước, tại giang hồ đã có như vậy lớn thanh danh, người xưng thất xảo thư sinh. Bách Hiểu Xanh, người này thanh danh bối phận cực cao, đối trên giang hồ sự tình không gì không biết, không gì không hiểu. Hắn biên soạn binh khí phổ, càng là quấy giang hồ phong vân. Kiêu ngạo như Quách Tung Dương, Lữ Phụng Tiên hàng ngũ, mặc dù trong lòng không phục, nhưng vậy cho rằng Bách Hiểu Xanh tuyệt không hội tìm lỗi. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ là hai bộ thi thể, khi còn sống hết thảy vinh quang không còn. Tâm hồ phương trượng cơ hồ khí toàn thân phát run, tại thiếu lâm tự trước sân môn, lại vẫn có thể làm cho đối phương liên sát hai người, đem thiếu lâm tôn nghiêm đặt chỗ nào. Đồng thời trong lòng lại nổi lên sợ hãi một hồi, trên đời lại có loại cao thủ này, còn trẻ tuổi như vậy. Mà tới được lúc này, vậy không còn là đệ tử thiếu lâm tiếc mệnh thời khắc. Thiếu lâm tăng nhân nghe lệnh, kết 108 la hán trận. Theo tâm hồ phương trượng ra lệnh một tiếng, 100 vị võ tăng như thủy triều tuôn ra, từng cái thân giống như thiết tháp, cường tráng như hổ. Phanh phanh phanh. Tiếng bước chân nếu như kinh lôi, bóng người lắc lư bảy trận. Ngọc Liên Thành lại cũng không để ý chút nào, tùy ý bọn hắn đem mình vây quanh. Tại trận pháp kết thành trong nháy mắt, 100 vị đệ tử thiếu lâm khí cơ giao cảm, hòa làm một thể, tạo thành một cái không thể đoạn tuyệt chính thể. Trong mơ hồ, càng cho người ta cường đại lực uy hiếp. Trận này một thành, không nói vô địch thiên hạ, có thể cơ hồ không sai biệt lắm. Thí chủ nghiệp chướng nặng nề, nhưng người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, nơi này cũng là Phật môn thanh tịnh chi địa. Tại 108 la hán trận dưới, đem hội hủy bỏ thí chủ võ công, đem mang đến phía sau núi, diện bích khô tỏa một giáp, tiêu giảm tội nghiệp, quy y ngã Phật. Tâm hồ phương trượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đối 108 la hán đại trận có lòng tin tuyệt đối, vô luận cao thủ cỡ nào bị nhốt vào trong đó, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tại thiếu lâm tự trong lịch sử, trận pháp này vậy hóa giải mấy lần nguy cơ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi bộ này lý do thoái thác đơn giản để cho ta muốn nói. Ngọc Liên Thành làm ra một cái mong muốn nôn mửa động tác, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên dùng La Hán đại trận. Tâm Hồ Phương Trượng lạnh lùng nói, "À, không phải là thí chủ muốn chủ động bỏ xuống đồ đao, dấn thân vào Phật môn?" "Không không không, bởi vì cái này 108 La Hán đại trận tuy lâu đã danh chấn giang hồ, nhưng đối với ta mà nói, thực tại không có ích lợi gì." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Kiếm trận là từ người sáng tạo, chỉ cần là người sáng tạo, cái kia tất nhiên sẽ có sơ hở, ngay cả ta cái kia ba thức kiếm pháp vậy mở dạng." "Huống chi, thi triển trận pháp này khoảng chừng 108 người." Cái này 108 người đồng dạng là tốt xấu lẫn lộn, công lực không giống nhau, như vậy sơ hở cùng sơ hở tự nhiên càng lớn, rõ ràng hơn. Tâm Hồ Phương Trượng gật đầu nói, thí chủ nói không sai, nhưng tại ngươi tìm ra sơ hở trước, La Hán đại trận đã đưa ngươi hàng phục. Ngọc Liên Thành không nói thêm gì nữa, chỉ là lập tức đoạt tình kiếm, một kiếm đâm vào không khí. Cái này một đâm rõ ràng rất nhanh, nhanh chóng không gì sánh kịp, nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta một loại chậm chạp như dừng lại cảm giác, càng mang theo một loại phiêu miếu vô định khí cơ, phảng phất một sợi gió mát. Gió mát tự nhiên là rất khó bị phát giác. Mà sau một khắc, một kiếm này đã sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Gió mát hóa thành quét sạch thiên địa cuồng phong, một kiếm phát quang huy, trung điệp phiêu miếu bóng kiếm, phủ kín hư không. Cái này như cuồng phong kiếm thế có lẽ không thể đem 108 người toàn bộ bao phủ, nhưng vậy đủ để bao trùm 3-40 võ tăng. Mà một khi một kiếm này thôi động, kiếm khí cuồng phong liền hội quét sạch cái này 3-40 cái võ tăng. Mỗi một tên võ tăng công lực không giống nhau, phản ứng không giống nhau, tự nhiên là hội xuất hiện sơ hở sơ hở. Có lẽ cái này sơ hở cũng không rõ ràng, nhưng lấy Ngọc Liên Thành cao minh kinh công, cùng cái kia cường lớn như núi cao kiếm thế trước mặt, 108 La Hán đại trận vậy tất nhiên bị triệt để xé rách. La Hán trận vừa vỡ, như vậy toàn bộ Thiếu Lâm tự vậy tất nhiên máu chảy thành sông, đem sơn môn nhiễm hồng. Tại thời khắc này, Tâm Hồ Phương Trượng toàn thân mồ hôi lạnh, mặt khác mấy vị tâm chữ lót cao tăng cũng giống như thế. Cái thứ nhất giao dịch điều kiện là ta nói cho các ngươi biết trộm kinh phản đồ. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, cái thứ hai giao dịch điều kiện liền là các ngươi toàn chùa miếu trên dưới, hơn phân nửa bộ phận Thiếu Lâm tăng nhân tính mạng. Không quản các ngươi tin hay không, nhưng ta như buông tay thi triển, hôm nay các ngươi có thể sống sót người cũng sẽ không quá nhiều. Ngươi dám? Chúng tăng nhân giận tím mặt. Tâm Hồ Phương Trượng trên mặt vậy có nộ khí, Ngọc thí chủ cần gì phải hùng hổ dọa người? Ngọc Liên Thành cười cười, cũng không trả lời. Hắn cổ tay chuyển một cái, trường kiếm vào vỏ, toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ to lớn khí cơ, phảng phất một tòa cao lớn vạn trượng, ngang qua thiên địa thần sơn, to lớn tồn tại cảm tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hắn như nhàn nhã tản bộ bình thường đi về phía trước ra, phảng phất là tại phú gia công tử thượng tuyết bình thường. Bốn phía võ tăng bản chờ Phương Trượng ra lệnh một tiếng, liền triển khai liên miên bất tuyệt, uyển như lôi đỉnh thế công. Nhưng Tâm Hồ Phương Trượng mặt lộ vẻ dãy rủa, không nói một lời. Phương Trượng chưa từng mở miệng, cái này La Hán đại trận tự nhiên không thể phát động. Ngọc Liên Thành đi về phía trước mấy bước, đột nhiên ngừng chân. Hắn tiện tay chảo một cái, một tên võ tăng bay vào trong bàn tay hắn, trên mặt mỉm cười hỏi nói, suýt nữa quên mất, ta còn không biết tàng kinh các ở nơi nào, phiền xin chỉ thị. Cái kia võ tăng dùng con mắt hung hăng trừng mắt Ngọc Liên Thành, nguyên là muốn im miệng không nói, nhưng ở Ngọc Liên Thành to lớn khí cơ áp bách dưới, tâm thần run rẩy dữ dội, không khỏi đưa tay hướng tàng kinh các phương hướng chỉ. Đa tạ. Ngọc Liên Thành buông xuống cái kia võ tăng, tiếp tục tiến lên, mà nguyên ngăn ở trước mặt Thiếu Lâm mười tăng, vậy nhao nhao tránh ra một cái thông đạo, thậm chí có tăng người thân hình bất ổn, lảo đảo ngã xuống đất. Nhìn qua Ngọc Liên Thành dần dần rời đi thân hình, Tâm Đăng Hòa Thượng nhịn không được nói, sư minh. Tâm Hồ Phương Trượng nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng cũng không phản bác được. Tâm Y Hòa Thượng khàn giọng nói, vẫn là để hắn đi tàng kinh các đi, nếu không toàn bộ Thiếu Lâm. Qua ôn chuyện, chúng tăng dù là một mảnh không nói gì. Tâm Thụ nhíu mày, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, chỉ là không biết ăn cắp ta Thiếu Lâm bí tịch người, rốt cuộc là ai? Trộm sách người dĩ nhiên không phải Ngọc Liên Thành, lấy hắn tu vi võ công, căn bản không cần thiết làm ra loại sự tình này. Tâm Y Hòa Thượng hướng nơi xa nhìn coi, đã nhìn thấy lúc trước thụ Ngọc Liên Thành sai khiến Thiếu Lâm tăng nhân hướng trước sơn môn chạy tới, nói, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Gặp qua ba vị sư thúc, gặp qua Phương Trượng. Cái kia tăng nhân đã đi đến Tâm Hồ đám người trước mặt. Tâm Y nhìn một chút trong tay hắn một cái giấy dầu bao lấy bọc nhỏ, nói, trong tay ngươi là cái gì đồ vật? Cái kia tăng nhân nói, bẩm sư thúc, tiểu tăng cũng không biết, là Ngọc thí chủ để cho ta mang tới. Tâm Y nói, mở ra. Vâng. Giấy dầu bên trong bao lấy lại là một quyển sách, bìa là năm chữ to. Đặt Ma Dịch Cân Kinh. Đây cũng là mất trộm sách một trong. Tâm Mi vội nói, sách này ngươi là từ đâu tìm tới? Tâm giám sư thúc trong phòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 132, Thiếu Lâm bí kíp. Hoàng hôn, cổ tháp bên trong truyền ra một trận du dương tiếng chuông. Nghiêm túc mà lạnh nhạt Thiếu Lâm tăng nhân, từng cái túi đầu đi vào trang nghiêm Phật điện, tụng kinh niệm Phật. Bọn hắn bước chân tựa hồ so bình thường còn nặng hơn, chỉ vì những ngày này, trong Thiếu Lâm tự mỗi cá nhân tâm tình đều hết sức nặng nề. Phương Trượng trong phòng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Thiếu Lâm bảy vị tâm chữ lót cao tăng bên trong, chứ đã bị Ngọc Liên Thành một kiếm xuyên qua yết hầu tâm giám, còn lại 6 vị cao tăng đều đã tại này. Tâm Hồ Phương Trượng đứng lên, tại Phương Trượng trong phòng bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên ngừng chân nói, nay thiên tàng kinh các người hầu là ai? Tâm Mi Hòa Thượng nói, là Lao Tăng tọa hạ nhất nhân cùng nhất trần. Tâm Hồ đại sư nói, truyền bọn hắn tiến đến. Hắn chắp tay đi đến góc tường, nghe được nhất nhân cùng nhất trần đi tới tiếng bước chân, vậy không quay đầu lại, chỉ là hỏi, người kia bữa tối các ngươi đã đưa đi sao? Nhất nhân nhất trần lẫn nhau nhìn coi, trầm mặc nửa ngày, muốn nói lại thôi. Tâm Mi Hòa Thượng nói, Phương Trượng đang hỏi các ngươi lời nói. Rốt cục, nhất nhân lên tiếng khụ nói, đưa đi. Thế nhưng là. Tâm Hồ đại sư cau mày nói, thế nhưng là như thế nào? Bên cạnh nhất trần nói, chúng ta đem bữa tối đưa cho hắn, hắn lại thanh đồ ăn toàn bộ ném ra ngoài. Tâm Hồ sắc mặt hơi trầm xuống, nói, vì sao a? Nhất nhân lúng ta lung tung nói, hắn ngại đồ ăn không tốt, không có rượu, lại không có thịt, cho nên không chịu ăn. Dù là Tâm Hồ Phương Trượng Phật pháp tu vi cao thầm, giờ khác này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trầm giọng nói, hắn khi đây là địa phương nào? Tiệm cơm từ sao? Nếu là hắn cảm thấy quá tịch mịch, chúng ta Thiếu Lâm tự có phải hay không còn muốn cho hắn tìm xinh đẹp nữ nhân đưa đi? Nhất nhân cùng nhất trần toàn thân run lên, bọn hắn xuất gia đã có hơn 10 năm, chưa từng thấy qua trưởng môn như thế tức giận, hai người đều túi đầu xuống, không dám nâng lên.
mấy cái khác tâm chữ lót cao tăng liên tục khuyên bảo, tâm hồ phương trượng lửa giận mới dần dần lắng lại, nhìn qua Lư Hương trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, hắn nói muốn ăn cái gì? Nhất Nhân nói, hắn thế mà viết trưởng thực đơn, để các đệ tử nghĩ biện pháp cho hắn làm ra. Nếu như thiếu một dạng, hắn liền tiêu hủy một bản tàng thư, ít hai loại, hắn liền tiêu hủy 10 bản. Lời vừa mới dứt, hắn lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Ai chỉ lần này tâm hồ đại sư cũng không có nổi giận, bất quá hơi thở tựa hồ lớn một chút, bình tĩnh tiếng nói, đem hắn thực đơn lấy tới xem một chút. Một lát sau, một chương thư ngắn bên trên đã đưa đến Phương Trượng trong tay, viết: thịt kho tàu móng heo, phỉ thúy cải ngọt, thịt kho tàu đuôi trâu, đậu cà vỏ cá, nấm hương đậu hũ. Bốn đồ ăn một chén canh bên ngoài, hắn thế mà còn muốn 3 cân tốt nhất hoa điều, cái này đường đường thiếu lâm tự, phản phất thật bị hắn trở thành kinh thành quan cơm tử. Tâm hồ Phương Trượng khỏe miệng không ngừng run rẩy, thân thể tựa hồ bởi vì phẫn nộ mà tại có chút phát run, qua nửa ngày mới rốt cục đem lửa giận đè xuống, "Tốt, các ngươi ý nghĩ từ dưới núi đem mấy dạng này đồ ăn làm ra, đưa cho hắn." "Là, Phương Trượng." Nhưng chỉ cần Nhất Nhân, Nhất Trần không phải người ngu, liền có thể nghe ra Phương Trượng trong giọng nói bao hàm lửa giận, vội vàng lui ra. Mang hai tên đệ tử sau khi đi, Tâm Đến lại không nhịn được nói, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc người này đọc tận thiếu lâm bí tịch, mỗi ngày còn tốt hơn rượu thức ăn ngon chiêu đãi hắn. Tâm Thụ cười khổ nói, người kia võ công thực sự cao minh, mặc dù chúng ta 5 người liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi hắn hiện tại còn tại tàng kinh các bên trong, một khi giao thủ, chỉ sợ vô số tàng thư liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bực này tội qua, không ai có thể gánh chịu nổi. Tâm Đến cắn răng nói, sư đệ ngươi tinh thông y độc một đạo, có thể hay không? Không được. Một bên Tâm Y quả quyết mở miệng, thanh ma thủ y khốc, ngũ độc đồng tử đều là dùng độc phương diện đại hành ra, nhất là ngũ độc đồng tử, dùng độc đã là hóa cảnh, giết người vô hình, lại đều chết tại trong tay hắn. Sự tình nếu không thành, toàn bộ chúng ta thiếu lâm chỉ sợ cũng khó khăn trốn độc thủ. Chúng tăng lại là một trận trầm mặc, qua tốt một lát, Tâm Đến mở miệng, các ngươi nói, thất sư đệ thật sự là trộm sách người sao? Có phải hay không là người kia cố ý thiết lập văn cục? Ta đoạn đường này cùng hắn đồng hành, cũng không gặp hắn có qua làm cho người hoài nghi cử động. Huống chi, hắn vậy không có cần thiết này. Tâm Mi mở miệng lần nữa, với lại ta vậy sớm hoài nghi là thất sư đệ, chỉ là rốt cuộc sư huynh đệ một trận, không có chứng cơ xác thực, ta không dám chỉ chứng hắn. Mất trộm kinh thư mặc dù chân quý, nhưng lấy hắn tại thiếu lâm địa vị, cần gì phải làm loại sự tình này? Tâm Hồ Phương Trượng cao mày, có lẽ là có người mê hoặc hắn, mà người này hơn phân nửa liền là Bách Hiểu Xanh. Tâm Mi suy nghĩ một lát, nói, Tâm giám sư, hắn quy y xuất gia về sau, có thể tiếp xúc đến bên ngoài cũng không có nhiều người, mà còn có thể thuyết phục hắn, cũng cùng thiếu lâm tự quan hệ không ít, chỉ có Bách Hiểu Xanh một người. Tâm Thụ cười khổ nói, như thế nói đến, chúng ta chẳng những không thể trách tội người kia, ngược lại muốn cảm ơn hắn thay chúng ta ngoại trừ phản đồ. Chúng tăng trong lòng lại là thở dài, bọn hắn cầm người kia thực sự một chút biện pháp cũng không có, cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Lúc này, Ngọc Liên Thành đang đứng tại tàng kinh các bên trong. Mắt chỗ cùng, từng dãy trên giá sách chỉnh chỉnh tề tề bày đầy các thức điển tịch. Thiếu lâm truyền thừa 100 ngàn năm, võ học hệ thống hoàn chỉnh, 72 tuyệt kỹ trải qua lịch đại cao tăng rèn luyện, đã là không phá kỹ năng. Ngọc Liên Thành tiện tay gỡ xuống một bản kinh thư đọc, lại không phải võ công tuyệt kỹ, chỉ là bình thường Phật kinh. Hắn chi nhớ rất tốt, vừa đến tàng kinh các bên trong, liền nghĩ tới Thiên Long bên trong lão tăng quét rác nói qua một phen. Đại ý là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đều là lăng lệ tàn nhẫn, thương người tính mạng lợi hại công phu, đại thương thiên hỏa là lấy luyện được càng sâu, lệ khí càng nặng, bởi vậy cần từ bi Phật pháp hóa giải. Nếu không tựa như Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc bình thường, sớm muộn tẩu hỏa nhập ma, bị lệ khí phản vệ. Nhưng theo Ngọc Liên Thành lại không phải như thế. Phật môn đạo gia công phu đều cần nhất định văn hóa nội tình. Thí dụ như Mai Siêu Phong vợ chồng, mạnh mẽ tướng đạo nhà thượng thừa Cửu Âm Thần Trảo đã luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Nói ngắn gọn, liền là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Phật đạo võ học bên trong, mỗi chữ mỗi câu đều có thể ẩn chứa điển cố, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Như lung tung tu luyện, không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Đương nhiên, lão tăng quét rác nói tới cũng chưa hẳn là giả, nhưng chỉ cần trong suốt tâm linh, không nhiễm bụi bặm, cái gọi là lệ khí vậy tự nhiên hóa giải. Ngọc Liên Thành thời gian nhàn hạ rất nhiều, mà lấy hắn thị lực, đọc nhanh như gió, cũng là trì hoãn không được thời gian nào. Một bản Phật kinh có thể truyền thừa đến nay, tự nhiên là tích chứa trí tuệ cùng ảo diệu, lại thêm lịch đại cao tăng phê bình chú giải, nhìn xem ngược lại cũng không sao. Lại Ngọc Liên Thành ở thế giới trước, từng trong thời gian ngắn thu được vô danh đạo tuyệt học, lao đao bả tử tàng thư, cung đình bí tàng. Cũng là thời điểm lắng đọng một cái nội tình. Từ nay mặt trời mọc, Ngọc Liên Thành liền ẩn vào tàng kinh các bên trong, lượt lam Phật môn kinh điển, 72 tuyệt kỹ, toàn không quản bên ngoài phân tranh. Năm tháng giang giặc, đảo mắt liền là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Mà tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều cực đặc sắc, vô cùng có chuyện lý thú. Nhưng Ngọc Liên Thành cũng đừng hòng thanh tĩnh, hắn trung quy là người giang hồ. Người giang hồ, đương nhiên không thể thiếu chuyện giang hồ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 133, đã rắn các chữ. Thu. Gỗ lá rền vang. Thiếu lâm tự ngoài sân môn. Ngày xưa cường thịnh võ lâm thánh địa phồn hoa diệt hết, khách hành hương thưa thớt, khô lá khắp nơi, một phái tịch mịch điều hữu cảnh tượng. Từ Lục Tuyệt cùng khách đăng lâm thiếu lâm tự về sau, cũng không biết rốt cuộc phát sinh loại nào biến cố, thiếu lâm bế chùa đến nay, chỉ là ngẫu mới tiếp đãi một chút phú quý khách hành hương. Một bạch y người đạp trên tuần rơi lá rụng, từng bước mà lên. Hắn tựa hồ là từ rất xa địa phương mà đến, thần sắc mang theo mọi mệt tiêu điều chi ý. Nhưng hắn toàn thân cao thấp lại là không nhốn bụi trần, món kia tuyết bạch y phục phảng phất là mới từ nóng đấu hạ lấy ra. Hắn mặc dù mặc rất đơn giản, lại cực kỳ lộng lẫy. Nhưng cái này chút đều vốn không phải hắn hấp dẫn người địa phương. Hấp dẫn người là hắn khí chất một loại không cách nào hình dung nào khí. Thiếu Lâm tự đóng cửa, tiếp đãi một chút khách hành hương không phú thì quý. Nhưng những người này lại không tự chủ được cách người áo trắng xa xa, bởi vì vô luận ai cùng hắn đi cùng một chỗ, đều sẽ cảm giác đến tự ti mặc cảm, phảng phất là tên ăn mày cùng Vương Tôn công tử, phảng phất là trong mây cùng nước bùn. Một tên mắt sắc sư tiếp khách đã tiến lên đón, hắn tự nhiên nhìn ra được người này tuyệt không phải thắp hương bái Phật tín đồ, hai tay chắp tay trước ngực, thở dài nói, tiểu tăng gặp qua thí chủ, không biết thí chủ đường xa mà đến, gây nên. Người áo trắng chắp tay đứng thẳng, đột nhiên ngắt lời hắn, Ngọc Liên Thành ngay tại các ngươi trong Thiếu Lâm tự. Sư tiếp khách nghe được Ngọc Liên Thành ba chữ, lại lộ ra cung kính chi ý, nói, Ngọc thí chủ liền trong Thiếu Lâm tự. Người áo trắng cười cười, trong tươi cười vậy mang theo bức người ngạo khí, trên đời đáng giá ta tìm người chỉ có mấy cái, Lục Tuyệt cuồng khách liền là trong đó một trong, ta muốn gặp hắn. Sư tiếp khách nói, Ngọc thí chủ chính tại tàng kinh các bên trong, không thấy ngoại nhân. Trên thực tế, hơn nửa năm qua này, khi rảnh rỗi sẽ có võ lâm cao thủ tới tìm Ngọc Liên Thành. Lúc trước trong Thiếu Lâm tự phát sinh sự tình, bên ngoài mặc dù không hiểu rõ, nhưng Bách Hiểu Xanh cũng là nhân vật phong vân, hắn chết Thiếu Lâm tự nhiên là giấu giếm không được, đối với ngoại giới chỉ nói là bởi vì cùng Lục Tuyệt cuồng khách có xung đột, bị một kiếm giết chết. Ngoài ra, giang hồ lưu truyền Ngọc Liên Thành kiếm giết y khốc, trọng thương tiểu Lý Phi đao các loại sự tích, mặc dù hắn tại Thiếu Lâm tự quy ẩn hơn nửa năm thời gian, giang hồ nhưng như cũ có hắn uy danh. Uy danh không giảm, tự nhiên cũng không thiếu được mong muốn mượn hắn cao thủ thành danh, nhưng đều bị Thiếu Lâm tự đuổi. Ta không thể gặp hắn. Người áo trắng ánh mắt mãnh liệt, vô hình mà sắc bén khí cơ phá thể mà ra, cái kia sư tiếp khách nhịn không được lui về phía sau nửa bước, hai chân phát run. Ngọc thí chủ phân phó qua, hắn tạm thời không thấy. Sư tiếp khách nói thẳng run rẩy, đã có cái khác tăng nhân chú ý tới một màn này, nhao nhao hướng cửa chùa trước chạy đến. Không thấy, cũng tốt, ta đi lâu như vậy đường tới gặp hắn, hắn cũng nên đi một đoạn đường tới gặp ta. Người áo trắng tự lẩm bẩm, bất quá ta nếu không thi triển một bản lĩnh công phu, hắn làm sao chịu tới gặp ta. Người áo trắng bóng dáng hư tung bay, rơi vào cửa chùa bên cạnh một tảng đá lớn trước. Cánh tay hắn hướng về phía trước đông nhiên tìm tòi, như vân long giơ bước. Nói cho Ngọc Liên Thành, ta tại chân núi cửa hàng nhỏ chờ hắn. Nói xong câu đó về sau, người áo trắng kia thân hình một bầu, như mây như hạt, đã hướng phía dưới núi bay vút đi, hắn khinh công cũng không thua kém gì Thiếu Lâm tâm chữ lót cao tăng. Sư tiếp khách cùng một đám đệ tử Thiếu Lâm đi đến cái kia tảng đá lớn trước, tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này trên tảng đá lớn lại bị khắc một chữ Lữ. Tảng đá lớn trải qua gió táp mưa sa, cứng rắn càng hơn tinh thiết. Bình thường cao thủ dùng đao kiếm vậy nhiều nhất bất quá ở phía trên lưu lại nhàn nhạt vết khắc. Nhưng lúc trước người kia trong lòng bàn tay tuyệt không có vũ khí, chúng tăng nhìn rành mạch. Hơn nữa nhìn lấy vết tích hình dáng, càng giống là dùng ngón tay vạch ra đến. Cái này phải cần cao thâm cỡ nào nội lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lữ. Cửa chỗ trước, Ngọc Liên Thành nhìn xem cái này một hòn đá xanh, lông mày dương lên. Hơn nửa năm thời gian đi qua, hắn bộ dáng cùng lúc trước tiến chùa trước tựa hồ cũng không biến hóa, tựa hồ lại phảng phất thay đổi hoàn toàn một cái người. Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt bên trong ẩn lộ từ bi chi tướng, hai con ngươi thâm thúy, ẩn chứa trí tuệ chi quang. Ngọc Liên Thành đưa tay chạm đến vết khắc, bóng loáng vương vức, phảng phất là dùng thần binh vạch ra đến bình thường. Nhưng như sư tiếp khách nói, người kia tay không tấp sắt mà đến, chưa từng mang bất luận cái gì binh khí. Người tới có thể lấy chỉ khắc chữ, nếu không có tu luyện một loại nào đó kỳ môn võ công, liền là nội lực đã đến khoáng cổ tuyệt kim cảnh giới. Đứng bên cạnh tại tâm hồ phương trượng, vậy có chút nhíu mày, không biết trong giang hồ khi nào có nhân vật như vậy. A Di Đà Phật, lấy ngón tay cắm vào trong tấm bia đá, cũng không tính nhiều khó khăn sự tình. Đem thiết chỉ thiền công tu đến đăng phong tạo cực thời điểm, năm ngón tay có thể tùy ý lọt vào bia đá. Nói đến chỗ này, Ngọc Liên Thành nô ra ngón trỏ, hướng tảng đá đâm một cái, đã lọt vào trong đá, lập tức lại lắc đầu, nhưng nếu muốn tại trên tấm bia đá khắc chữ, lại cũng không quá dễ dàng. Hắn ngón trỏ tại trên tảng đá huy động, áo bào phồng lên, chờ thu hồi lại tay lúc, trên tấm bia đá lại thêm một cái ngọc chữ. Chỉ là cái này ngọc chữ viết đến cực kỳ ngây thơ, giống như là đứa trẻ một bút một họa chắp vá đi ra, với lại viết đến rất nhạt. Cái kia lữ chữ lại là thiết họa ngân câu, long phi phượng múa, mạnh mẽ hữu lực. Chỉ cần hơi có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra hai cái này ở giữa chênh lệch. Lại liên ngọc thí chủ ngươi làm không đến một bước này. Tâm hồ hòa thượng hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này hơn nửa năm thời gian đi qua, Ngọc Liên Thành cùng Thiếu Lâm tự đã không phải lúc đầu như vậy thủy hòa không cho. Thứ nhất là Ngọc Liên Thành thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ ít có. Mặc dù lấy hắn đối Phật pháp nghiên cứu còn so ra kém 6 vị tâm chữ lót cao tăng, nhưng thường xuyên độc đáo kiến giải, miệng ra diệu ngữ, để mấy vị cao tăng được ích lợi không nhỏ. Thứ hai, Ngọc Liên Thành chẳng những nghiên cứu 72 tuyệt kỹ, còn tại đồng thời tu hành Liên Hoa Bảo Giám, bên trong nhiếp tâm thuật, lấy vô hình tinh thần ba động đi ảnh hưởng khác tâm thần người cảm xúc. Trong Thiếu Lâm tự đám người, tự nhiên cũng thành hắn nghiên cứu đối tượng. Tại sâu xa lực lượng tinh thần ảnh hưởng dưới, bọn hắn đối Ngọc Liên Thành ác cảm đại tiêu, ẩn ẩn cảm giác tạ Ngọc Liên Thành thay bọn hắn ra ngoài tâm giám, Bách Hiểu Xanh. Ta xác thực không làm được đến mức này. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, bất quá ta đã biết người kia là ai, với lại biết hắn dùng ngón tay luyện thành một môn kỳ công. Là ai? Binh khí phổ thứ 5, ngân kích ôn hầu Lữ Phụng Tiên.
Người này vũ khí chẳng lẽ không phải một cây ngân kích à, khi nào luyện thành ra dạng này chỉ pháp? Lữ Phụng Tiên tự tôn tự phụ, binh khí phổ thứ 5 ở trong mắt người khác là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, hắn thấy lại là sỉ nhục. Thế là tự hủy ngân kích, mở ra lối riêng, lấy tay làm vũ khí, luyện được đáng sợ hơn tuyệt kỹ. Thí chủ biết thực sự không ít. Tâm Hồ Phương Trượng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bởi vì ta ký ức xác thực rất tốt, tựa như ta nhớ được Tâm Mi là phản đồ một dạng. Ngọc Liên Thành có chút một cười, hướng dưới núi nhìn lại, lẩm bẩm nói, cũng được, quy ẩn hơn nửa năm, cũng nên đi giang hồ đi một lần, loại này khổ tu thời gian, thực sự quá không thú vị. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 134, sụp đổ lòng tin. Thiếu Lâm tự chân núi có cái cửa hàng nhỏ. Cái này cửa hàng nhỏ nguyên bản coi như náo nhiệt, nhưng bởi vì Thiếu Lâm tự bế chùa hơn nửa năm, khách hành hương gần như tuyệt tích, lao bản không có sinh ý, cả ngày thở dài thở ngắn, đều nhanh chuẩn bị quan môn không tiếp tục kinh doanh. Hôm nay trong tiểu điếm lại tới cái rất hào phóng khách nhân, toàn thân áo trắng, cao ngạo đến cực điểm, tiện tay ném một tỏi chiếu nặng bạc, bao xuống toàn bộ cửa hàng nhỏ, muốn một bầu rượu, tại chậm rãi uống vào, hắn ưu nhã mà tiêu sái. Cái kia rõ ràng chỉ là một bình cực kỳ phổ thông rượu, nhưng vậy liền rơi vào người áo trắng trong tay, vậy biến thành thiên kim khó cầu rượu ngon. Ngân kích ôn hầu đã chết, Lữ Phụng Tiên lại còn sống. Chỉ tiếc Bách Hiểu Xanh đã không tại, không biết hắn thấy, ta cái này ba ngón tay tại binh khí phổ bên trên có thể xếp bao nhiêu tên. Lữ Phụng Tiên tại tự lẩm bẩm, hắn chậm rãi giơ lên một cái tay, tay phải. Ánh mắt một cái trở nên cực kỳ tự hào, cực kỳ kiêu ngạo, vậy cực kỳ ôn nhu. Theo người ngoài, đó cũng không phải chỉ cực kỳ kỳ lạ tay. Ngón tay rất dài, móng tay tu bổ rất sạch sẽ, làn da vậy cực kỳ bóng loáng, bảo dưỡng rất tốt. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái tay này chỗ kỳ lạ. Cái tay này ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, màu da lại cùng khác khác biệt. Cái này ba canh ngón tay mang theo kỳ lạ hào quang, đơn giản liền không giống như là huyết nhục xương cốt tạo thành, mà giống như là một loại nào đó kỳ lạ kim loại tạo thành. Lục Tuyệt Cuốn Khách, Tung Dương Thiết Kiếm, Tiểu Lý Phi Đao, Long Vượng Song Hoàn, Thiên Cơ Lão Nhân. Lữ Phụng Tiên tại trầm thấp tự nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Đây đều là hắn chuẩn bị muốn xuất thủ đối tượng. Hắn muốn đạp trên những người này thanh danh, thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, vừa rồi đối nổi nhiều năm vất vả cố gắng. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân này cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng lại cực kỳ ổn, rất nặng, với lại mang theo một cỗ nhiếp người lực lượng, mỗi một bước đều phảng phất là đạp ở Lữ Phụng Tiên trong lòng. Bước chân một nhanh, tâm hắn liền theo một nhanh. Bước chân một chậm, tâm hắn cũng giống như lọt nửa nhịp. Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Toàn thân áo đen Ngọc Liên Thành liền bước vào trong tiệm. Hắn liền như thế lặng lặng đứng đấy, không nhúc nhích, lại cho người ta một loại hùng vĩ vô biên cảm giác, phảng phất một tòa ngang qua thiên địa hiểm núi. Lữ Phụng Tiên hô hấp đột nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, từng chữ hỏi, "Ngọc Liên Thành?" Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, thản nhiên nói, "Lữ Phụng Tiên." Hắn chẳng những không có trả lời, hơn nữa còn tại hỏi lại. Lữ Phụng Tiên vô ý thức nói, "Không sai." Khi hắn trả lời lúc, trong lòng lập tức hối hận. Bởi vì hắn hỏi Ngọc Liên Thành, Ngọc Liên Thành không đáp. Ngọc Liên Thành hỏi hắn, hắn lập tức trả lời, cái này khiến hắn tự giác trên khí thế đã yếu đi một điểm. Rất tốt, ta ẩn cư hơn nửa năm, người đầu tiên xuất thủ đối tượng không thể quá kém, ngươi vừa vặn đúng quy cách. Ngọc Liên Thành tựa hồ cười cười. Hắn là đứng đấy, Lữ Phụng Tiên là ngồi tại, hắn nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, luôn luôn tránh không được túi đầu quan sát. Mà tại hắn quan sát thời khắc, Lữ Phụng Tiên lại cảm thấy người này phảng phất hóa thành một pho tượng bùn Phật tượng, bộ dạng phục tùng quan sát chúng sinh, mình cũng giống như là chúng sinh một viên. Lữ Phụng Tiên đương nhiên không thích loại ánh mắt này, thế là hắn vậy đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Liên Thành, cười lạnh nói, ngươi nếu không có Ngọc Liên Thành, ta cũng khinh thường cùng ngươi đạo thủ. Hắn nói câu nói này về sau, lại hối hận. Bởi vì câu nói này rất lạnh, cực kỳ ngạo, nhưng nghe lại phảng phất là giống cùng Ngọc Liên Thành học. Ngọc Liên Thành nói, ngươi binh khí ở đâu? Lữ Phụng Tiên đưa ra mình tay phải, ba căn kỳ lạ ngón tay, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hắn tại cười lạnh nói, chỉ là không biết, ngón tay có thể hay không tính binh khí. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, có thể giết người coi như binh khí. Lữ Phụng Tiên biểu lộ vẫn là rất lạnh, như thế tốt nhất. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ta muốn biết, ngươi ngân kích ở đâu? Lữ Phụng Tiên nói, ngân kích đã gãy. Ngọc Liên Thành khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vòng trào phúng cười nhạt, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là cực kỳ tự phụ, cực kỳ kiêu ngạo người, nguyên lai vậy không gì hơn cái này. Lữ Phụng Tiên cau mày nói, cái này là ý gì? Ngọc Liên Thành cười lạnh nói, binh khí phổ ngươi danh liệt thứ 5, theo ý của ngươi, cái này không khác vô cùng nhục nhã. Nhưng ngươi cũng biết, Bách Hiểu Xanh tuyệt không hội nhìn lầm. Cho nên ngươi tự hủy ngân kích, luyện thành cái này ba căn kỳ lạ ngón tay. Ta nói có đúng không? Không sai. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng nhẹ gật đầu. Ngươi cùng Quách Tung Dương, Lý Tầm Hoan bọn hắn căn bản cũng không có giao thủ, thắng bại không biết. Nhưng ngươi tình nguyện đi tín nhiệm Bách Hiểu Xanh, vậy không muốn đi tín nhiệm cùng hướng xưa kia làm bạn ngân kích, cái này chẳng lẽ không phải liền là ngươi không đủ tự phụ, không đủ kiêu ngạo biểu hiện. Ngọc Liên Thành khỏe miệng trào phúng ý vị tựa hồ càng ngày càng đậm. Lữ Phụng Tiên hô hấp đã có chút không đều đều, cũng có chút bất an. Ngọc Liên Thành dáng tươi cười đã có chút tàn khốc, coi như ngươi lúc đó thật không phải Quách Tung Dương đối thủ của bọn họ. Nhưng ngươi chẳng lẽ liền không thể tiếp tục tu luyện ngươi ngân kích sao? Cũng hoặc là nói, ngươi đã cho là mình vô luận như thế nào tu luyện ngân kích, cũng không phải đối thủ của bọn họ, vĩnh viễn cũng chỉ có thể thua ở trong tay bọn họ. Cho nên mới từ bỏ trường kích. Lữ Phụng Tiên con ngươi tại co vào, tâm bậy tại co vào. Ngươi cho là mình từ nhỏ tu luyện ngân kích, đều không phải là Quách Tung Dương đối thủ của bọn họ, vậy ngươi lại sao có thể xác định, ngươi cái này khu tu luyện khu mấy năm ba ngón tay, liền hoàn toàn có thủ thắng cơ hội. Lữ Phụng Tiên toàn thân đều tại phát lạnh, toàn bộ người đều rất giống rơi tại kẽ nước băng tuyết bình thường. Ngọc Liên Thành lạnh lùng nhìn xem Lữ Phụng Tiên, nhìn nửa ngày, thâm thủy ánh mắt phảng phất xuyên qua nhục thể, phảng phất có thể nhìn thấy hắn cái kia không chịu nổi mềm yếu nội tâm. Mà Lữ Phụng Tiên chỗ có lòng tin, tại cái này dưới ánh mắt, liền phảng phất nắng gắt hạ băng tuyết, tầng tầng tăng dã. Ra tay đi, nếu như ngươi còn có xuất thủ dũng khí. Lữ Phụng Tiên tay run càng thêm kịch liệt. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ba căn chiếu sáng rạng rỡ ngón tay vạch phá bầu trời, phảng phất ba thanh mọi việc đều thuận lợi thần minh, hướng Ngọc Liên Thành ngực ba khu yếu huyệt công tới. Cái này ba ngón tay quả nhiên không phải tầm thường, phun ra nuốt vào lấy khiếp người khí cơ. Ngọc Liên Thành chưa hề gặp qua đáng sợ như thế ba ngón tay. Nếu quả thật muốn ứng phó, tránh không được một phen phiền phức. Chỉ tiếc, nó chủ nhân đã không có lòng tin. Một cái không có người lòng tin, lại như thế nào có thể thủ thắng? Ngọc Liên Thành cũng tương tự nhô ra ba ngón tay, phảng phất ba căn dơ cao thiên ngọc trụ, gào thét lên đón lấy Lữ Phụng Tiên ba ngón tay. Chỉ nghe tạch 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 ba vang, Lữ Phụng Tiên ba ngón đã gãy. Mà Ngọc Liên Thành ba ngón dư thế không dứt, đã đâm vào Lữ Phụng Tiên trên ngực. Chỉ đợi kinh khí một phát, lập tức liền có thể để hắn chết không thể lại chết. Nhưng Ngọc Liên Thành lại là xoay người rời đi. Ta không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi nếm thử thất bại tư vị, bị đánh nhập bùn đất tư vị. Lữ Phụng Tiên đã quỳ trên mặt đất, hắn đã nếm đến thất bại tư vị, vậy nếm đến nhục nhã tư vị. Ngọc Liên Thành một mực tại đi, thẳng đến Lữ Phụng Tiên đã nhìn không thấy thân hình hắn lúc, vừa rồi ở lại bước chân, trên mặt lộ ra mỏi mệt chi ý, vướt vướt mi tâm. Nhiếp tâm thuật rốt cuộc vẫn là phiền toái một chút, ta như trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ sớm đã giải quyết hắn. Bất quá thắng người trước thắng tâm, môn công phu này thú vị cực kỳ, tương lai chưa chắc không có thể phát huy tác dụng lớn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 135, tiền tài rơi xuống đất, đầu người không bảo đảm. Thu. Đường phố cuối cùng, có tòa to lớn trạch viện, xem ra cũng đúng như đầu cành lá vàng, đã đến gần khô rơi thời điểm. Bây giờ cái kia hai phiến sơn son đại môn đã có hơn nửa năm chưa bị mở ra. Trên cửa sơn son đã bong ra từng mảng, vòng đồng vậy đã bị rỉ. Tường cao bên trong đã nghe không được tiếng người, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng thu trùng thấp tố, lại càng làm nổi bật lên cái này trạch viện cô đơn cùng tiêu điều. Mà tại sớm mấy năm, cái này trạch viện vậy có qua huy hoàng thời điểm, từng sinh ra qua 7 vị tiến sĩ, 3 vị thắng hoa, trong đó còn có vị kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô song võ lâm danh hiệp. Nhưng bây giờ, giống như cái kia thẩm ra từ đường bình thường, vậy đã hoang vu cô đơn. Đúng lúc này, một cái huyền y thanh niên chính chậm rãi độ chạy bộ đến trạch viện trước phủ đệ. Vô luận là ai, trông thấy cái này huyền y thanh niên, cũng không khỏi được nhiều nhìn hai mắt. Chẳng những bởi vì hắn tướng mạo anh tuấn, thần thái bất phàm, càng bởi vì hắn trên vai khiêng một khối lớn tấm bảng lớn ngạch. Người này đã đi đến cái kia trước phủ đệ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất như là một đám mây đen từ từ lên cao. Hai tay lại khẽ động, đã đem dính đầy bụi đất Hưng Vân Trang tấm biển đổi thành trong tay hắn khối kia tấm biển. Tấm biển bên trên thì là ba cái thiếp vàng chữ lớn Lục Tuyệt Trang. Năm đó đi rất gấp, đều suýt nữa quên mất việc này, cuối cùng là bổ sung. Huyền y thanh niên nhìn xem tấm biển, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Là ngươi, là ngươi. Cái này phủ đệ người gác cổng là một cái râu tóc đã bạch ma từ mặt, hắn mới đi ra, liền thấy huyền y thanh niên, vừa sợ lại sợ, dùng tay chỉ thanh niên, lảo đảo rút lui.